Đây chính là tất cả tin tức. Cùng thời khắc đó, tại ở gần Lô Gia nhà mới một chỗ không xa trong trạch viện, Lý Nhân Duyên chính trầm tư suy nghĩ. Nhà này trạch viện là Lô Đức Nhân cho hắn. Lý Nhân Duyên tác dụng không phải đối phó Dự Vương, cũng không phải bảo hộ Dự Vương, mà là đối phó cái kia gọi là Lục Hành Chu người. Rốt cuộc hắn hiểu rõ Lục Hành Chu, cũng biết Đông Sưởng, nhưng là Lý Nhân Duyên từ Thạch Tuyền theo tới Hán Trung, cơ hồ là đem chúng quanh tất cả tình hình đều quan sát hết một lượt, đều không có tìm được Đông Sưởng vết tích, cũng không có tìm được Lục Hành Chu manh mối. Liền xem như tại thành Trường An bên kia, Lục Hành Chu cũng biến thành một cái biến mất người, hoàn toàn không có tung tích. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Lý Nhân Duyên mấy ngày nay đã bị buồn tâm lực lao lực quá độ, loại kia cảm giác áp bách, loại kia khẩn trương cảm giác, loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều giống như bị con kiến ở trong lòng cắn xé cảm giác, để hắn phảng phất lại về tới lúc ấy, tại nội đình bên trong thời điểm, hay là tránh né Đông Sưởng truy sát thời điểm. Trên đầu của hắn kia là số không nhiều tóc, đã trên cơ bản bị tung trọng, trên trán trần trùng trục, hai bên thì là có một chút vết máu, kia là tóc bị một dải kéo xuống tới thời điểm, da đầu bị tún nước ra, sau đó lưu lại, nhìn có chút kinh khủng. Hắn ngồi tại trước bàn, trên mặt bàn trưng bày thành đống tư liệu, đều là từ từng cái địa phương đưa tới, từ Cố Thành, từ Thạch Tuyển, từ Trương An, còn có hai ngày này từ Lô Gia đưa tới, hết thảy, hắn đã lật xem vô số lần, nhưng là còn không có tìm được đầu mối gì. Hắn bây giờ còn đang nhìn, một bên đem tay phải ngón tay cái đặt ở bên miệng con, nhẹ nhàng cắn, ngón cái trên đã có chút máu thịt bé bét, nhưng hắn tựa như là không có cảm giác. Hắn hít mắt, trong lòng không ngừng mà nói thầm, ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi thật chẳng lẽ mặc kệ Dự Vương rồi? Không có khả năng, không thể nào. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi chính là một con rắn độc, ngươi nhất định núp trong bóng tối, xem chúng ta. Ngươi nghĩ cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi, ngươi nhất định trốn ở cái nào? Ba. Như thế nhắc tới thời điểm, Lý Nhân Duyên thân thể đột nhiên cứng ngắc lại một chút, kia híp mắt nhỏ bên trong bắn ra một tia không che giấu được ánh sáng, sáng chói mà lại tràn ngập hưng phấn. Trốn đi, tránh như thế chặt chẽ, chẳng lẽ ngươi giả trang Dự Vương? Lý Nhân Duyên dùng sức lung lay một chút đầu, đột nhiên là đem trong tay bản này hồ sơ ném ra ngoài, sau đó nổi điên đồng dạng tại kia một đống hồ sơ bên trong lật vào lên. Rất nhanh, hắn tìm được những cái kia liên quan tới Cố Thành hồ sơ, hắn cực nhanh lật nhìn lại. Ba ba bá. Trang giấy lật qua lật lại thanh âm, tại cái này ảm đạm trong phòng, có vẻ hơi rõ ràng. Sau đó không lâu, kia hào quang rốt cục chiếu rọi tại góc cửa sổ bên trên. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, một sợi rơi vào trên bàn sách. Lý Nhân Duyên hai tay giơ quyển kia hồ sơ, trên mặt lộ ra không che giấu được cười, thậm chí còn có chút điên cuồng cười. Ha ha, ha ha. Lục Hành Chu, Gia Minh Bạch. Minh Bạch, ngươi thật lợi hại, đủ thông minh, đủ gan lớn a. Gia Minh Bạch. Ha ha. Chương 210, mọi người tâm tư. Nhà mới bên trong một mảnh ánh nắng, Lý Nhân Duyên tìm đến Lô Đức Nhân báo cáo mình gần nhất tìm kiếm tình huống. Lô Đức Nhân cũng kiêng kỵ Lục Hành Chu tồn tại, cho nên hắn mới có thể đem Lý Nhân Duyên đem thả ra, chuyên môn dùng để đối kháng Lục Hành Chu cùng Đông Sưởng. Kỳ thật hắn cũng một mực tại hiếu kỳ, vì cái gì Lục Hành Chu đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện? Qua Hán Trung thành, Dự Vương lập tức liền có thể qua Thương Giang khẩu, Đông Sưởng lại không lộ diện, còn đang chờ cái gì? Điểm này Lô Đức Nhân thật không nghĩ rõ ràng. Giờ phút này hắn ngồi tại trong lương đình bên cạnh bàn, vẫn như cũng là kia một thân đơn giản áo vải, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, không chút nào giống một vị gia chủ tôn quý, nhưng cũng có không che giấu được uy nghiêm. Trên mặt bàn vẹn vẹn trưng bày một bình trà, còn có hai cái trà chén, một chén cho mình, một chén chuẩn bị cho Lý Nhân Duyên. Hắn nắm nuốt trà chén, có chút lay động, bên trong nước trà bốc lên từng tia nhiệt khí, phản xạ ánh sáng. Lý Nhân Duyên quỳ trên mặt đất, đầu dán thật chặt tại mũi chân của hắn bên trên, sau đó chậm rãi kể mình gần nhất phỏng đoán. Nô tài đem Cố Thành, Thạch Tuyền các nơi tin tức đều cẩn thận nghiên cứu một lần, vẫn không có tìm tới Đông Sưởng tin tức, cũng tìm không thấy Lục Hành Chu. Lý Nhân Duyên trong thanh âm có chút khẩn trương, còn có chút hổ thẹn. Lúc nói chuyện, hắn thậm chí cái này cái chán đụng chạm Lô Đức Nhân mũi chân cường độ cũng đang hơi biến hóa. Cái loại cảm giác này tựa như là hắn đang phát run. Đương nhiên, hắn đây là giả vờ. Hắn chỉ là muốn để Lô Đức Nhân nhìn thấy mình muốn để hắn nhìn thấy, cũng không muốn nói cho hắn biết chân tướng. Lục Hành Chu giả trang Dự Vương, thăm dò thiên hạ. Cái này một lần kỳ thật liền là hắn Lục Hành Chu đem toàn bộ thiên hạ người cho cả. Lý Nhân Duyên từ Cố Thành Vương thị những cái kia trong cử động, nhất là Vương thị tại bắt Dự Vương thất bại về sau một chút động tĩnh, tìm được dấu vết để lại. Lại thêm hắn đối hoàng đế, đối triều cục, đối Lục Hành Chu hiểu rõ. Hắn suy đoán ra những nội dung này, hắn xác định, đây chính là chân tướng. Dù là có chút sai lầm, cũng là 89/10. Nhưng là, hắn không muốn hiện tại liền cáo chi Lô Đức Nhân, một điểm đều không nghĩ thấu lộ. Hiện tại mình tại Lô gia địa vị, thật là cực kỳ xấu hổ. Lô Đức Nhân tại dùng, nhưng cũng chỉ là coi như một con chó tại dùng, căn bản không có cho mình đầy đủ quyền hành cùng tín nhiệm. Cái này cực kỳ ảnh hưởng sau này mình làm việc. Hắn cần quyền hành, cần tín nhiệm. Vì đạt được những vật này, hắn liền cần biểu hiện ra mình đầy đủ thủ đoạn. Thế nào biểu hiện ra? Mắt thấy hắn Lô Đức Nhân phạm sai lầm, sau đó mình lại thay đổi càn khôn, chân chính chứng minh chính mình. Cho nên, hắn không chịu cáo chi Lô Đức Nhân chân tướng, thậm chí sẽ hướng dẫn Lô Đức Nhân để cái sau chủ động phạm sai lầm. Lô Đức Nhân nghe được Lý Nhân Duyên lời nói này, tựa hồ cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cơ trả chén tay cũng không có dừng lại. Lý Nhân Duyên nuốt miệng mà cớ, tiếp tục chậm rãi nói: "Nhưng lấy nô tài đối Lục Hành Chu hiểu rõ, nô tài nghĩ đến một loại khả năng. Đông xưởng mới lập, nhân thủ không đủ. Lục Hành Chu hẳn là không bỏ ra nổi nhiều người như vậy tay, một đường đuổi bắt Dự Vương. Từ đại lý tự cùng Đông xưởng phái ra mấy cái kia có hàng người, liền có thể đoán ra một hai. Nô tài lại nghiên cứu ngài dò thăm thành Trường An tin tức, đem hiện tại trong thành Trường An Đông xưởng phiên dịch làm một cái nhân số thống kê. Dựa theo nô tài đối Đông xưởng biên chế hiểu rõ, lại trải qua một chút tính toán, suy đoán, cuối cùng xác định, trong thành Trường An Đông xưởng phiên dịch bây giờ có đại khái 3000 số lượng. 3000, đây là trước mắt Đông xưởng phiên dịch số lượng cực hạn. Cho nên nô tài thì càng kết luận suy đoán này, Lục Hành Chu nhân thủ có hạn, chỉ có thể trước lấy thành Trường An an ổn làm chủ, đem Đông xưởng 3000 phiên dịch lưu tại Trường An. Nhưng hắn lại không thể thật tùy ý Dự Vương về Điền Nam. Vậy hắn có thể làm sao? Nói đến đây, Lý Nhân Duyên cố ý dừng lại một chút. Lô Đức Nhân lung lay trà chén tay cũng là không nhịn được dừng lại một chút. Hắn nhấp một miếng trà, phân phó nói: "Nói tiếp, nếu như nô tài là Lục Hành Chu, chỉ có một con đường có thể đi." Lý Nhân Duyên nghe được Lô Đức Nhân câu nói này, khóe miệng con có chút chọn lấy một chút, sau đó tiếp tục nói: "Nô tài mang theo mấy tên tinh nhuệ, tại Dự Vương về Điền Nam rốt cuộc trên đường, chờ lấy. Có thể bắt thì bắt, không thể bắt thì giết. Mà nhìn chung Dự Vương trốn về Điền Nam toàn bộ tuyến, Thương Giang khẩu chính là đất lành nhất điểm. Đến lúc đó, Dự Vương không thể ẩn nấp, cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể cùng Lục Hành Chu chính diện đụng vào nhau. Cho nên, nô tài cho rằng, Lục Hành Chu sở dĩ thời gian dài như vậy đều không hề lộ diện, hẳn là sớm tại Thương Giang khẩu làm xong mai phục, chờ lấy Dự Vương sang sông đâu." Nói xong câu đó, Lý Nhân Duyên chính là trầm mặc lại, chờ đợi Lô Đức Nhân đáp lại. Lô Đức Nhân cũng rơi vào trầm tư, lung lay trà chén tay, cứ như vậy treo tại trước mặt, lông mày cũng có chút nhíu lại. Một đôi mắt này bên trong lóe ra ánh sáng. Lý Nhân Duyên nói rất có lý, cái này vô cùng có khả năng liền là chân tướng chỗ. Nhưng hắn lại nhất quán cẩn thận. Lúc này, liền lại suy tư một chút cái khác khả năng. Hắn mặc dù cực kỳ thông minh, nhưng đối vị kia ở xa Trường An hoàng đế, đối Lục Hành Chu, cũng không có thực tế tiếp xúc, cũng không có chân chính lẫn nhau so chiêu. Cho nên, hắn rất nhiều chuyện liền muốn không đến. Lại thêm Lý Nhân Duyên phen này hướng dẫn, hắn liền triệt để tin khả năng này. Hắn cảm giác Lý Nhân Duyên nói đúng. Ngươi ngược lại thật sự là người thông minh. Lô Đức Nhân mũi chân nhẹ nhàng hướng lên giơ lên một chút, Lý Nhân Duyên cái chán thuận thế nhấc lên, hắn mắt nhỏ bên trong lóe ra hưng phấn, một mặt định nọt đối Lô Đức Nhân nhẹ gật đầu. Giống như là chó sù tại gật đầu. Su Ninh nói: "Dù thông minh cũng không bằng chủ tử, không có chủ tử, nô tài cái gì đều không làm được." Ha ha. Lô Đức Nhân nhịn cười không được một tiếng, sau đó đem trên bàn mặt khác một ly trà, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gậy đến bàn đá biên giới. Sau đó, có chút phát lực, một sợi nội kình đem cái này một ly trà từ trên bàn đánh rơi. Trà chén nhận nội kình ảnh hưởng, thẳng đứng rơi xuống không có ngã lệch. Bên trong nước trà cũng không có vẩy vào trên mặt đất. Cứ như vậy thẳng tắp, rơi vào Lý Nhân Duyên trước mặt, có chút lay động một cái, chính là đã ổn. "Thưa ngươi, chuyện lần này nếu như làm hoàn mỹ, về sau, ngươi trên cổ xích chó, liền có thể hái được." Lô Đức Nhân nói. "Đa tạ chủ tử." Lý Nhân Duyên mắt nhỏ bên trong chỉ riêng càng thêm nồng đậm. Đây chính là hắn muốn trả lời. Trên mặt hắn khiêm tốn cùng định nọt càng thêm nồng đậm, sau đó hướng phía trước tiếp cận một chút, hai tay nằm rạp trên mặt đất, túi đầu xuống, học chó dáng vẻ, liếm nước trong ly trà. Cùng chó rất giống, cơ hồ giống nhau như lúc. Một bên liếm, còn một bên phát ra hút trượt trượt thanh âm. "A." Lô Đức Nhân lắc đầu, cười đứng dậy, đi ra. Lý Nhân Duyên vẫn tại liếm láp, kia trong mắt cười càng lúc càng nồng nặc. Hắn thành công, sau đó cũng chỉ cần hoàn thành cuối cùng một vòng là được rồi. "Lục Hành Chu a, Lục Hành Chu, nhà ta còn phải đa tạ ngươi a, cho nhà ta dạng này một cái cơ hội biểu hiện." "Ai ra ra." Lý Nhân Duyên tay nắm thành quyền đầu. "Thương Giang khẩu, đây là một cái bến đỏ, trên Nhận Lan Thương Sông, hạ tiếp Trường Giang. Nó cũng không tính là Lan Thương Sông cùng Trường Giang điểm kết nối, mà là một cái giảm sóc. Nó mượn vờn quanh dãy núi, tạo thành một mảnh bầu trời nhưng cửa sông. Lan Thương Sông nước từ trên bơi cọ rửa xuống tới, lấy quần quận như kinh lôi tư thái tràn vào cái này một mảnh cửa sông bên trong, bước lên gầm thét, tựa như thiên thần hạ phàm. Nhưng những này nước trải qua dãy núi trở ngại, chậm rãi nhẹ nhàng, cuối cùng từ mặt khác một bên chút xuống tiến vào Trường Giang Hà Vực. Lúc kia đã trên cơ bản không có nhiều ít lao nhanh dấu hiệu. Chỗ này Thương Giang khẩu kỳ thật diện tích cũng rất lớn, trọn vẹn vòng qua vài chục tòa không cao không thấp núi. Đường sông có đại khái mấy chục cây số dài, một đường thuận đường sông từ trên bơi tới hạ du, chính là vào thuộc trung. Sau đó lại hướng đông nam xâm nhập, chính là Điền Nam. Bởi vì cái này đất thuộc địa thế quanh co duyên cớ, Thương Giang khẩu là nhập thuộc trung duy nhất một con đường. Bất luận kẻ nào, chỉ cần muốn từ Hán Thành Quảng Nguyên đoạn đường này nhập thuộc trung, đều phải đi Thương Giang khẩu. Bởi vì bốn phía đều là núi vây quanh, ít ai lui tới, dã thú ẩn hiện, núi cùng núi ở giữa còn thường xuyên có thủy vực ngăn cách, căn bản không phải nhân lực có thể đi. Nếu là duy nhất lối đi, vậy cái này Thương Giang khẩu đưa đỏ ngành nghề chính là thật sớm liền phát triển bắt đầu. Bây giờ đã tạo thành một cái cố định ngành nghề. Nơi này có thuyền nhỏ 11, bè trúc 23. Còn có so cỡ trung thuyền tiểu, so thuyền nhỏ lớn hơn một chút, chuyên môn cung cấp những người có tiền kia thương nhân quý tộc chờ cưới, bình an thuyền. 3 chiếc. Chương 211, mọi người tâm tư, 2. Ngoại trừ những thuyền này, thương giang khẩu liền không có cái khác thuyền, cũng không có càng lớn thuyền. Bởi vì thương giang khẩu trên bơi khu vực dòng nước 10 phần chảy xiết. Nếu như là thuyền lớn, tốc độ của bọn hắn bị dòng nước vọt lên đến về sau, rất khó dựa vào nhân lực đến trường khống. Mà cái này đường sông gập ghềnh ố lượng, tựa như rắn bản đi trong núi. Thuyền lớn phi thường dễ dàng đâm cháy. Cho nên, lớn nhất thuyền chính là bình an thuyền. Ngoại trừ những thuyền này, còn có người chèo thuyền 73. Phụ trách ngày bình thường đối thuyền giữ gìn, điều khiển, còn có đón khách các loại. Những người này, những thuyền này, đều là bị một cái thống nhất tổ chức cho nắm trong tay. Gọi là thương giang khẩu thuyền hội. Thuyền sẽ, là thuộc chung một nhóm người tự hành xây dựng. Không thuộc về Lô Gia, cũng không thuộc về Huyền Cơ Các. Là thuộc chung một chút trung tiểu gia tộc, liên hợp lại, thống nhất xây dựng. Rất nhiều người đều coi là, bọn hắn tự hành xây dựng thuyền sẽ, tổ chức những thuyền này phu, chỉ là vì đối kháng Lô Gia áp bách. Cũng đối kháng Huyền Cơ Các uy hiếp. Cho mình nhiều ít tranh thủ một chút chỗ tốt. Nhưng kỳ thật cũng không phải là. Thuyền này sẽ phía sau những cái kia trung tiểu gia tộc, đều có một cái thống nhất chủ nhân. Từ gia. Từ Bắc Minh Tử Quốc công cái kia từ gia. Thiên hạ đều biết, triều đình là ngăn được Lô Gia, lấy Vương thị Tử Cố Thành làm cứ điểm, từ bắc hướng tây nam quyết trường, thôn phệ Lô Gia địa bàn. Nhưng không có ai biết, Vương thị chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Lão hoàng đế cùng Từ Bắc Minh cho Lô Gia bố trí tới chướng nhãn pháp. Liền ngay cả Vương thị, nàng chính mình cũng không biết. Nàng cho là mình liền là viên kia cờ. Nhưng nàng kỳ thật, chỉ là một viên giả quân cờ, hấp dẫn Lô Gia lực chú ý quân cờ. Lão hoàng đế chân chính quân cờ là Thục Trung, là Từ Bắc Minh. Từ Bắc Minh phụ mệnh, đem từ ra một phần lực lượng, trải qua nhiều năm, trong bóng tối thẩm thấu đến Thục Trung. Từ Lô Gia hậu phương đảo đoạt Lô Gia địa bàn. Hơn 10 năm đi qua, Từ Bắc Minh làm giọt nước không lọt, không chút biến sắc. Đến mức Lô Gia hai đời gia chủ tăng thêm bây giờ Lô Đức Nhân, đều không có chút nào phát giác. Bởi vì, Từ Bắc Minh không hề động Lô Gia căn bản sản nghiệp, hắn chỉ là đảo những cái kia bên cạnh cạnh góc sừng, những cái kia Lô Gia căn bản trước mắt, cũng không có tinh lực đi xem đẻ non nghiệp. Nhưng là, liền là những này đẻ non nghiệp, để Từ Bắc Minh tại thuộc chúng, thành lập nên một cỗ không thể coi thường lực lượng. Lô Gia, tựa như là kia đất bằng lên cao lầu, rất là hùng vĩ rộng lớn. Mà Từ Bắc Minh cố lực lượng này, chính là kia rắn, côn trùng, chuột, kiến, ngay tại thời khắc đào móc cái này cao lầu nền tảng. Chỉ đợi một ngày kia, nền tảng thủng trăm ngàn lỗ thời điểm, cao lầu vừa chạm vào tức sập. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, cẩn thận thụ hàn. Thương giang bến đỏ, nước cuồng phong lớn. Một chút thuyền nhỏ bè trúc đang lao nhanh nước sông bên trong trên dưới bốc lên chập chờn. Tại những thuyền này bè phụ cận thì là có không ít người chèo thuyền, ngay tại bận rộn. Có người nghỉ ngơi bè trúc, đem phía trên dây thừng buộc chặt càng thêm rắn chắc một chút, có người tại cho bè trúc bôi sáp. Tại trong nước sông ngâm thời gian dài, nếu như không có sáp lời nói, sẽ hư thối rất nhanh. Có người ngâm mình ở trong nước sông, một chút nữa vào trong nước, một chút nữa lại lộ ra đầu, từng ngụm thở. Bọn hắn tại kiểm tra đáy thuyền tình huống. Có bất kỳ dị thường, lập tức đều muốn giảng chiếc thuyền này cho từ trong nước đẩy ra ngoài, tiến hành kiểm tra cặn kẽ cùng tu bổ. Thương giang khẩu cái này một đường thủy, cùng khác đường thủy cũng không đồng dạng. Chỉ cần thuyền này đi vào, sẽ rất khó quay đầu. Lại thêm hai bên núi vây quanh, ở giữa dòng nước chảy xiết, dưới nước gập ghềnh núi đá chiếm đa số. Ở giữa ra bất kỳ đường rẽ đều cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, mỗi một chiếc thuyền, mỗi một đầu bè trúc, lại trước khi lên đường, đều phải tiến hành kiểm tra cặn kẽ. Mỗi lần hành trình kết thúc về sau, đều phải cẩn thận một lần nữa giữ gìn một lần, để phòng ngừa phạm sai lầm. Thiếu phạm sai lầm, liền thiếu đi ném một số người mệnh. Giờ này khắc này, tại cái này bến đỏ khía cạnh, một tòa không cao trên núi, đứng nơi đó một cái không quá thu hút bóng người, bởi vì là áo đen, cùng cái này đầy khắp núi đồi màu xanh sẫm liền hòa thành một thể. Hắc y nhân kia là Từ Thịnh Dung. Thương giang khẩu thuyền sẽ là Từ gia lực lượng. Vị này Từ gia đại tiểu thư, tự nhiên cũng là rõ ràng. Cho nên, từ Nhạc Lộc thư viện rời đi về sau, nàng liền là một đường đến nơi này, tìm được thuyền sẽ người phụ trách, làm một chút an bài. Vương gia, chỉ mong ngươi có thể tới cái này Thương giang khẩu. Từ Thịnh Dung nhìn xem bến đỏ bên trên, những cái kia bận rộn tình hình, lại nhìn phía xa, kia dần dần rơi xuống trời chiều. Mặt mũi này bên trên, lộ ra một tia nhàn nhạt tranh vanh. Nàng không tin trời, không tin, cũng không tin số mệnh. Nàng chỉ tin nàng mình. Trên thế giới này, không có cái gì có thể ngăn cản nàng. Bao quát nàng ra ra từ Bắc Minh. Nguyện cùng ngài, một lần. Nàng cười cười. Sau đó, lại tên hộ vệ kia cùng đi, đi xuống đỉnh núi. Thiên thượng cư. Lục Hành Chu đã liên tục lại giảng hai ngày sách. Lần này giảng, không còn là Thạch Tuyền thành trình man tử đạo tặc cố sự. Mà là Cố Thành Vương thị vây giết dự vương cố sự. Cái này sự tình, Lục Hành Chu cũng là tự mình tham dự qua, cho nên, nói về đến càng là tình cảm dặn dạo, cao trào thay nhau nổi lên. Hai ngày này xuống tới. Toàn bộ thiên thượng cư một tầng đến bốn tầng, tất cả đều là bạ mãn. Thậm chí còn có người chuyên môn ngồi xổm ở cổng nghe sách. Đây chính là đem lão trưởng quỹ cho vui từ mũi chân đều có thể nhìn ra cười đến. Cả ngày an vị tại quầy hàng nơi nào, bùm bùm đánh lấy bản tính, kia bạc hoa lạp 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 giống như là nước chảy đồng dạng, chui vào túi của hắn, ngày càng sung mãn. Lao trưởng quỹ nhìn xem Lục Hành Chu trên đài miệng lưỡi lưu loát, giống như lúc, thậm chí động tâm tư khác. Cái này nếu là đem cái này thuyết thư nên vĩnh viễn lưu tại thiên thượng cư sinh ý, có thể trực tiếp vượt lên đi gấp mấy lần. Đây chính là cái lớn tài thần a. Lao trưởng quỹ suy nghĩ, tại mình những này tôn nữ con a, tôn điệt con gái a loại hình cô nương bên trong, chọn lựa ra một cái, đem cái này thuyết thư cho lưu lại. Hắn làm nhiều năm như vậy trưởng quỹ, đã sớm đem sự tình nhìn thông thấu. Thân phận gì địa vị, cái gì môn đăng hộ đối, mới không trọng yếu như vậy. Trọng yếu là tài hoa. Một cái người có tài hoa lời nói, mà lại không có cái gì không tốt tâm tư, tại một phương thế giới này bên trong, chắc chắn sẽ không qua rất kém cỏi. Dù là gia hỏa này vĩnh viễn là cái thuyết thư, liền dựa vào hắn biên cố sự bản lĩnh này, cũng có thể kiếm buồn bát đời doanh. Rốt cuộc, lúc này mới mấy ngày, lão trưởng quỹ đã cho Lục Hành Chu đưa 3 lần bạc. Tổng cộng mấy chục lượng a. Đây là thuyết thư hắn muốn thiếu. Nếu như dựa theo bình thường giá tiền để tính, thuyết thư mấy ngày nay thời gian đã kiếm 100 lượng. Tiền này, rất nhiều người cả một đời đều kiếm không đến. Cho nên hắn là thật nghĩ giữ người này lại đến. Cái này khẩu tài, tăng thêm thiên thượng cư danh khí, tuyệt đối có thể đánh tạo ra một cái không thua gì những cái kia kịch diễn viên nhân vật. Hắn bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu từ mình những bọn tiểu bối kia vừa độ tuổi nữ tử bên trong, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Mặc kệ có được hay không, nhiều ít đến thử một chút không phải. 3. Lại là một tiếng đại biểu cho thuyết thư kết thúc kinh đường một âm thanh truyền đến. Cái này thiên thượng cư 1 tầng đến 4 tầng, tất cả khách nhân đều là từ Lục Hành Chu giảng kia tràng diện đặc sắc bên trong hồi thần lại còn đến. Mọi người đầu tiên là hoảng hốt một cái chớp mắt, sau đó ầm vang vỗ tay. Tốt, tốt một cái vương thị. Liền nên đem cái này cẩu vương ra cho đánh chết tại từ niệm các. Nói thật hay, nhìn ban thưởng. Tầng 1 2 3 đám người đều là một chút người bình thường, ban thưởng không nhiều, đơn giản liền là một chút tiền đồng a loại hình. 4 tầng người ban thưởng chính là bạc vụn. 1 2, 2 lượng, 5 lượng đều có. Một lát sau, Lục Hành Chu trong tay nhặt được một đống lớn tiền đồng. Mà lao trưởng quỹ nơi nào thì là thay hắn lại thu 15 lượng bạc. Các vị, chúng ta ngày mai tiếp tục. Lục Hành Chu chắp tay, sau đó lại là cho đám người túi mình vái chào, chính là mỉm cười lui xuống. Trong đại đường náo nhiệt vẫn tại tiếp tục. Mọi người bị vừa mới cố sự đốt lên nhiệt tình, tại nhau nhau thảo luận. Thảo luận tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Lục Hành Chu về tới phía sau màn, đem trong ngực cất tiền đồng đều một mạch con ngã xuống bên cạnh bồn sắt bên trong. Từ khi danh khí đi lên về sau, lão trưởng quỹ liền an bài cho hắn một cái tiểu nhị, chuyên môn hầu hạ. Tiểu nhị liền tranh thủ buồn bưng lên đến, một bên gật đầu, vừa nói: "Cái này cho ngài đăng ký tại trưởng quỹ nơi nào, một phần sẽ không thiếu ngài, về sau tất cả đều đổi thành bạc." Lục Hành Chu khoát tay áo, đi hướng chỗ ở của mình. Hắn cũng không quan tâm sẽ bị tiểu nhị trộm cầm, cũng không quan tâm sẽ bị lão trưởng quỹ cắt xén. Dù sao, hắn cũng không quan tâm. Đẩy ra cửa phòng, thấy được trong phòng ánh sáng. Chương 212, chứng nhãn. Hứa Thương Thương còn không hề rời đi, vẫn trốn ở chỗ này không chịu ra ngoài. Lúc này, nàng chính đẩy ra cửa sổ, lộ ra một đầu không lớn khe hở, hướng phía đường đi bên ngoài nhìn. Nhìn những cái kia gào thét tiểu phiến, những cái kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, còn có những cái kia tới tới lui lui bách tính. Nhìn phía ngoài náo nhiệt, tiền bối ngài trở về. Nghe chắp sau lưng tiếng bước chân, Hứa Thương Thương kinh ngạc một chút, liền tranh thủ cửa sổ quan bế. Mặt mũi này bên trên có một ít không được tự nhiên. Nói thật, nàng là ý ở chỗ này không đi. Nàng nghe nói Hán Trung Thành bị giam chết rồi, mà mấy ngày nay lại khách khí mặt lại không ít người tại tìm kiếm cái gì. Trong nội tâm nàng cực sợ. Nàng cảm giác đây nhất định là Lô gia người tại điều tra mình rơi xuống. Bọn hắn muốn đem mình giết, triệt để hủy diệt Quang Minh giáo. Nàng cực kỳ sợ hãi. Nàng không dám ra ngoài. Nàng cảm giác cái này thuyết thư tiền bối rất lợi hại, liền ý ở chỗ này không đi, hy vọng tiền bối có thể bảo vệ mình. Hứa Thương Thương cảm giác mình có chút da mặt dày. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Lục Hành Chu đều sẽ cảm giác thẹn thùng, nhưng cũng không có biện pháp a. Nàng cũng không muốn chân trước đi ra ngoài, chân sau liền bị người đem đầu cho hái được, chỉ có thể đổ thừa. Lô ra người, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Lục Hành Chu cũng có thể đoán được Hứa Thương Thương tâm tư, bất quá, hắn đối Hứa Thương Thương còn có lợi dụng, cho nên cũng không đuổi nàng đi. Mấy ngày nay, Lục Hành Chu nhìn tình huống bên ngoài, cảm giác Lô ra người cũng nhanh đến thiên thượng cư. Kia kế hoạch của hắn nên bắt đầu. Vừa nói, Lục Hành Chu thiên về một bên lên 2 chén nước. Một chén đẩy lên cái bàn đối diện, một chén lưu cho mình. Hắn nhấp một miếng, nhìn đứng ở nơi nào, bức dứt không biết như thế nào cho phải Hứa Thương Thương, cười nói: "Ta không phải muốn đuổi ngươi đi, ta là muốn cứu ngươi." Ngồi. Hứa Thương Thương nghe được câu này, trong mắt lập tức nổi lên một tia không che giấu được vui mừng. Nàng thật nhanh chạy tới trước bàn, trong mắt mang theo chờ mong, nhìn chằm chằm Lục Hành Chu. "Tiên bối, ngài coi là thật phải cứu ta." Bút mực lấy ra. Lục Hành Chu khoát tay áo. Hứa Thương Thương lập tức đem tất cả mọi thứ đều đem đến Lục Hành Chu trước mặt. Nguyên bản trong phòng là không có những thứ này. Hôm qua, Lục Hành Chu đối lao trưởng quý nói, mình muốn cấu tứ cố sự, cần bút mực ghi chép, lao trưởng quý trong đêm liền để tiểu nhị đưa nguyên bộ đồ vật tới, lúc này, vừa vặn có thể dùng đến. Cứu. Lục Hành Chu nâng bút, trên giấy viết xuống một chữ. Sau đó, đem tờ giấy này gãy đôi bắt đầu. Đẩy lên Hứa Thương Thương trước mặt. Theo ta nói đi làm. Người cũng không chết. Hứa Thương Thương nhận lấy tờ giấy này, chần chờ một chút, sau đó dùng lực nhẹ gật đầu. Hiện ngay tại lúc này, nàng không có khác bất luận cái gì lựa chọn. chỉ có thể nghe lời. Nàng cảm giác vị tiền bối này hẳn là sẽ không hại chính mình. Rốt cuộc, lấy thủ đoạn của đối phương, nếu như muốn giết mình lời nói, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt ta. Ân. Đang lúc hoàng hôn, trời hơi âm u. Thiên thượng cư các khách nhân sợ hãi sẽ hạ mưa to, cho nên thật sớm liền đã bắt đầu lần lượt rời đi. Lại thêm cũng không có Lục Hành Chu thuyết thư. Mọi người giữ lại cũng không có ý gì. Cái này trong đại đường rất nhanh liền đã trống rỗng một mảnh. Chỉ có lẻ tẻ mấy bàn khách nhân, còn tại ăn uống, ngẫu nhiên trên bàn còn truyền đến một trận không hề cố kỵ tiếng cười to. Trong đại đường ánh lửa có chút lờ mờ. Lao trưởng quý cũng không có cái gì lòng dạ con, nhưng dù sao cũng không thể rời đi, chỉ có thể tay phải kéo lấy cái cằm, tại trên quầy ngủ gần. Tay trái sờ lấy bàn phím, có 101, lung tung gậy hai lần. Nhìn mười phần nhàm chán. Kẹt kẹt. Đại đường cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Bởi vì hôm nay ông trầm, bên ngoài lại có chút gió nguyên nhân, cho nên cái này đại đường cửa vẫn luôn là đóng. Sợ hãi ảnh hưởng đại đường khách bên trong ăn cơm. Lúc này, cửa mở. Chính là có mới khách nhân tới. Lúc này còn có khách nhân. Lao trưởng quý cùng điếm tiểu nhị đều là hơi không kiên nhẫn, hướng phía cái kia cổng nhìn sang, chỉ thấy có ba cái mặc đồng dạng chế thức quần áo nam nhân, đi đến. Người cầm đầu kia nhìn khôi ngô. Hai tóc mai có râu quai nón. Một đôi mắt trừng tựa như trung đồng. Cho người ta không giận tự uy hung hãn cảm giác. Phía sau hắn hai người kia ngược lại là nhìn yên tĩnh một chút, bình dị gần gũi một chút. Ba người trên thân đều mang đồng dạng chế thức đao. Màu đen vỏ đao. Màu đỏ chui đao. Lao trưởng quý nhìn thấy đao này, mí mắt trong lúc đó nhảy một cái. Là không bị khống chế loại kia nhảy. Hắn không có chút do dự nào, cơ hồ là một đường chạy chậm đến từ cái này phía sau quay chạy ra, sau đó nghênh đón tại ba người trước mặt, cung kính vô cùng túi mình bái chào, sau đó hỏi: "Ba vị có dặn dò gì?" Hắc đao bao đỏ, là Lô gia người. Tại cái này hán trung trong thành, không người nào dám lại có loại này đeo. Lô gia người tới cửa, lão trưởng quý khẳng định là muốn cho đầy đủ mặt mũi. Hắn căn này tiểu lâu người giật dây, liền là Lô gia nào đó một vị. Nói đến, hắn cũng chỉ là Lô gia thuộc hạ. Nghe nói các ngươi nơi này tới cái thuyết thư cũng không tệ lắm. Dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Cầm đầu nam nhân nhẹ nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, cũng cực kỳ bình thường. Nhưng nghe tại lão trưởng quý thai bên trong, lại là có một loại vô hình cảm giác áp bách. Hắn không có chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về lầu hai phương hướng đưa tay, làm một cái tư thế xin mời, nói. Bên này. Ba người đi theo lão trưởng quý sau lưng, đi về phía thang lầu. Nghe sau lưng thanh âm, cảm thụ được loại kia cảm giác áp bách, lão trưởng quý trong lòng bất ổn. Hắn có chút bận tâm. Lo lắng kia thuyết thư có cái gì không sạch sẽ sự tình. Cái này nếu là ảnh hưởng tới mình, nên làm thế nào cho phải đâu. Hắn cũng lo lắng. Lo lắng thuyết thư bị bắt đi về sau, cái này thiên thượng cứ bãi, nên do ai đến tiếp lấy. Hắn còn có một điểm điểm may mắn. Buổi tối hôm qua, hắn vừa định tốt muốn đem ai gả cho cái kia thuyết thư, nhưng còn chưa kịp làm rõ. Hôm nay thuyết thư liền xảy ra chuyện. Hắn chí ít không phạm sai lầm lớn. Không phải nhà gái bên kia không được hận chết hắn. Ở chỗ này, rất nhanh, lão trưởng quỹ mang theo người đi tới căn này chuyên môn cho Lục Hành Chu an bài phòng trước. Đây là cực kỳ phổ thông phòng. Phía ngoài cửa phòng cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ba cái hung hãn hán tử đều có chút khẩn trương. Bọn hắn đạt được tin tức, nơi này có cái thuyết thư người, liền là gần nhất từ Cố Thành, Thạch Tuyền bên kia tới. Bọn hắn gần nhất tại điều tra tất cả ngoại lai nhân viên, tìm kiếm Dự Vương tung tích. Vạn nhất, cái này thuyết thư liền là kia cái gọi là Dự Vương đâu. Bọn hắn muốn thường xuyên chuẩn bị sẵn sàng. Đây là ứng chỗ thiết yếu tố chất. Hô. Người cầm đầu kia lui về sau nửa bước, tay phải đặt ở trên chu đao, sau đó, tả hữu hai người đồng bạn thận trọng hướng phía trước tới gần. Tay phải của bọn hắn cũng đặt ở trên chu đao, chuẩn bị tùy thời rút đao. Lão trưởng quý thấy bọn hắn cái bộ dáng này, doa đến mặt đều đã trợn nhìn. Tay tại run, chân cũng là không bị khống chế lui về sau. Gõ cửa. Một tên hán tử thấp giọng nói: "Ê, tốt." Lão trưởng quý lui lại thân thể lập tức cứng lại đến, hắn không dám lui về sau, nhưng mở cửa động tác cũng là rất gấp gáp, tựa như là động tác chậm đồng dạng. Cộc cộc. Lão trưởng quý đem giơ tay lên, run rẩy đập vào trên ván cửa, sau đó cưỡng ép khống chế mình khẩn trương, nói: "Thuyết thư, ta là trưởng quý, tìm ngươi nói chút chuyện." Bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Cực kỳ yên tĩnh, giống như bên trong không có người đồng dạng. Lão trưởng quỹ sửng sốt một chút, ba cái kia Lô gia ưng cũng là nhao nhao nhíu mày. Ầm. Ngay lúc này, trong phòng truyền đến nguyên một trầm đục, tựa như là cửa sổ bị người đá văng thanh âm, ngay sau đó, cái nhà này đối đường đi bên kia cũng là truyền đến một trận thét lên âm thanh. Không được, ba vị Lô gia ưng căn bản không có thời gian chần chừ nữa, ba người cơ hồ là đồng thời xông về kia cửa phòng. Soạt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ, cái này kiên cố, bên trong còn bị cửa cắm con cho khóa lại cửa phòng, trực tiếp liền nổ tung ra. Vô số vỡ vụn khối gỗ bay tán loạn, thậm chí ngay cả kia khung cửa đều là trực tiếp nứt ra. Cả gian phòng đều lay động một cái. Sau đó, ba tên đứng xông vào trong phòng. Bọn hắn thấy rõ ràng tình hình bên trong. Cái kia bọn hắn muốn điều tra thuyết thư người, bị trói lấy hai tay hai chân, bỏ vào trong miệng lấy bố, ném vào bên giường, người này hiển nhiên kinh lịch to lớn sợ hãi, đang dùng lực trừng mắt ưng. Thỉnh cầu trợ giúp. Ba người căn bản không quan tâm cái này thuyết thư, vọt thẳng hướng về phía kia đã vỡ tan chỗ cửa sổ. Thuận cửa sổ hướng phía đường đi bên ngoài nhìn sang. Một đạo tóc đỏ thon gầy thân ảnh chính lấy liều tính mạng tốc độ hướng phía phương hướng tây bắc lao nhanh. Không phải Vương gia, là Quang Minh giáo Hứa Thương Thương. Ba con ưng đối Hứa Thương Thương cũng là hơi có nghe thấy, lúc này rất nhanh phản ứng lại. Đuổi. Ba người không tiếp tục để ý bọn hắn nguyên bản muốn điều tra thuyết thư tiên sinh, sau đó nhao nhao nhảy ra cửa sổ, hướng phía Hứa Thương Thương chỗ chạy phương hướng bay lượn mà đi. Ai nha, đây là thế nào a? Lao trưởng quỹ qua thật lâu mới phản ứng lại, hắn vội vã xông vào phòng, một bên cho Lục Hành Chu mở ra sợi dây trên người, một bên hoảng sợ hỏi: "Ngươi đây là chọc người nào?" "Đừng nói nữa, dọa, làm ta sợ muốn chết, quăng. Quang Minh giáo người, kém chút liền đem ta giết đi, làm ta sợ muốn chết." Lục Hành Chu giả ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, một bên lắc đầu, một bên nói lắp bắp: "Lao trưởng quỹ, đất này ta không thể ở nữa, ta phải đi a, muốn mạng a." Chương 213, bại, 1. Còn không có tìm được. Làm sao có thể? Các ngươi xác định đem tất cả những ngày gần đây vào thành người đều kiểm tra hết một lượt sao? Lô gia trong hậu trạch, kia bên hồ nước bên trên, đứng đấy một cái khuôn mặt có chút âm trầm nam tử, chính là chờ đợi ba ngày Lô Đức Nhân. Hắn cái này ba ngày, đứng bước áp lực cực lớn, đem hắn trung thành hoàn toàn phong kín, bất kỳ người nào không được ra vào. Đồng thời, phái ra Lô gia tất cả ưng, còn có còn lại có thể điều động lực lượng, cơ hồ là đã dùng hết thể năng lượng, tìm kiếm Dự Vương manh mối. Hắn coi là lấy Lô gia tại hắn trung thành lực lượng, cho dù là Dự Vương giấu ở dưới nền đất, đều có thể đem hắn lật ra đến. Nhưng là những người này vậy mà nói cho hắn biết, không có tìm được. Hắn có chút không dám tin tưởng. Đây không có khả năng. Lô gia cơ hồ là nắm trong tay hắn trung thành tất cả mọi thứ. Muốn tìm một cái người là tuyệt đối không có vấn đề. Làm sao có thể tìm không thấy? Ngay cả một điểm đầu mối hữu dụng đều không có. Soạn. Lô Đức Nhân trầm ổn nhiều ngày tâm, rốt cục có chút không nhẫn lại được. Hắn đem trong tay kia một thanh cá ăn toàn bộ đều ném vào trong hồ nước, một đám đủ mọi màu sắc cá chen chúc mà tới, tranh đoạt. Gia chủ. Tên này ưng đầu mục là một vị tuổi trên 50 lão giả. Trên mặt của hắn cũng là treo rõ ràng hổ thẹn. Chần chờ một chút, có chút hậm hực nói: "Mặc dù không có tìm được Dự Vương, nhưng là chúng ta tìm được Quang Minh giáo Hứa Thương Thương, hơn nữa còn phát hiện một vài thứ, nàng cùng Huyền Cơ các người có liên hệ. Người của chúng ta vốn nên là bắt được nàng, kết quả bị Huyền Cơ các tiểu công tử cho bảo vệ. Huyền Cơ các tại đất thuộc thế lực cũng không nhỏ, người của chúng ta cũng không dám cứng rắn đoạn. Cái này Huyền Cơ các cùng Quang Minh giáo chỉ sợ." Lão giả đem những vật này nói ra, là nghĩ tại Lô Đức Nhân trước mặt tìm về một chút mặt mũi, cũng đền bù một chút sai lầm của mình. Nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Lô Đức Nhân bỗng nhiên xoay người qua, đem trong tay còn lại cái kia chứa đựng cá ăn mâm sứ liền cho ném tới. Ba lập tức, mâm sứ đập vào trên đầu ông lão, ấn máu đỏ tươi lập tức chảy xuôi xuống tới. Soạt. Mâm sứ tùy theo rơi trên mặt đất, quẩn thành mấy mảnh. Gia chủ thứ tội. Lão giả bị hù sắc mặt tái nhợt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ, tay này đều là tại không nhịn được run rẩy. Lô Đức Nhân cái này người, nhìn ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, nhưng là thủ đoạn lại là tàn nhẫn dị thường. Rốt cuộc hắn ngay cả tổ phụ của mình đều có thể giết lanh lẹ như vậy. Lão giả này càng là sợ hãi, đối phương một cái không như ý, trực tiếp đem mình cũng đưa tiễn đi bồi lao tổ tông. Người thật đáng chết. Nuôi ngươi nhiều năm như vậy, muốn phát huy được tác dụng, lại cái gì cũng không làm được. Còn cầm Quang Minh giáo tin tức lừa gạt ta. Ta hiện tại coi như đem Quang Minh giáo người đều giết, có làm được cái gì? Lô Đức Nhân thật cực kỳ phẫn nộ. Hắn đã có chút khống chế không nổi mình lửa giận trong lòng. Hắn không thể đem trước mắt lão giả này một bàn tay chụp chết. Nhưng là Lô Đức Nhân cũng biết, loại chuyện này không thể hoàn toàn trách những này ưng. Dự Vương có thể một đường từ thành Trường An chạy trốn tới cái này ở ngoài ngàn dặm Hán Trung, còn không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cái này đủ để chứng minh Dự Vương ẩn tàng sâu, cũng đủ để chứng minh vị kia Bạch Quân viết tiên sinh thiết kế xảo diệu. Nếu quả như thật để dưới tay mình những này ưng tìm được, kia liền không có ý gì. Các ngươi, Lô Đức Nhân cuối cùng là đem cơn giận của mình đè chế xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chuẩn bị an bài xuống một bước động tác, nhưng hắn còn cũng không nói ra miệng. Cái này vờn quanh lấy hồ nước trên hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thon gầy đang chạy tới. Người này chính là Triệu Phu Tử. Hắn thần sắc trên mặt nghiêm trọng, trên trán còn có chút ít mồ hôi dịt. Hiển nhiên là từ chỗ rất xa chạy tới, mà lại gấp vô cùng. Không phải, lấy võ công của hắn, sẽ không chạy hai bước liền biến thành cái dạng này. Đã xảy ra chuyện gì? Lô Đức Nhân nhìn xem Triệu Phu Tử cái dạng này, liền biết xảy ra chuyện. Không đợi cái sau mở miệng, đã là vội vàng lên tiếp tới. Gia chủ, Triệu Phu Tử đi vào Lô Đức Nhân trước mặt, đầu tiên là từng ngụm thở hổn hển mấy cái, sau đó thanh âm ngưng trọng nói: "Ngoài thành cùng trong thành đều sai lầm. Này đóng lại Hán Trung thành 3 ngày, ngoài thành tụ tập có chừng hơn 2000 người, ngoại trừ một chút qua lại bách tính, còn lại đại bộ phận đều là hành hương, còn có vận chuyển hàng hóa. Bọn hắn đều đã đợi không được. Ngay tại cửa thành bắt náo sự, còn có thành nội một số người cũng đều đi nha môn bên trong náo loạn. Mà lại quan bê xuống dưới, trong thành lương thực, muối đều phải lên giá, dân chúng cũng sẽ loạn, hiện tại cũng đã có một ít động tĩnh. Phủ Doãn đại nhân sắp không chịu nổi, hắn để cho ta truyền tin cho ngài, trong vòng một canh giờ, nhất định phải cho hắn hồi phục. Nếu như không có hồi phục lời nói, hắn liền muốn mở cửa thành." Ầm. Lô Đức Nhân nghe được câu nói này, cái này vừa mới hòa hoãn lại cảm xúc, lập tức lại là bay lên. Một cỗ lửa trực tiếp từ lồng ngực liền là lẹn đến đỉnh đầu. hắn vốn định cho Triệu phu tử rót một ly trà, nhưng tay này trên lực lượng không có khống chế lại, lập tức đem cái này chén trà chén cùng ấm trà đều cho làm vỡ nát. Nước trà vẩy ra khắp nơi đều là, lá trà dính tại lồng ngực của hắn, cổ áo, còn có ống tay áo. Nước trà cũng là đem bàn tay của hắn thấm ướt, thuận đầu ngón tay chạy xuôi xuống tới. Ba ngày, mới ba ngày, liền ép không được rồi, không có khả năng. Lô Đức Nhân cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, hán trung trong thành tình huống như thế nào, Lô gia so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lấy hiện ở loại tình huống này, hắn Lô Đức Nhân cho dù là đem hán trung thành cho quan bế 10 ngày, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ chỉ là đi qua 3 ngày, vậy mà liền bắt đầu có người náo sự, bắt đầu cho phủ Doãn tạo áp lực. Cái này chỉ có một khả năng, đó chính là Huyền Cơ Các. Toàn bộ đất thuộc chỉ có Huyền Cơ Các có cái này năng lượng cùng Lô gia giao đấu. Nghĩ đến tiểu công tử Phùng Khiêm Ích còn tại trong thành, mà lại một đường là từ thành Trường An bên kia tới, Lô Đức Nhân trên cơ bản đã hiểu chân chính Dự Vương ở nơi nào. Phùng Khiêm Ích khẳng định biết, mà bây giờ đây hết thảy hẳn là Dự Vương mượn nhờ Phùng Khiêm Ích lực lượng cùng mình vật tay đâu. Dự Vương ý tứ rất rõ ràng, ba ngày người tìm không thấy ta, người thua, bây giờ nên mở cửa thành. Nếu như không ra, kia Lô gia sẽ rất phiền phức. Coi như Lô gia có thể cuối cùng bãi bình hết thảy tất cả, nhưng cũng sẽ có không ít tổn thất. Lô Đức Nhân sẽ không như thế làm. Lần này tìm kiếm chân chính Dự Vương, hắn không phải tìm tới mới được, hắn chỉ là muốn mượn chuyện này chứng minh chính mình, cho tương lai mình tại Dự Vương bên kia tranh thủ thêm một chút chỗ tốt, nhưng khẳng định không thể cầm tổn thất Lô gia đem đổi lấy thắng lợi. Như thế liền là không lý trí, không chỉ có sẽ không tăng lên mình tại Dự Vương trước mặt địa hình tượng, sẽ còn giảm xuống, thậm chí là giảm bớt đi nhiều. Cho nên hắn bây giờ chỉ có thể nhận thua, chỉ có thể mở cửa thành. Hô, trong lòng cực nhanh nghĩ thông suốt những chuyện này, Lô Đức Nhân cái này trong lòng táo bạo cảm xúc nhanh chóng lại giảm bớt xuống dưới. Thua liên thua, hắn sẽ không để cho chuyện này thắng thua ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao không phải sinh tử quyết đấu, chỉ là một lần lẫn nhau đối lẫn nhau thăm dò tính vật tay, không ảnh hưởng quá nhiều. Cho dù là không có tại Dự Vương nơi này đạt được quá cao ấn tượng, cũng không quan hệ. Hắn Lô Đức Nhân cũng không phải muốn làm Dự Vương chó, mà là muốn mượn Dự Vương lực lượng cho Lô ra một cái cơ hội mà thôi. Thua, lần tiếp theo chuyển về đến là xong, về sau có là thời cơ. Mà lại hắn cũng có cái này tự tin, nếu là thật sự sinh tử tương bác, hắn chưa chắc sẽ thua với Dự Vương. Bởi vì Lô gia còn có thủ đoạn không có sử dụng. Một ngụm thở dài, Lô Đức Nhân triệt để khôi phục bình tĩnh, mà lại là rất lánh tĩnh loại kia. Hắn cười cười, đưa tay chậm rãi cầm quần áo trên kề cận những cái kia nát lá trà cho bóp xuống tới, sau đó lại từ từ đem ấm trà trà chén mảnh vỡ nhặt lên, toàn bộ đặt ở trên mặt bàn. Hắn cười đối Triệu phu tử phân phó nói, cho Triệu phủ dẫn 5 vạn lượng bạc đi qua, cảm tạ hắn cái này 3 ngày phối cùng phong thành chi tình, nói cho hắn biết có thể mở cửa thành. Mặt khác lại truyền tin tức ra ngoài, tất cả lần này phong cửa thành bên trong chịu ảnh hưởng những người kia, vô luận là bách tính vẫn là thương hộ, Lô gia đều cho đền bù. Bách tính, Lô gia sẽ cho ngoài thành những cái kia thụ ảnh hưởng người, mỗi người 10 lượng. Khách thương, chỉ cần nhận lấy ảnh hưởng, lần này cùng Lô gia làm ăn, Lô gia đều cho hắn nhường lợi một thành. Triệu phu tử nghe nói lời ấy, nhẹ gật đầu. Chắp tay, lui ra. Đem ưng tất cả đều rút về tới đi. Triệu phu tử đi xa, Lô Đức Nhân lại là nhìn về phía trên mặt đất quỳ tên kia 50 lão giả, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi năm nay cung cấp, hàng ba thành." Thua. Hắn có thể nhận, mà không có đem sự tình làm tốt nhận, cũng nhất định phải nhận trừng phạt. Có ý kiến gì không? Lô Đức Nhân nhìn chằm chằm 50 lão giả, hỏi: "Đa tạ gia chủ nhân từ." Lão giả hít một hơi thật sâu, sau đó lại là cho Lô Đức Nhân dập đầu một cái. Hắn nghe được vừa mới Triệu phu tử nói những lời kia, cũng nghe đến Lô Đức Nhân cho những cái kia đền bù, mỗi người 10 lượng bạc, cho tất cả thương hộ nhường lợi một thành. Những bạc này đối với Lô gia tới nói, khả năng thật không tính là gì. Tùy tiện nửa tháng, liền có thể một lần nữa kiếm về. Nhưng là tổn thất này không phải bạc sự tình, mà là Lô gia mặt mũi. Đây hết thảy nguyên do chính là bởi vì ưng không có tìm được chân chính Dự Vương chỗ, để gia chủ lâm vào bị động, mà gia chủ chỉ cấp hắn cái này trừng phạt nhỏ nhỏ, xem như nhân tử. Hắn lòng dạ biết rõ, ưng rút về đến, nhưng ngươi không thể trở về đến. Lô Đức Nhân lại là bàn giao một câu, đi tìm Lý Nhân Duyên, giúp hắn tìm tới Lục Hành Chu, tìm tới Đông Sưởng, không tiếc hết thảy giá phải trả đem Lục Hành Chu giết đi. Cái này cho là chúng ta cho Dự Vương bồi tội lễ vật. Chương 214 bại 2. Tên lão giả kia khuôn mặt ngưng trọng một chút, sau đó lại độ dập đầu, nói: "Vâng." Lão giả đứng lên, quay người, hướng phía hành lang bên ngoài đi đến. Đã đi chưa bao lâu, hắn lại là nghe được Lô Đức Nhân thanh âm, bên trong mang theo âm trầm, còn có lạnh lẽo. "Nếu như chuyện này không còn hoàn thành, ngươi cũng không cần trở về. Sẽ có người tiếp nhận ngươi, cũng sẽ có người chiếu cố tốt người nhà của ngươi." Lão giả đi đường bước chân lảo đảo một chút, bước nhanh hơn. Lô Đức Nhân ý tứ hắn đã nghe rõ. Cùng thời khắc đó, tại cái này hắn trung thành một chỗ khách sạn bên trong, khách sạn tên là Cung Phúc. Tại cái này như lớn trong thành thị, cũng không tính thu hút. Nhiều nhất liền là một cái trung đẳng khách sạn. Trong ngày thường nhiều nhất chỉ là đến một chút bình thường khách thương, người giang hồ loại hình. Nhưng gần nhất, lại tới một vị lớn khách nhân. Khách hàng lớn. kia là đất thuộc nổi danh nhất huyền cơ các người, các chủ dưỡng nữ, có tiểu công tử danh xưng Phùng Khiêm Ích. Phùng Khiêm Ích hoàn toàn như trước đây cao điệu, mà lại ra tay xa xỉ, vừa đến Hán Trung trong thành liền tuyển định chỗ này khách sạn, nàng đem tất cả khách nhân đều cho đuổi chạy. Sau đó một cái người mang theo huyền cơ các những cái kia thủ hạ đem chỗ này khách sạn cho bao hết, đương nhiên bạc không có thiếu cho. Giờ phút này Phùng Khiêm Ích đang ngồi ở cái này Đồng Phúc khách sạn 2 tầng lầu bên trên, nàng dựa vào ghế, hai chân miết lên đến khoác lên trên bàn sách, bên cạnh chân bên cạnh còn có một cái bàn tính. Căn phòng này vốn là khách sạn lão trưởng quý phòng, sớm đã bị Phùng Khiêm Ích cho chiếm đoạt. Bên cạnh nàng trưng bày một chút tinh mỹ mâm sứ, mâm sứ bên trong là vừa mới bị khối băng cho chấn qua nho, còn có một số cái khác kỳ dị trái cây, đều là tầm thường nhân gia không gặp được. Nàng một bên đong đưa quả xếp, một bên dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái gấp lên một hạt nho đặt ở miệng bên trong, ăn rất là thong dong. Nàng đối diện quỳ chính là cái này Đồng Phúc khách sạn lão trưởng quý, là một cái sắc mặt có chút vàng như nến lão giả. Lão giả sở dĩ quỳ không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì tôn trọng vị này lão trưởng quý, nhưng thật ra là huyền cơ các ở chỗ này an bài thám tử, truyền tống tin tức loại hình. Cái này Đồng Phúc khách sạn cũng là huyền cơ các tại Hán Trung trong thành một cái điểm. Lão giả thấy được Phùng Khiêm Ích trong tay huyền tín lệnh, tự nhiên là nói gì nghe nấy. Công tử, tất cả đều là dựa theo phân phó của ngài đi làm, tiểu nhân vừa mới đạt được tin tức, phủ doãn đã hạ lệnh mở cửa thành, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi. Lão trưởng quỹ ngay tại báo cáo Phùng Khiêm Ích để hắn làm sự tình, hắn làm cực kỳ tốt, một điểm đều chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất. Dựa theo thời gian tính toán, hiện tại cửa thành cũng đã mở ra, hết thảy thông suốt, cực kỳ tốt. Phùng Khiêm Ích vương bên cạnh nổ một ngụm nho ra, sau đó đem chân từ trên mặt bàn để xuống, nàng đi tới lão trưởng quỹ trước mặt, dùng quạt xếp nhẹ nhàng nhìn nhìn lão trưởng quỹ đầu, cười nói: chờ bản công tử sự tình xong xuôi, sẽ tưởng thưởng cho ngươi. Đa tạ công tử. Lão trưởng quỹ hưng phấn không được, liên tục gật đầu. Phùng Khiêm Ích thụ các chủ sủng ái, kia là thiên hạ đều biết ta, nàng cho ban thưởng, chắc chắn sẽ không thiếu đi. Lão trưởng quỹ rất vui vẻ. Cút đi. Phùng Khiêm Ích lười nhắc lại cùng người này nói nhảm, quạt xếp lắc lắc, cái này lão trưởng quỹ chính là lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có Phùng Khiêm Ích một cái người, nàng lại là bóp một hạt nho, nhét vào miệng bên trong, lạnh buốt cảm giác, để nàng cảm giác vô cùng dễ chịu. Nàng đẩy ra cửa sổ, sau đó nhìn thấy trên đường phố bách tính, còn có một số khách thương đang theo lấy cửa thành phương hướng đi đến. Cửa thành mở, rất nhiều người cũng đã không nhẫn lại được. Phùng Khiêm Ích nhìn xem giống như cái này mọi người, phốc lập tức đem nho ra từ trên cửa sổ hướng phía ven đường nôn ra ngoài, sau đó nhanh chóng quan đóng cửa sổ. Tên vương bắt đạn kia loạn nôn, muốn chết ra ngươi. Ven đường truyền đến một cái hán tử phẫn nộ gào thét. Phùng Khiêm Ích lại không thèm để ý chút nào, nàng một lần nữa dựa vào trên ghế, đem hai chân khoác lên trên mặt bàn, sau đó nhắm mắt lại. Nàng không có ngủ, cũng không có nhắm mắt dưỡng thần, mà là ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi bên trên viên kia nốt rùa duyên, mà hơi nở nụ cười. Nàng tiếp vào Hứa Thương Thương tờ giấy kia thời điểm, liên đại khái hiểu Lục Hành Chu ý tứ, sau đó phối cùng Lục Hành Chu đem thành này cửa mở ra, cuối cùng là có thể làm chút chuyện, không đến mức nhàm chán như vậy a. Lục công công ngươi thủ đoạn này thật đúng là cao minh a, cao minh a. Nàng tự lẩm bẩm, khoe miệng bên trên ý cười càng đậm. Nàng tự nhiên đã biết Lục Hành Chu là như thế nào trốn qua lô ra lục soát, mượn Hứa Thương Thương hấp dẫn lực chú ý, đem mình tồn tại cảm hạ thấp đến nhỏ nhất, man thiên quá hải. Chiêu này thật rất lợi hại, ngươi cái này vận khí cũng không tệ a. Ngài thật muốn đi a? Thiên Thượng Cư lão trưởng quỹ đứng tại cổng, trong phòng Lục Hành Chu chính đang chậm rãi thu dọn đồ đạc. Hắn đem ghi chép nói tới chuyện xưa trang giấy đều chỉnh chỉnh tề tề xếp xong, sau đó dùng da trâu gân cho trói lại, đặt ở tùy thân trong bao vải, lại đem kia một khối dùng nhiều năm kinh đường mục lau sạch sẽ, dùng bao vải bắt đầu đặt ở những cái tia trang giấy bên cạnh, túi một cái bên cạnh trong túi quần, còn có một số trong tiệm tiểu nhị đưa lên lương khô, là cho hắn trên đường ăn. Hắn đem lương khô đặt ở một cái khác trong bao vải, không thể đem thuyết thư dùng bảo bối đều làm hỏng, làm bẩn. Những vật kia đều là mệnh căn của hắn. Cuối cùng, Lục Hành Chu lại đem lão trưởng quỹ hôm qua cho kết bạc đều chứa vào ngực. Đương nhiên, chỉ có đại khái 7-8 lượng bạc vụn. Mấy ngày nay hắn kỳ thật kiếm không ít, đại khái 100 lượng dáng vẻ. Bất quá đại bộ phận đều đã đổi thành ngân phiếu, có ngân phiếu gây chỉnh chỉnh tề tề, nhét vào đế giày. Có ngân phiếu cuốn thành quyển, đặt ở lương khô trong túi. Còn có ngân phiếu bị khe hở tại trên thân, chia mấy phần. Dạng này vạn nhất bị đánh cướp, cũng có thể cho mình lưu một phần. Đây đều là đi giang hồ lão kinh nghiệm. Lão trưởng quỹ tại cửa ra vào nhìn xem Lục Hành Chu thu thập thỏa đáng, mặt mũi này trên không bỏ càng thêm nồng đậm. Hắn một bên lắc đầu, một bên thở dài. Ai, ngươi cái này một thân bản sự, kỳ thật lưu tại chúng ta Thiên Thượng Cư rất tốt. Bạc, có ta ở đây nơi này, chắc chắn sẽ không thiếu ngươi. Ta còn tính toán đem trong nhà mình Tôn Điệt con gái cho ngươi tác hợp đâu. Ngươi nói ngươi đi lần này. Lão trưởng quỹ nói tới chỗ này, Lục Hành Chu đi tới trước mặt hắn, đối hắn cung kính mà chân thành bái. Lão trưởng quỹ, ngài tâm ý ta nhận, gần cũng nhận được ngài chiếu cố, để cho ta có phần cơm ăn. Nhưng ta là thật không thể lưu lại. Người có chí riêng, như một ngày kia, chúng ta còn có thể gặp lại, ta định cùng ngài không say không nghỉ. Nói xong, Lục Hành Chu đem nắm đấm bế lên. Được. Lão trưởng quý gặp Lục Hành Chu đi ý đã quyết, cũng không tiếp tục nhiều lời giữ lại, hắn cũng là học Lục Hành Chu dáng vẻ, chắp tay ôm quyền nói: "Giang hồ đường xa, ngày sau gặp lại. Trở lại về Hán Trung, nếu là ta bộ xương già này vẫn còn, định mời ngươi một bữa tiệc. Còn có ta kia Tôn Điệt con gái, cũng cho ngươi tác hợp. Gấp rút một đối lương duyên." Ha ha. Lão trưởng quý nói xong, có chút bi thương nở nụ cười. Mặc dù chỉ có mấy ngày ở chung thời gian, nhưng là lão trưởng quý cảm giác, cái này thuyết thư cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Không phải hạ người phàm tục. Hắn chi lòng dạ, hắn chi khí độ, hắn chi nhãn thần, đều không giống như là phổ thông người. Có lẽ là cái nghèo túng quý nhân, lại có lẽ là cái có tài nhưng không gặp thời tài tử. Vô luận như thế nào, hắn đã đem cái này tuyết thư hợp lý làm mình bạn vong niên, xem như có một phần tình nghĩa. Lần này đi thương giang khẩu, đường xá xa xôi, đi đường cẩn thận. Lão trưởng quý tự mình đưa Lục Hành Chu đi tới Thiên Thượng Cư cổng, sau đó lại độ chắp tay ôm quyền. Lão trưởng quý, bảo trọng thân thể. Lục Hành Chu cũng là cho lão trưởng quý làm cái vai chào, sau đó đem lương khô hướng trên bờ vai lại kéo, quay người, rời đi. Người trẻ tuổi kia, không tệ a. Nhìn qua Lục Hành Chu từ từ đi xa bóng lưng, lão trưởng quý lại là thật sâu thở dài. Kia trong mắt vẫn như cũng là tràn ngập không bỏ. Lục Hành Chu lại không quay đầu lại, sải bước hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Rất nhanh, thân ảnh kia đã là chui vào đám người bên trong, thấy không rõ lắm. Từ Thiên Thượng Cư đi hướng thành nam cửa, cũng không phải là rất dài khoảng cách, cũng chính là không đến chừng nửa canh giờ công phu. Nhưng bởi vì cái này 3 ngày phong bế cửa thành nguyên nhân, thành nội ngoại thành liên tục 3 ngày đều không có lưu thông, cái này bỗng nhiên vừa mở cửa thành, ra ra vào vào liền lộ ra vô cùng nhiều, cũng vô cùng náo nhiệt. Chương 215, tháng thua. Cửa thành chỗ đã là xếp đầy muốn người ra vào. Có lôi kéo xe ngựa khách thương, người bán hàng rong, tôi tớ, cũng có đi xa nhà bách tính, còn có một số người giang hồ các loại. Tất cả mọi người chỉnh tề sắp hàng đội ngũ, cũng không có cái gì hỗn loạn. Lục Hành Chu có một thân cái túi, cũng liền làm từng bước xâm nhập vào trong đám người. Bộ dáng của hắn, nhìn cực kỳ phổ thông, hoàn toàn sẽ không hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Cứ như vậy theo đội ngũ, chậm rãi hướng phía trước đi, sắp đi đến cửa thành thời điểm, một cái có chút thon gầy thấp bé thân ảnh, từ đằng xa chạy tới. Nàng chạy đến Lục Hành Chu bên người, gãi gãi hắn ống tay áo, chê cười nói: "Cái kia, chức thân ảnh này là Dịch Dung qua Hứa Thương Thương. Phùng Khiêm Ích đem nàng cứu về sau, cũng không có mang nàng ra khỏi thành. Bởi vì Phùng Khiêm Ích còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, nhưng cũng không thể cho nàng ném một bên, vì đưa nàng an toàn ra khỏi thành, liền mệnh bên người cao nhân giúp nàng Dịch Dung. Bây giờ nhìn lại tựa như là cái phổ thông tiểu ăn mày, một thân rách rưới, tóc rối bời, bất quá biến thành khô héo, trên mặt có bùn đất, móng tay trong khe cũng không có bung tha, bị nhuộm thành màu đen. Không biết làm sao làm, tay kia trên lưng còn có hai cái tựa hồ là bị con muôi khai ra tới màu đỏ sưng bao, nhìn phá lệ vô cùng bẩn đáng thương. Nếu như không phải nàng mở miệng, Lục Hành Chu chỉ sợ đều nhận không ra nàng. Nhưng lúc này nàng lời còn chưa nói hết, Lục Hành Chu liền đã hiểu. Ngươi là ai? Lục Hành Chu đánh gãy nàng lời nói, mày nhíu lại, có rõ ràng tị nhi viễn chi ý tứ. Mình lần này đi thương giang khẩu, nhất định phải ẩn tàng hành tung. Hắn không muốn cùng bất kỳ một cái nào người có dính dấp. Ê! Hứa Thương Thương khuôn mặt cứng ngắc lại một chút, chợt lại là rất nhanh phản ứng lại. Nàng lúng túng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói: "Nhận lầm người á, thật có lỗi." Hứa Thương Thương liên tục cúi đầu, sau đó hậm hực rời đi Lục Hành Chu, lại lui về mình nguyên bản vị trí. Lục Hành Chu không để ý đến cái này một việc nhỏ xen giữa, hắn rất nhanh tới cửa thành. Thủ thành người đem hắn trên dưới đánh giá một lần, cũng không có hỏi nhiều, không nhịn được khoát tay áo, thả hắn rời đi. "Tạ ơn." Lục Hành Chu đem chứa lương khô túi hướng cổ địa phương kéo, đi hướng ngoài thành. Hắn không biết là, ở thời điểm này, khoảng cách cửa thành có chừng mấy trượng địa phương xa, có một cỗ xe ngựa màu đen dừng ở tường thành trong bóng tối. Xe ngựa nhìn cực kỳ phổ thông, không có cái gì trang trí, cũng không có hộ vệ, chỉ có một cái lao sa phu cầm trong tay roi ngựa, tựa ở tường thành căn con địa phương ngủ gật. Nhìn tựa như là một cái người bình thường nhà xe ngựa, nhưng kỳ thật nó lại không phổ thông, bởi vì lôi kéo xe ngựa con ngựa kia cực kỳ không bình thường. Bình thường ngựa, nếu như là mã phu không có nắm nó dây cương, hoặc là ở bên cạnh ngủ lời nói, nó rất có thể sẽ đi tới đi lui, lại hoặc là bốn phía nó. Nhưng con ngựa này không nhúc nhích, tựa như là pho tượng đồng dạng. Nó cúi đầu, phun hơi thở, mà chiếc xe ngựa kia cũng là tương đương an ổn, tựa như là bị người vẽ ở nơi nào, không hề có một chút thanh âm. Trong xe ngựa ngồi một cái người, là Lô gia gia chủ Lô Đức Nhân. Ưng, tìm không thấy Dự Vương tin tức, Lô gia bị ép mở cửa thành. Một vạn trước, liền xem như Lô Đức Nhân bại bởi Dự Vương, hắn nhận thua, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tiếp tục truy tra Dự Vương chân thân. Lần này hắn không có phái ứng ra, bởi vì hắn đối những tên kia năng lực làm việc có chút không yên lòng, cũng bởi vì Dự Vương chân thân quá mức cáo giả, hắn nghĩ tự thân ra tay. Xuất mã trước đó, Lô Đức Nhân cẩn thận hỏi thăm cái này trong vòng 3 ngày ứng nhóm điều tra thời điểm gặp phải sự tình. Hắn cẩn thận suy tư một đêm, không có ngủ. Sau đó hắn cảm giác Hứa Thương Thương xuất hiện cái kia mấu chốt có chút khả nghi, cho nên hắn cố ý để mắt tới cái kia thuyết thư tiên sinh, cũng chính là Lục Hành Chu. Nguyên bản cái này một đường đi tới, hắn không có phát hiện cái gì dị thường, liền là một cái bình thường thuyết thư gia hỏa, các phương diện đều không giống như là vương gia. Nhưng ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thấy được một tên ăn mày nhỏ đi qua, cùng hắn nói chuyện với nhau hai câu. Cái này thuyết thư rõ ràng kinh ngạc một cái chớp mắt, sau đó đem tiểu ăn mày lời kế tiếp cắt đứt. Tiểu ăn mày rời đi thời điểm, cái này thần thái, ánh mắt này đều không thích hợp. Đi thăm dò một chút tên tiểu khất cái kia nội tình. Lô Đức Nhân mơ hồ đoán được cái gì, hắn ánh mắt có chút hiếp, nhìn nhìn xe ngựa cửa sổ xe. Soạn. Cái kia ngồi tại tường thành căn ngủ gật mã phu, vụt lập tức đứng lên. Sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn đem ngón trỏ cùng ngón cái đặt ở bờ môi dưới, sau đó dùng lực thổi. Kia đứng im một con ngựa, đột nhiên ngẩng đầu lên. Mã phu lên xe ngựa. Roi ngựa nhẹ nhàng lay động một cái này xe ngựa màu đen liền hướng phía thành nội phương hướng hành xử mà đi. Rất nhanh, biến mất tại kia mênh mông chen chúc trong đám người. Lục Hành Chu rời đi Hán Trung thành, bắt đầu hướng phía Thương Giang khẩu phương hướng xuất phát. Đoạn đường này đi Thương Giang khẩu, không cần đi qua rộng Nguyên thành, chỉ cần một mực dọc theo Bắc Thục đạo, một mực đi về phía nam đi, đại khái 400 dặm về sau, mà có thể đến Thương Giang trấn, cũng chính là Thương Giang khẩu phía dưới một cái thị trấn. Nơi nào là tất cả muốn từ Thương Giang khẩu qua sông người hội tụ địa phương. Dự Vương tùy tùng, những cái kia hắc y vệ, hôm qua chạm vạng tối lúc sau đã xuất phát, mà lại bọn hắn đều là cưỡi ngựa mà đi. Phùng Khiêm Ích cũng đem mang theo người, xế chiều hôm nay từ Hán Trung thành xuất phát, tiến về Thương Giang khẩu. Cưỡi ngựa mà đi, đại khái cần một ngày. Nếu là đi bộ, liền phải cần mấy ngày. Lục Hành Chu không có khả năng trì hoãn thời gian lâu như vậy, rốt cuộc đêm dài lắm mộng. Mà lại, hắn dù sao đến Thương Giang khẩu về sau, là muốn đổi một cái thân phận, không thể lại dùng người kể chuyện này thân phận. Cho nên, ra cái này Hán Trung thành về sau, hắn liền đem người viết tiểu thuyết một bộ này quần áo toàn bộ đều đổi đi, đổi thành một cái hành tẩu giang hồ đào khách. Trong tay hắn là một thanh huyền cơ các Phùng Khiêm Ích để lại cho hắn loan đao. Những ý phục này, còn có đao, đều là Phùng Khiêm Ích sai người tại đường xá bên trong trong bóng tối lưu lại. Hơn nữa còn lưu lại ký hiệu, Lục Hành Chu có thể cực kỳ thuận tiện tìm đến. Đao này, cánh tay đồng dạng dài. Chuôi đao là màu đen, phía trên điêu khắc một chút vảy cá hình dáng đồ vật. Lưỡi đao bốn lượn, giống như là trăng lưới liềm đồng dạng, mà lại không giống phổ thông đao kia giống như thô cuồng, bá đạo. Hắn chuôi này đao ngược lại là có chút dài nhỏ, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Đao này tên là Vảy Mượt Đao. Lục Hành Chu nguyên bản tu luyện cũng là đao pháp, tụ lý đao, cũng là đi nhẹ nhàng quỷ lạc con đường. Cho nên, thanh này Vảy Mượt Đao trong tay cũng không có bao nhiêu cảm giác khó chịu. Hơi thích hứng một chút, đã là nhìn cùng chân chính giang hồ đao khách không hề khác gì nhau. Giờ này khắc này hắn, một thân áo xanh, đem kia thon gầy thân thể bao vây lại. Tóc vẫn như cũ có chút rối bời, giống như là thời gian rất lâu không có quản lý đồng dạng. Trên mặt dịch dung ra người lá đổi một tầng. Hiện tại là một cái có chút sẹo mụn trung niên hán tử. Theo thói quen đem Vảy Mượt Đao đặt ở kéo kẹt ở vị trí, dùng cánh tay trái kẹp lấy, tay phải thường xuyên đặt ở chuôi đao phụ cận, chuẩn bị tùy thời xuất đao. Hoàn toàn thích ứng cái thân phận này về sau, Lục Hành Chu trên đường ép buộc một con ngựa, chính là ra roi thúc ngựa chạy tới Thương Giang khẩu. Cùng thời khắc đó, Lô gia láo trạch từ thành Nam cổng về đến nhà không đến bao lâu, Lô Đức Nhân liền phái ưng đi điều tra tên tiểu khất cái kia nội tình. Hiện tại hắn đã triệt để tra ra, tiểu ăn mày liền là Quang Minh giáo Hứa Thương Thương. Hắn đoán không lầm, lại liên tưởng đến trước đó phát sinh những chuyện kia, Lô Đức Nhân triệt để suy nghĩ minh bạch, cái kia thuyết thư liền là Dự Vương chân thân. Hắn vẫn giấu kín tại Thiên Thượng Cư, làm một cái thuyết thư tiên sinh, mà mình nhưng đi điều tra thời điểm, hắn lại là cố ý đem Hứa Thương Thương đem thả ra, sau đó hấp dẫn ưng lực chú ý. Hắn một cái bình thường người viết tiểu thuyết, lại tránh được những cái kia ưng điều tra, một chiêu hoàn mỹ man thiên quá hải, lợi hại đến cực điểm. Vương gia a, ngài thật đúng là thông minh a. Lô Đức Nhân dựa vào ghế, đối diện là một mảnh đỏ thắm như lửa giáng đỏ, còn có kia dần dần rơi xuống hào quang. Hắn vểnh lên chân bắt chéo, trong tay liếc nhìn chính là liên quan tới Hứa Thương Thương, huyền cơ các loại tin tức. Hắn đã nhìn qua hoàn chỉnh một lần, lầm bầm lầu bầu thanh âm rơi xuống. Lô Đức Nhân bỗng nhiên đem những tin tức này hồ sơ đều là cho khép lại, sau đó tiện tay hướng phía nơi xa ném ra ngoài. Hiu, 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 từng đạo kinh khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra mà ra, sau đó rơi vào những cái kia theo gió bay múa hồ sơ trang giấy phía trên. Ầm, tất cả trang giấy đều là không có bất kỳ chống cự gì chi lực, trực tiếp nổ tung thành hư vô. Những cái kia trang giấy hóa thành cho bụi, chậm rãi bay xuống. Lô Đức Nhân hít mắt, trước mắt tựa hồ lấp lóe qua người kể chuyện kia thân ảnh. Hắn cẩn thận đánh giá đạo này tồn tại ở đầu góc bên trong thân ảnh sơ qua. Sau đó, trong đầu xuất hiện một chút tin tức. Hắn đứng dậy về tới trong phòng, lấy ra bút mực giấy nghiên, nhanh chóng viết. Dự Vương, dáng người thon gầy, cao 1m2, hàm dưới có góc cạnh, phát dài, con mắt hẹp dài, khóe mắt hơi nhếch lên, bờ môi mỏng, tay phải đầu ngón tay có thương tích, móng tay không hoàn chỉnh, phía trên hiện ra lấy răng cơ hình. Trên mu bàn tay có nguyên nhân là già yếu mà sinh ra đường vân. Những vật này đều là Lô Đức Nhân đang kể chuyện trên thân quan sát ra, mà lại là hắn chỗ xác định, trên cơ bản sẽ không bởi vì dịch dung mà thay đổi, bởi vì hắn cảm giác Dự Vương đi đến trạm tiếp theo thời điểm, hẳn là sẽ còn lại lần nữa dịch dung, cải biến thân phận, dạng này mới an toàn. Cho nên hắn mới viết xuống tất cả dịch dung không thể cải biến chi tiết, hắn vẫn là phải tìm đến Dự Vương chân thân. lấy lật về mình tổn thất những cái kia mặt mũi. Rất nhanh, Lô Đức Nhân đã đem mình đủ khả năng phát hiện tất cả chi tiết đều cho ghi lại ở trên giấy. Hai tay của hắn đem giấy tuyên giơ lên, sau đó chậm rãi thổi thổi phía trên chữ viết, đem nó thổi khô, lại thận trọng xếp lại, đặt ở trong phong thư. Người tới, đem cái này phong thư đưa đi cho Lý Nhân Duyên, để hắn dựa theo trong thư này miêu tả, tại Thương Giang trấn tìm kiếm Vương gia. Tìm được Vương gia về sau, thay ta hướng Vương gia vấn an. Một tên áo đen đứng từ chỗ tối đi ra, nhận lấy Lô Đức Nhân trong tay tin, sau đó cực nhanh lui xuống. Vương gia, ta còn không tính thua a. Mắt thấy Ưng hoàn toàn biến mất tại trong viện, Lô Đức Nhân mặt mũi này bàng bên trên, lộ ra vẻ đắc ý cười cho. Hắn cái này người, ghét nhất chính là thua trận tỉ thí. Hắn không ngứa thích thua, hắn thích thắng. Lần này cũng không ngoại lệ. Chương 216, Vân Khởi, 1. Cái trấn này tại Thương Giang khẩu phía dưới, đại khái cách xa nhau một dặm tả hữu địa phương. Nơi này vốn là không có cái trấn này, cũng chính là đại khái vài thập niên trước, Thục Trung Sinh ý bắt đầu tốt làm. Thương Giang khẩu chỗ vận chuyển hàng hóa lượng, lưu lượng khách rõ ràng gia tăng. Sau đó tự nhiên diễn sinh ra được cái trấn này, cũng dần dần có một chút thường trú cư dân. Bất quá đại bộ phận đều là cho Thương Giang khẩu thuyền hội làm công các người chèo thuyền, cùng người nhà của bọn hắn. Bọn hắn tại trên dưới đi khắp thuyền. Mọi người trong nhà thì là ở chỗ này mở khách sạn a, quán rượu a, quán trà loại hình. Cho đi ngang qua đám người cung cấp một ít ăn uống, cùng che mưa che gió địa phương. Tất cả mọi người kiếm nghề nghiệp, đi ngang qua đám người cũng có thể có cái thuận tiện. Cái này thị trấn vẫn luôn rất náo nhiệt, lui tới người cũng rất nhiều. Cũng không phải bởi vì Thục Trung Sinh ý tốt đến để nhiều người như vậy chạy theo như vịt, mà là bởi vì từ Tây Nam nhập Thục Trung chỉ có con đường này. Có loại qua cầu độc mộc cảm giác. Tổng số người không nhiều, nhưng đến cầu độc mộc bên trên, liền lộ ra chen chúc náo nhiệt. Bánh bao, bán bánh bao. 3 văn tiền một cái, 5 văn tiền hai. Bánh bao thịt. Có khách tới sạn, trên căn phòng tốt, tốt nhất trà. Nhanh đến xem thử a, Thục Trung nổi danh mang rượu. Mau tới nếm thử nha. Vừa qua khỏi buổi trưa, thị trấn trên là náo nhiệt nhất thời điểm. Bởi vì từ Hán Trung thành một đường như thế tới, sáng sớm xuất phát, lúc này vừa vặn đến Thương Giang trấn. Mà một đường buôn ba mà đến, trên đường khẳng định ăn không ngon cũng nghỉ ngơi không tốt. Đến thị trấn, cần có nhất bổ sung một chút đồ ăn thức uống, sau đó thật tốt ngủ một giấc. Thị trấn trên lấy nghề nghiệp đám người, đã sớm là mò thấy cái quy luật này, sau đó chuyên môn kẹp lấy cái giờ này tham gia náo nhiệt. Thị trấn lối vào là dùng cây trúc lập tháp lâu hình cái cọc đồ vật tạo dựng lên. Ở giữa có hai phiến đồng dạng là cây trúc biên chế cửa lớn. Cửa lớn hướng hai bên mở rộng ra. Cửa lớn liên thông đầu kia trên đường, đã bắt đầu lần lượt xuất hiện khách nhân cái bóng. Bọn này đám lái buôn, vì mấy cái kia tiền đồng, bắt đầu tranh nhau chen lấn hô lên, từng tiếng trong mây. Không có cách nào. Bọn hắn một ngày thu hoạch đều ở thời điểm này đến trạm vạng tối kia một đoạn. Nhất định phải dốc sức. Lập tức, toàn bộ Thương Giang trấn bầu không khí đều là bị điểm đốt lên. Cho ta đến 6 cái bánh bao thịt. Trước cho ta đến ấm trà. Cho lão gia chúng ta đến bầu rượu, liền muốn kia cái gì mang rượu, nhanh một chút. Những này một đường buôn ba nhập trấn đám người, cũng đều đã sớm đói khát khó nhịn. Tiến thị trấn cửa lớn, trên thân kia cuối cùng một cố kìm nén sức lực cũng không có. Nhao nhao cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cơ hồ đứng cũng không vững. Đưa tay bắt đầu mua đồ. Còn có một số người, khả năng cảm giác lối vào nơi này hơi đắt, cho nên gượng chống lấy đi vào trong trấn, bắt đầu cùng những người ở bên trong có kẻ mặc cả bắt đầu. Từng tiếng ngươi tới ta đi, từng tiếng nhiệt tình, liên tiếp. Cái này thị trấn nhỏ, càng thêm lộ ra náo nhiệt. Mà tại cái này một mảnh ồn ào bên trong, có một số người chính tiềm phục tại thị trấn các nơi, nhìn chằm chằm những cái kia tiến vào thị trấn đám người. Ưng. Là Lý Nhân Duyên an bài những cái kia ưng. Hắn rất sớm liền đi tới cái này Thương Giang trấn, bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn xem chừng, cái này hai ngày, Dự Vương cũng hẳn là từ Hán Trung ra, không sai biệt lắm nên đến Thương Giang trấn. Cho nên, rất sớm đã đem ưng đều phóng ra. Nhìn chằm chằm nhập thị trấn tất cả mọi người, tìm kiếm Dự Vương manh mối. Cho tới bây giờ, hắn đã tìm được Dự Vương hai nhóm tùy tùng, một nhóm quý công tử, một nhóm giang hồ khách. Kia một nhóm quý công tử là tại Hán Trung thành hắn liền đã biết được, cho nên tìm tới bọn hắn tương đương dễ dàng. Mà kia một nhóm giang hồ khách thì là thông qua tìm hiểu đoán được. Bình thường giang hồ khách có top 5 top 3 loại này, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bọn hắn mang theo binh khí trên cơ bản là cùng một loại, chính là xuất từ một môn phái hoặc là một cái thế lực. Thứ hai, bọn hắn mang theo binh khí không giống nhau, chính là tự hành liên kết. Cái này một nhóm giang hồ khách mang theo binh khí mặc dù cố ý ẩn giấu đi, nhưng Lý Nhân Duyên cũng có thể nhìn ra, tất cả đều là đồng dạng đao, mà lại lớn nhỏ, dài ngắn, còn có kia bốn lượn độ cong, cùng loại với châu chấu đao. Lại thêm bọn hắn tác phong làm việc rất cẩn thận, cũng cực kỳ quy củ, không giống như là giang hồ trong môn phái, giống như là đại gia tộc cung cấp nuôi dưỡng ra. Còn có điểm trọng yếu nhất, những này giang hồ khách cùng Dự Vương phủ kia một nhóm quý công tử một lần tình cờ chạm mặt thời điểm, lẫn nhau ở giữa từng có đơn giản một chút ánh mắt giao lưu. Thông qua trở lên đủ loại, Lý Nhân Duyên đem thân phận của bọn hắn khóa chặt xuống dưới. Những người này nhất định là Dự Vương phủ hắc ý vệ chỗ giả trang, không thể nghi ngờ. Tìm được hai nhóm, còn có phát hiện gì lạ khác sao? Giờ này khắc này, Lý Nhân Duyên chính tựa ở một chỗ khách sạn lầu 2, trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Buổi trưa ánh nắng từ rộng mở chỗ cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên người hắn, ấm áp. khi thì còn có một trận mang theo ý lạnh gió từ trong núi thổi tới. Phía ngoài rừng cây rầm rầm rung động, rất có vài phần hài lòng. Bên cạnh hắn là kia người đàn ông tuổi trung niên, ưng, còn không có phát hiện mới. Bởi vì hắn trung phong thành nguyên nhân, rất nhiều người chậm trễ 3 ngày mới tới, cho nên 2 ngày này tiến thị trấn người tương đối nhiều. Chúng ta ưng có chút không chú ý được đến. Ngài lại sau đó một ít. Nam tử trung niên cung kính nói. Mặc dù vẫn như cũ có giám thị Lý Nhân Duyên ý tứ, nhưng tên này ưng đối Lý Nhân Duyên thái độ, cũng đã cung kính rất nhiều. Chỉ vì, đoạn đường này đi tới, hắn kiến thức Lý Nhân Duyên thủ đoạn, còn có kín đáo tâm tư. Những bố trí kia, các loại, Cao Minh để tên này ưng nhìn mà than thở. Hắn biết, chỉ cần Lý Nhân Duyên không có tâm tư khác, khẳng định như vậy sẽ đạt được Lô Đức Nhân trọng dụng. Mình cái này thái độ, tự nhiên là muốn tốt một chút. Mà lại, về sau hẳn là sẽ còn tiếp tục tại Lý Nhân Duyên dưới tay làm việc. Thái độ tốt một chút, cũng có thể không cho Lý Nhân Duyên như vậy phiền mình, sẽ không cho mình làm khó dễ. Cớ sao mà không làm? Ân. Lý Nhân Duyên đã sớm đã nhận ra tên này ưng thái độ biến hóa, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhẹ gật đầu, chuẩn bị lại muốn phân phó thứ gì. Đúng lúc này, Lý Nhân Duyên cùng tên kia ưng đều là bỗng nhiên nhíu mày. Mà khí tức trên thân cũng là thốt nhiên mà lên. Vô hình lăng lệ chấn động. Hai cái người sợi tóc đều là có chút bay múa lên. Là ta. Hai cái người có phản ứng đồng thời, cái này phía ngoài phòng cũng truyền tới một cái trầm thấp, thậm chí mang theo một chút thanh âm khàn khàn. Tên kia ưng con mắt giật mình. Khí tức trên thân trong nháy mắt tiêu tán ra ngoài. Lý Nhân Duyên cũng không nhận ra thanh âm này, nhưng gặp ưng khí tức tiêu tán, nghĩ đến cũng là người một nhà. Không còn cảnh giác. Kẹt kẹt. Cửa phòng đẩy ra, từ bên ngoài đi tới một cái tuổi qua 50 lão giả. Mặc phổ thông trường sam, tóc có chút hoa râm. Bên hông một thanh đao, bị màu đen trong bao chứa lấy, thấy không rõ lắm cụ thể bộ dáng. Nhưng từ hình dáng đến suy đoán, hiển nhiên là ưng chỗ đặc biệt chuẩn bị loan đao. Lỗ tiên sinh. Lý Nhân Duyên còn chưa mở lời, kia người đàn ông tuổi trung niên trước đối người này hành lễ. Lỗ tiên sinh là bọn hắn tất cả ưng hắn bên trong một thủ lĩnh, cũng là bọn hắn thường thấy nhất thủ lĩnh, chủ yếu phụ trách trinh sát, ám sát các loại sự vật. Nếu như ưng tương đương với một cái môn phái, vậy cái này Lỗ tiên sinh liền là đi ra ngoài lộ mặt môn phái trưởng môn. Lão giả đối ưng nhẹ gật đầu, đi tới Lý Nhân Duyên trước mặt. Lý công công, gia chủ nhờ vả. Đa tạ. Lý Nhân Duyên cho vị này Lỗ tiên sinh đưa qua mình vừa mới tự tay cho hắn ngược lại trà. Bởi vì chỉ có một đầu cánh tay phải nguyên nhân, hắn chỉ có thể chờ đợi đối phương tiếp nước trà mới có thể tiếp tin. Song phương trao đổi, hắn dùng miệng đem phong thư cho xé rách ra, mở ra tin. Dự Vương, dáng người thon gầy, cao 1m2, tay phải đầu ngón tay có thương tích, móng tay không hoàn chỉnh, phía trên hiện ra lấy răng cơ hình. Trên mu bàn tay có nguyên nhân là già yếu mà sinh ra đường vân. Chương 217, Vân Khởi 2. Lý Nhân Duyên từng cái nhìn qua, mắt nhỏ từ từ híp lại. Gia chủ tại Hán Trung Thành tìm được Dự Vương chân thân, mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng gia chủ cũng xác định cái này chân thân một chút đặc thù, đây đều là dịch dung thời điểm, không thể có thể cải biến được đặc thù. Gia chủ để Lý Công Công mượn những vật này, sớm tìm tới Dự Vương, sau đó đại gia chủ hướng hắn vân an. Lỗ tiên sinh thấp giọng nói, không cần. Lý Nhân Duyên lắc đầu, cầm trong tay phong thư giơ lên, tại Lỗ tiên sinh trước mặt lung lay. Mặt mũi này bên trên có một loại điên cuồng, còn có một loại âm trầm sát ý, ngay tại không che giấu được tràn ngập ra. Người cái gì ý tứ? Lỗ tiên sinh chân mày cau lại. Gia chủ chỗ quan sát người, không phải Dự Vương. Lý Nhân Duyên lạnh giọng nói. Lý Nhân Duyên tại thành Trường An chờ đợi nhiều năm như vậy, mặc dù bình thường đều là lưu trong hoàng cung, nhưng bởi vì có Đông Sưởng Mật Điệp Ti nhãn tuyến tại, rất nhiều thứ hắn cũng hiểu rõ. Dự Vương, hắn cũng là gặp qua không ít lần, cho nên có hiểu một chút. Vóc người này, cái này chiều cao, có lẽ có thể cùng Dự Vương hình dáng xứng đáng, nhưng những chi tiết này tuyệt đối không khớp. Đây không phải Dự Vương, đây là Lục Hành Chu. Sự thật chứng minh, Lô Đức Nhân lại là bản sự không sai. Hắn tìm được Dự Vương chân thân chỗ, nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn cho là Dự Vương chân thân, không phải Dự Vương, mà là Lục Hành Chu. Lý Nhân Duyên nguyên bản không muốn đem những chuyện này sớm như vậy chấn động rất xuống ra. Hắn nghĩ hiện ra bản lãnh của mình, chính mình thủ đoạn. Nhưng là hiện tại, Dự Vương, cũng chính là Lục Hành Chu, đã rời đi Hán Trung, cũng nhanh đến Thương Giang Trấn. Lô Đức Nhân không xen tay vào được, hắn liền có thể nói ra. Dù sao, nơi này từ hắn làm chủ. Sau đó, liền là hắn trưởng khống cục diện, thế nào đều có thể triển lộ thủ đoạn. Không ai có thể ngăn đón, không ảnh hưởng đại cục. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, Lô Đức Nhân đưa tới cái này phong thư. Đối Dự Vương chân thân miêu tả. Nếu như mình nhìn những ngày miêu tả, còn không thể phán đoán kia là giả Dự Vương lời nói, ngày sau Lô Đức Nhân cẩn thận hồi tưởng, sẽ sinh nghi tâm. Cho nên nói ra chân tướng. Ngươi nói cái gì? Lỗ tiên sinh nghe được Lý Nhân Duyên lời nói, cái này lông mày đầu tiên là cứng ngắc lại một chút, sau đó lập tức lại lấy một loại khác không thể tưởng tượng nổi phương thức nhíu lại, giống như là bị người treo lên đến. Không phải Dự Vương. Làm sao có thể? Gia chủ hắn. Không có khả năng phán đoán sai lầm. Lỗ tiên sinh không dám tin tưởng. Gia chủ, nếu như, không có phán đoán sai lầm, đó chính là sẽ ra chuyện. Lý Nhân Duyên trên mặt cũng là giả vờ một loại thật sâu nghiêm trọng, còn có lo lắng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó giải thích nói. Cái này người, tuyệt đối không phải Dự Vương. Nhà ta gặp qua Dự Vương, chân chính Dự Vương, những chi tiết này, không phải hắn. giống như là một cái khác người. Lục Hành Chu. Soạt. Ba chữ này vừa ra, kia Lỗ tiên sinh con mắt càng là trong lúc đó trừng lớn tới cực điểm. Toàn bộ thân thể đều là không nhịn được về sau rút lui nửa bước. Sau đó, mặt như pho tượng. Lục Hành Chu. Lỗ tiên sinh có thể làm ứng thủ lĩnh nhiều năm như vậy, đầu óc của hắn cũng là không kém. Một cái mắt, hắn cũng tựa hồ suy nghĩ minh bạch. Thông qua hắn trung thành nội những chuyện kia, những cái kia phán đoán, Dự Vương chân thân, bọn hắn không có khả năng tìm nhầm. Cái kia thuyết thư, tất nhiên liền là Dự Vương chân thân. Không có những khả năng khác. Nhưng là, bây giờ, cái này Dự Vương chân thân. Vậy mà không phải Dự Vương, là Lục Hành Chu, là Đông Xưởng cái kia thái giám. Điều này nói rõ cái gì? Rất có thể, từ vừa mới bắt đầu, từ thành Trường An thời điểm, trốn tới cũng không phải là Dự Vương, mà là Đông Xưởng đại thái giám. Hắn một đường từ Trường An giả trang Dự Vương chạy trốn tới cái này Thương Giang trấn. Tất cả mọi người bị chơi xỏ, gia chủ bị chơi xỏ, thiên hạ bị chơi xỏ, dọc đường những cái kia giang hồ môn phái, các lộ lùn có quan viên các loại đều bị chơi xỏ. Mặc dù Lỗ tiên sinh đoán không ra Lục Hành Chu mục đích, nhưng là hắn lại biết sự tình đã vượt ra khỏi tất cả mọi người đến đoán trước, triệt để lớn rồi. Hắn có thể tưởng tượng Lỗ Đức Nhân biết cái kết quả này thời điểm sẽ là dạng gì phẫn nộ, dạng gì điên cuồng. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Lỗ Đức Nhân vì Dự Vương làm ra nhiều ít cố gắng a. Cái sau giết tổ phụ của mình, giết Lô gia trưởng bối, giết rất nhiều người, sớm ra láo trạch, phá tu hành, sớm chuẩn bị đoạt thiên hạ kế hoạch các loại, bỏ ra nhiều như vậy. Vậy mà hắn mong đợi Dự Vương không phải Dự Vương, mà là Lục Hành Chu. Hắn mong đợi hết thảy, kế hoạch hết thảy, vậy mà đều là không vui, đều là mộng ảo. Hắn giống như liền là thằng ngu con khỉ, bị người dùng một cây giả chuối tiêu đuổi nghịch xoay quanh, hơn nữa còn vui tại hắn bên trong. Lô Đức Nhân là cỡ nào kiêu ngạo người, hắn biết những ngày trận tướng sợ rằng sẽ điên mất, sẽ mất lý trí. Xong, suy nghĩ minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó, Lỗ tiên sinh cảm giác trên người khí lực giống như là đột nhiên bị rút khô, lảo đảo một chút, kém chút đều ngồi liệt xuống dưới. Ngoại trừ lo lắng Lô Đức Nhân, hắn tâm thần cũng là bị cái này chân tướng khiếp sợ, gần như có chút ngốc trệ. Cái này khiên động toàn bộ thiên hạ Dự Vương như phản đại án, bây giờ lại là cái âm mưu. Cái này Lục Hành Chu, vị này Đông Xưởng đốc chủ, thật là thật lợi hại a. Hắn thật đùa nghịch toàn bộ thiên hạ người a. Nếu biết chân tướng, vậy liền không cần thiết lại đi chờ Vương gia xuất hiện. Lý Nhân Duyên đã sớm biết những này, hắn cũng là bị Lục Hành Chu thủ đoạn làm chấn kinh hồi lâu, nhưng bây giờ cũng đã bình tĩnh. Trong lòng của hắn, hiện tại dành dụm là phá hư Lục Hành Chu kế hoạch chờ mong. Còn có một loại điên cuồng, hắn bị Lục Hành Chu áp chế lâu như vậy, bị cái sau từ đám mây đánh tới địa ngục. Trong lòng của hắn hận, như thế nào người khác có thể lý giải? Hắn đã sớm hận không thể muốn báo thù. Lần này là hắn một cái cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn thật sâu thở dài, mắt nhỏ bên trong lóe ra dữ tợn, còn có sát ý, gàn giọng nói: cho dù là xuất hiện, cũng không thể nào là chúng ta muốn. Chúng ta phải trước chẳng ngoại trừ những cái kia hắc ý vệ. Mặc kệ Lục Hành Chu muốn làm gì, chúng ta đều trước đoạn mất tay chân của hắn. Lý Nhân Duyên cảm giác, những cái kia hắc ý vệ, vậy mà dài như vậy con đường, từ Trường An đến Thương Giang khẩu, cũng không phát hiện Dự Vương là giả. Hiển nhiên là không thể nào. Bọn hắn hẳn là cũng bị đánh cháo, hoặc là phản bội chân chính Dự Vương, quy thuận Lục Hành Chu. Như vậy, những người này nên tính là Lục Hành Chu hộ vệ. Giết bọn hắn, liền là đoạn mất Lục Hành Chu một bộ phận tay chân, để Lục Hành Chu lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, đều không có cách nào tiếp tục đi làm, nhất định phải giết, sau đó lại đối phó Lục Hành Chu. Đúng vậy a. Lỗ tiên sinh cũng là cắn răng. Lý Nhân Duyên cùng Lỗ tiên sinh thương lượng kế hoạch thời điểm, cái này Thương Giang khẩu thiên, giữa bất chi bất giác, vậy mà chậm rãi âm trầm xuống. Mây đen tựa như là trống rỗng mà lên, theo gió từ đằng xa cuồn cuộn mà đến, tia sáng bị che lấp, sắc trời ảm đạm, giống như tùy thời muốn mưa rào xối xả đồng dạng. Đêm xuống, cái này bận rộn náo nhiệt cả ngày Thương Giang trấn, chậm rãi liền lâm vào yên tĩnh. Nguyên bản, nó là còn có thể náo nhiệt một chút thời gian. Thường ngày lúc này, trên cơ bản còn có người ở bên ngoài ăn uống, hay là huyên thuyên. Một đường đường dài 43, tiếp xuống liền là thật dài đường thủy, mọi người trong lòng đều sẽ đọng lại quá nhiều kiềm chế cùng mỏi mệt, luôn luôn cần một loại phương thức để phát tiết, vương lòng. Bất quá hôm nay có một ít đặc thù, bởi vì mây đen tới rất nhanh. Bất quá nửa canh giờ công phu, toàn bộ trời đều đã hoàn toàn biến thành màu đen, giống như là bị một tầng màn sân khấu cho triệt để che lại đồng dạng. Lại thêm màn đêm buông xuống, giữa cả thiên địa không khí đều giống như bị mực nước cho nhiễm đồng dạng, có loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác. Nhưng kỳ thật nhiều ít còn có chút ánh sáng, chỉ bất quá tại loại này hắc ám cùng áp bách bên trong đã thấy không rõ lắm. Mà kia gió cũng là phá lệ lạnh lẽo kịch liệt, bọn chúng thổi qua núi rừng, tất cả cây đều là bị loay hoay kịch liệt chập chờn, phát ra rầm rầm thanh âm, còn có một loại cùng loại với dã thú kêu khóc. Kia là gió thổi qua thung lũng thời điểm sinh ra, có chút nhỏ bé nhánh cây đêm đều là bị gió thổi đoán mất, sau đó bay bốn phía đều là. Trong núi rừng giữa không trung bên trong mơ hồ còn có tàn nhánh đoạn lá tạo thành vòi rồng. Liền ngay cả cái này Thương Giang trên trấn cũng là không ngừng mà lại nhánh cây lá cây từ trên trời rơi xuống, nện ở mọi người nóc nhà, nện ở ven đường, rầm rầm. Chương 218, một chỉ tiểu thuyết đại ngụy đốc chủ tác giả, chua ngọt cay. Những cái kia khách sạn, nhà dân, quán rượu, bọn chúng cửa sổ, mặc dù đã thật chặt đóng lại, nhưng vẫn như cũ có một ít là bị gió cương ép thổi ra, sau đó đâm vào trên tường, trên khung cửa, phanh phanh rung động. Trong rừng chim tức đã sớm đã không có thanh âm, trốn ở trong ổ run lẩy bẩy. Liền ngay cả ngẫu nhiên xuất hiện dã thú, cũng đều hoàn toàn không thấy. Hoàn toàn cảm giác tựa như là tận thế muốn giáng lâm đồng dạng. Loại khí trời này, đương nhiên sẽ không có người tiếp tục ở bên ngoài du đãng. Tất cả mọi người trở về chỗ ở của mình, tránh trong chăn, nằm ngáy ho ho. Bất quá, nhưng như cũ có người tại loại khí trời này bên trong đi ra, mà lại không phải một cái người, là trên dưới 100 cá nhân. Trên người bọn họ đều mặc đồng dạng chế thức áo đen, đem toàn thân cao thấp hoàn toàn bao khỏa, liền ngay cả đầu đều bao vây lại, mặt cũng không có lộ ra, chỉ có hai con mắt ở bên ngoài. Loại này quần áo là Lô Gia dùng đặc thù vật liệu cho những này ương chế biến, ngoại trừ tia gấm, bên trong còn xen lẫn một chút cứng cỏi mà mềm mại trúc tơ tằm. Loại này trúc tơ tằm mặc dù không phải cái gì giang hồ đặc dị, ngàn năm khó tìm, nhưng cũng phi thường chân quý. Bọn chúng phun ra tia, dùng chất béo ngâm qua về sau, có thể vô cùng cứng cỏi. Người bình thường khí lực vung đao chặt lời nói, cũng là chém không đứt. Làm thành quần áo mà nói, lực phòng ngự càng là coi như không tệ. Loại này quần áo có thể cho những này ương giảm bớt rất nhiều tổn thương, hoặc là tử vong. Là bọn hắn giết người hành thích thời điểm, thất xuyên. Được xưng tụng bảo y yệ, mà cái này bảo y ngực cũng đều thêu lên một cái lớn chừng bàn tay ưng. Kia là kim sắc. Kim sắc loại màu sắc này, vô luận tại bất cứ lúc nào đều là tương đối dễ thấy. Dạng này có thể làm cho bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất phân biệt ra được ai là địch nhân, ai là bằng hữu. Nếu như từ một phương hướng nào đó nghiêng nhìn qua, những này ưng đồ án trên thân còn có thể phản xạ ra một chút ánh sáng. Mặc dù phi thường nhỏ bé, nhưng lại có thể nhìn rõ ràng. Bởi vì thêu ưng những đường tuyến này là kim tuyến phía trên còn bôi lên một chút vật kỳ quái, cùng loại với hình quan phấn, có thể sinh ra loại hiệu quả này. Tại loại này hắc ám hoàn cảnh bên trong, loại này phản xạ ánh sáng còn có thể mê hoặc địch nhân, khiến cho địch nhân đồng tử chịu ảnh hưởng. Đây đều là bảo ý chỗ đặc thù. Bởi vậy có thể thấy được, Lô Gia đối với mấy cái này ưng hao phí nhiều ít tài nguyên, cũng có thể đoán ra những này ưng độc thủ có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào. Giờ này khắc này, những này ưng chính đón kia kêu khóc gió, còn có kia không ngừng từ bốn phương tám hướng bay tới đứt gãy nhanh cây, tản mát lá cây, thậm chí lung ta lung tung quần áo, chậm rãi tới gần một chỗ khách sạn. Khách sạn gọi Lai Phúc, là cái tên rất bình thường, cũng là tượng trưng cho khách sạn ông chủ hy vọng danh tự. Đến Phúc Nha, phía trước hai ngày thời điểm, nơi này xác thực tới phúc khí, là một cái quý công tử dẫn đường tới, 10 cái hộ vệ, xa hoa xe ngựa, nhìn đám người kia trang phục, liền tuyệt đối không phải người bình thường. Mà vị này quý công tử vì yên tĩnh, lại đem toàn bộ khách sạn đều bao hết xuống tới, dùng so người khác cao hơn bạc. Khách sạn trưởng quý hưng phấn vô cùng, ban đêm đều ngủ không yên. Đây chính là một số lớn bạc. Hắn ở chỗ này mở lên 2 tháng khách sạn, mỗi ngày đều đẩy tràn tình huống dưới, mới có thể kiếm được. Cái này tương đương với lập tức phát một món của cải lớn. Trưởng quý cao hứng phi thường. Mỗi ngày, mang theo lão bà của mình, còn có người giúp việc, cơ hồ là ngựa không ngừng vó bận rộn. Cho những người này chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị ăn uống. Thậm chí ngay cả những hộ vệ kia đều phục vụ thật tốt, không dám chậm trễ chút nào. Cho dù là lúc này, do lớn đêm đen, tất cả mọi người đã trở về chỗ ở của mình, ông chủ còn không có nghỉ ngơi. Hắn đang kiểm tra khách sạn này bốn phía, có cái gì hư mất địa phương, có cái gì hở địa phương, nhất là có thể hay không mưa dột, nếu như mưa dột lời nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến. Phúc. Ông chủ vừa nghĩ, một bên đưa tay đi theo cái kia chính đối khách sạn đại đường cửa sổ, tay của hắn vừa vươn đi ra trong nháy mắt, hết thảy đột nhiên đình chỉ. Đầu hắn bên trong nghĩ những vật kia, còn có hắn vươn đi ra tay, đương nhiên, cũng bao quát hắn sinh mệnh. Lao trưởng quỹ cảm giác được, có người đem cổ của mình cho cắt. Nóng hổi máu tươi thuận cái cổ chảy xuôi xuống tới, chảy xuôi đến lồng ngực của hắn bên trong vạt áo. Có chút dính dính, còn có chút ướt sũng. Hắn lại cảm thấy đến, có người đem mình đặt ngang lấy ngã xuống. Hắn muốn nhìn rõ ràng những người kia, nhưng là, hắn chỉ có thấy được một vùng tăm tối, sau đó ý thức của hắn liền lâm vào u ám, giống như là rơi vào vực sâu vô tận. Hắn há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói đến thân sao lời nói, cũng không có phát ra thanh âm gì. Ầm, ầm, ầm. Hắn thời khắc hấp hối, nghe được một chút thanh âm. Kia là hắn hao hết hơn phân nửa sinh tài phú, từ từ tích lũy lên bạc, đổi khách sạn. Hắn tân tân khổ khổ để bảo toàn, bảo hộ lấy khách sạn. Nó cửa, nó cửa sổ, thậm chí nó vách tường đều là bị người đột nhiên từ bên ngoài cho đập ra. Liền ngay cả ông chủ vừa mới đi chạm đến kiểm tra kia phiến cửa sổ cũng không ngoại lệ, nó nổ tung, vỡ vụn khối gỗ, giấy cửa sổ, còn có mảnh gỗ vụn các loại theo gió bay lên, bay múa đầy trời. Có một ít còn rơi vào ông chủ trên thân, trên mặt. Hắn mắt trợn tròn, bên trong sinh cơ chậm rãi tiêu tán, tất cả đều giết, không còn một ngống. Ông chủ triệt để chết đi thời điểm, có một cái tay cụt thân ảnh từ đằng xa đi tới. Hắn liền đứng ở cái này ông chủ bên người, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm khách sạn bên trong tình hình, khuôn mặt lạnh lùng mà sâm nhiên. Soạn. Lý Nhân Duyên hạ lệnh thời điểm, trong phòng này có một thân ảnh chui ra. Hắn là giả dự vương bên người cái kia hộ vệ, cũng là trong đám người này võ công cao nhất một cái. Những này ưng xuất hiện thời điểm, hắn đã phát giác, sau đó làm xong phá vòng vây chuẩn bị. Làm Lý Nhân Duyên xuất hiện tại cái này cửa sổ thời điểm, tên này hắc y vệ trực tiếp lấy thế sét đánh lôi đỉnh, ra tay. Châu chấu đao tại tay của hắn bên trong, biến thành một vệt ánh sáng, kim sắc ánh sáng. Đao này quang trả mở hắc ám, mang theo một loại gần như sát ý điên cuồng, cùng phần phật như gió kêu khóc thanh âm. Trong nháy mắt đi tới Lý Nhân Duyên trước mặt, lưỡi đao mang theo kinh khí, đem Lý Nhân Duyên kia còn lại không nhiều sợi tóc cho chặt đứt hai sợi. Sau đó lại đem những này sợi tóc thổi lên. Thậm chí, cái này một tia lưỡi đao, đem Lý Nhân Duyên da thịt đều chạm đau nhức, thật giống như là muốn bị xé nước đồng dạng. Nhưng Lý Nhân Duyên không có tránh, hắn chỉ là lui về sau nửa bước, sau đó tay phải chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước điểm tới. Lạc Vũ chỉ, hưu, hưu, hưu. Hắn thoạt nhìn như là điểm ra một chỉ, nhưng là hắn quanh thân bốn phương tám hướng lại xuất hiện vô số đạo chỉ kình. Những này chỉ kình xuyên thấu không khí, sau đó điểm hướng tên này hắc y vệ. Đinh đinh đinh, ken ken ken. Hắc y vệ cảm nhận được một chỉ này bên trong sát ý, cũng cảm nhận được loại kia uy hiếp, trên khuôn mặt của hắn nổi lên ngưng trọng, trong ánh mắt của hắn đã tuôn ra hoảng sợ. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất thu đao, cũng đem đao này lại lần nữa chém về phía bốn phương tám hướng. Hắn muốn dùng lưỡi đao của mình chi lợi, đem những cái kia uy hiếp mình chỉ kình đều bước cho lui, hay là chặt đứt. Đinh. Nhưng là, người áo đen đánh giá cao mình, hoặc là nói, cũng là đánh giá thấp đối diện Lý Nhân Duyên. Đao kia chỉ riêng vừa chém ra đi một đạo, chính là đột nhiên ngừng lại, giống như là bị thứ gì cho kẹp ở giữa không trung bên trong. Bất quá cũng không có đồ vật, không có chân chính thực chất đồ vật, mà là hai đạo kinh khí. Lạc Vũ chỉ kình, bọn chúng cứ thế mà đem đạo này ánh đao bức cho ngừng. Ngươi, Thiên Thiên. Người áo đen cảm nhận được cái này hai đạo chỉ kình trên lực lượng, tựa như to lớn sơn nhạc, lại tựa như kinh thiên chấn lôi, không cách nào kháng cự, không cách nào đánh vỡ. Ánh mắt của hắn trừng lớn tới cực điểm, ngay cả sắc mặt này cũng là biến có chút bóp méo bắt đầu. Sợ hãi, bối rối, một cái mắt tràn ngập đáy lòng của hắn, còn có một tia hối hận. Nguyên bản hắn nhìn thấy cái này tay cụt người thời điểm, cảm giác thực lực đối phương cũng không mạnh. Tay cụt đại biểu cho toàn thân tĩnh mạch đã bị hao tổn, không có khả năng lại phá tiên thiên, tối cao cũng chính là khí cảnh viên mãn. Người áo đen mình cũng là khí cảnh viên mãn cảnh giới, lại thêm châu chấu đao, thiết bố y kỉa, hắn cảm giác mình có thể giết người dẫn đầu này, sau đó chạy thoát một mạng. Nhưng là không nghĩ tới đối phương tay cụt lại còn là tiên thiên, hắn biết mình trốn không thoát. Ẩm, một máy mắt trôi này dùng tài liệu chân quý chế tạo châu chấu đao trực tiếp bị chấn đoạn, đứt gãy thành 4-5 đoạn, phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra ngoài. Mà đồng thời, những cái kia lăng không mà treo chỉ kình thì là cùng một thời gian phân biệt rơi vào tên này áo đen người thân thể bốn phương tám hướng. Phúc, phúc, phúc. Chỉ kình đánh xuyên tên kia hắc ý vệ thiết bố y kỉa, sau đó rơi vào trên người hắn, đánh xuyên da của hắn, lại đánh xuyên hắn xương cốt, cuối cùng đánh xuyên nội tạng của hắn. Ẩm, hắc ý vệ bay ngược ra ngoài, trung điệp đập vào kia trong đại đường trên quầy. Xoát, lập tức quầy hàng bị nện từ giữa đó đứt gãy mở, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Sau đó, người này lại đập vào phía sau quầy trên kệ rượu, xoát lập tức toàn bộ giá rượu từ vỡ vụn, những cái kia vỏ rượu nhao nhao rơi trên mặt đất, sau đó ngã nát thành vô số cánh. Rượu hướng phía bốn phương tám hướng chút xuống ra ngoài, mùi máu tươi nồng nặc nói, còn có gây mũi rượu hương vị chậm rãi khuếch tán ra. Hắc y vệ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sớm đã không có mảy may khí tức. Hừ, Lý Nhân Duyên đem nâng lên đầu kia cánh tay phải thu hồi lại, một lần nữa buông xuống. Kia mắt nhỏ bên trong, mặt kia bàng bên trên, đều là hiện lên nhàn nhạt cười lạnh, còn có một tia khinh thường. Muốn từ mình nơi này là chỗ đột phá chạy thoát, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn mặc dù tay cụt, mặc dù trước đó đã từng thực lực giảm xuống, rơi xuống đến khí cảnh hậu kỳ, thậm chí ngay cả viên mãn cũng chưa tới, nhưng hắn là ai? Hắn là Lý Nhân Duyên, là đã từng quyền nghiêng nội đỉnh cái tia người. Hắn có thể một mực là khí cảnh hậu kỳ sao? Không có khả năng. Tương phản, hắn từ cái này tay cụt cơ duyên bên trong lĩnh ngộ được Lạc Vũ chỉ chân chính áo nghĩa. Lúc có hai tay thời điểm, Lạc Vũ chỉ có lựa chọn, có lui, cho nên hắn Lạc Vũ chỉ một mực liền dừng lại tại cảnh giới đại thành, không cách nào thêm gần viên mãn. Bây giờ đoạn mất một cánh tay, hắn Lạc Vũ chỉ không có lựa chọn, không có đường lui, một khi ra tay chính là sinh tử lập phán, không có khác khả năng, cho nên hắn chỉ có thể toàn lực mà vì, không tiếc hết thảy, chỉ có thể đem tất cả sinh cơ cùng tinh khí thần toàn bộ đều rót vào trong một chỉ này bên trên. Đây cũng là Lạc Vũ chỉ cuối cùng áo nghĩa, lui không thể lui, lấy hai ngón mở sinh lộ. Lĩnh ngộ được tầng này về sau, Lý Nhân Duyên thực lực lại lần nữa về tới tiên thiên, thậm chí hắn hiện tại sức chiến đấu so trước đó càng thêm mạnh mẽ. Gặp lại Trần Mộ lời nói, hắn tin tưởng có thể phá cái sau thiên lý quy nguyên, thậm chí giết hắn. Đây là hắn võ công viên mãn lực lượng. Dầm dầm, dầm dầm. Lý Nhân Duyên giết chết tên kia hắc y vệ thời điểm, khách sạn này lầu 1, lầu 2, tất cả địa phương cũng đều là đã bạo phát ra chân chính chém giết. Ưng cùng hắc y vệ kỳ thật tại một cái sức chiến đấu cũng không có chênh lệch quá nhiều, cho nên trận này chém giết cũng không phải hoàn toàn nghiêng về một bên. Song phương vẫn là có lẫn nhau giằng co, có người từ lầu 2 rớt xuống, có người bị chém đứt đầu, cũng có người bị người từ trong cửa sổ đạp bay ra ngoài, đập vào trên đường. Càng có người bị người vây công, hôn trên thân hạ bị đâm ra mấy cái lỗ thủng, máu tươi vẩy ra. Không chỉ là hắc y vệ, cũng có ưng. Cái bàn vỡ vụn, cửa sổ vỡ vụn, tường viện vỡ vụn. Liền ngay cả ông chủ lão bà cùng kia tiểu nhị trong khách sạn cũng là vỡ vụn. Đỏ thắm càng lúc càng nồng nặc. Toàn bộ đại điện mặt đất đều bị nhuộm thành màu đỏ. Bất quá, cuối cùng, ưng nhóm cũng là đem tất cả hắc y vệ cho giết sạch. Ưng nhóm lục tục thối lui ra khỏi khách sạn. Sau đó, Lý Nhân Duyên đốt lên bó đuốc, ném vào đây đã là đổ nát thê lương, máu me đầm đìa trong khách sạn. Hô, một trận gió thổi qua, ánh lửa kia nhanh chóng lan tràn lên, từ cửa sổ nơi này, lan tràn đến quầy hàng, lại lan tràn đến cổng, lại thuận thang lầu lan tràn đến lầu 2. Cũng chính là trong chớp mắt, toàn bộ khách sạn đều là bị điểm đốt lên. Ánh lửa ngút trời. Gió thổi tựa hồ là càng thêm cấp bách, cũng càng thêm mãnh liệt. Ngọn lửa không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng kịch liệt lấp lánh, tựa như là một đầu dữ tợn hỏa chi manh thú. Lý Nhân Duyên đứng tại ánh lửa bên ngoài, khoảng cách những này ánh lửa đại khái chỉ có khoảng 2 trượng khoảng cách. Ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, đem mặt mũi của hắn chiếu rọi có chút rõ ràng, theo ánh lửa lấp lóe, khuôn mặt của hắn cũng là sáng tối biến ảo, phiêu hốt quỷ dị. Loại kia từ ánh lửa mang tới nhiệt ý, có chút nóng hổi, cũng là để hai má của hắn có chút đỏ lên. Thậm chí, hắn còn lại không nhiều những tóc kia, cũng là có hắn bên trong mấy sợi, bị vội vàng không kịp chuẩn bị thổi qua tới ngọn lửa nóng có chút phát quyền. Nhưng hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn xem, khẽ động cũng không hề động. Hắn cặp kia mắt nhỏ bên trong ý cười, càng ngày càng đậm, càng ngày càng điên cuồng. Lục Hành Chu, đây chỉ là bắt đầu, lần này, gia nhất định sẽ không để ngươi dễ chịu. Gia ngược lại muốn xem, ngươi làm sao có thể ra cái này thương giang chấn. Lý Nhân Duyên tay phải ngón trỏ sờ lên tay phải ngón cái, bị chính hắn cắn có chút rách dưới chỗ kia, cái kia vết thương. Mặc dù có chút đau nhức, cũng có chút vết máu tại da bên ngoài thẩm thấu, nhưng hắn vẫn như cũng là nhịn không được bật cười. Từ khi xuất cung ngày đó bắt đầu, hắn ngay tại mong mỏi một ngày này đến. Bây giờ, rốt cuộc đã đến. Chương 219, tới, 1. Hán Trung Thành. Thương giang chấn mây cũng không có lan tràn đến nơi đây. Rốt cuộc lẫn nhau ở giữa có hơn 300 dặm khoảng cách. Thời khắc này Hán Trung là một mảnh trời trong gió nhẹ. Trên bầu trời vẹn vẹn có mấy đóa mây trắng, phối hợp với kia một mảnh tựa hồ gần ngay trước mắt xanh thẳm, ngẩng đầu nhìn qua, để người tâm đều không tự giác điệu biến thuần khiết. Không còn những cái kia ô chọc dục vọng cùng ý nghĩ. Gió từ thành bên trong trên đường phố quét mà qua, cửa hàng chiêu bài cờ đều là có chút vỗ. Trong không khí đều giống như tràn đầy nhẹ nhõm ý vị. Tiểu phiến nhóm tiếng kêu to, chẳng phải nhiệt liệt, nhưng lại vẫn như cũ khả năng hấp dẫn khách nhân. Dân chúng tựa như đi bộ nhàn nhã. Ngẫu nhiên, có mấy cái liễu diễu hải tử cười đùa từ trên đường phố chạy qua, cùng trên bầu trời bay qua chim tức lẫn nhau làm nổi bật. Tựa như là, chim tức là nhi đồng cái bóng, mà cái kia thiên không chính là một đạo to lớn lam hồ. Ý cảnh như thế kia chỉ có thể hiểu ý, không thể nói chuyện. Khắp nơi đều là thoải mái dễ chịu, còn có hài lòng. Đây là tòa thành này, đặc hữu khí chất, cũng là toàn bộ đất thuộc đặc hữu khí chất. Nhưng cùng khí chất này hoàn toàn khác biệt tồn tại, cũng là có. Liên lá lô ra tòa kia nhà mới. Giờ này khắc này, cả tòa nhà tựa như là bị người dùng bố cho bịt kín đồng dạng, bên trong hoàn toàn không có bất kỳ thanh âm nào, không có chim tức thanh âm, không có người thanh âm, thậm chí ngay cả gió thanh âm cũng không có. Kia cổng lớn cũng là đóng thật chặt, cho người ta một loại mười phần cảm giác bị đè nén, giống như là một ngọn núi vô thanh vô tức ở giữa đặt ở trong lòng của người ta, không cách nào hình dung. Trải qua cổng bách tính đều cảm giác trong lòng rụt rè, ánh mắt hướng phía tòa này tòa nhà chỗ sâu tìm kiếm tới, chỉ thấy toàn bộ trong trạch tử cùng ngày xưa cũng không hề khác gì nhau. Bọn hạ nhân ngay tại bận rộn thu thập, bọn nha hoàn ngay tại bận rộn lau, gia đình hộ viện ngay tại tuần tra, còn có người tại trong phòng bếp nấu cơm đồ ăn. Rất bình thường một màn, nhưng cẩn thận nghe vẫn như cũng là không có âm thanh. Nhìn kỹ, những người này biểu lộ đều rất khẩn trương. Quét rác tiểu tư cầm cây chổi tay tại có chút phát run, hắn thoạt nhìn như là tại quét rác, nhưng cây chổi căn bản không có dính vào mặt đất, chỉ là trống rỗng như thế quy luật tính tại huy động. Lau nha hoàn ngòi bút trên tràn đầy mồ hôi dịt, trong phòng bếp chúng phụ nhân cũng là hoảng sợ không được. Liên sát gà thời điểm đều là dùng keo kiệt trương nắm lấy gà miệng, không cho nó phát ra mảy may tiếng vang. Liền ngay cả nhóm lửa đều nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều tại phòng ngừa phát ra âm thanh. Bởi vì một cái người, tự nhiên là Lô gia gia chủ Lô Đức Nhân, buổi sáng hôm nay kỳ thật hết thảy cũng còn bình thường, nhưng một phong tin phục thương giang chấn truyền tới Lô gia, sau đó Lô Đức Nhân giống như là biến thành bị điên đồng dạng, nổi trận lôi đỉnh, hắn điên cuồng đập chung quanh đồ vật, thậm chí giết người. Tại hắn trong viện phục vụ 10 cái hạ nhân đều là một nháy mắt bị cứ thế mà vặn gãy cổ. Không chỉ có như thế, hắn còn đem hồ nước trong sân nổ, cá trong hồ cơ hồ tất cả đều chết rồi, đem hòn non bộ cho làm đã nước ra, lại hủy hoại lòng đất một chỗ thủy đạo, những cái kia vật dơ bẩn toàn bộ đều từ thủy đạo bên trong bay ra, để hơn phân nửa hậu trạch đều biến hôi thối một mảnh. Hắn còn chặt đứt dương trúc, thậm chí kém chút đem đưa tin cái kia người cho đánh chết. Tóm lại, hắn giống như là biến thành tên điên, cũng đưa đến Lô gia biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Giờ này khắc này, tại kia như lớn hậu trạch, một cái khác bóng người đều không có, chỉ có Lô Đức Nhân. Tóc của hắn có chút lộn xộn, quần áo của hắn có chút rách rưới, thậm chí trên mặt còn mang theo một chút nước bùn. Trên tóc còn dính nhuộm một chút tản ra hôi thối đồ vật, là từ trong đường cống ngầm bay ra ngoài. Trên quần áo cũng còn có một số nước đọng, có biến thành màu đen, có phát hoàng, có bốc mùi, còn có một số vảy cá. Đây cũng là hắn nổi điên thời điểm thu được, vẫn luôn không có thu thập. Đây đối với hắn dạng này một cái gia chủ, một cái cho tới bây giờ đều sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề người mà nói, là cực lớn sỉ nhục, là không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng hắn bây giờ lại tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn đuổi đi tất cả còn chưa kịp giết chết những hạ nhân kia, sau đó, một cái người đứng tại cái này một mảnh ấm áp tường hòa dưới ánh mặt trời. Trầm mặc, không nói câu nào, một điểm thanh âm cũng không có, chỉ có hắn nhàn nhạt hô hấp âm thanh. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy khóe mắt của hắn kéo dài đến gương mặt vị trí, có chút một đạo cọ rửa vết tích. Có lẽ, kia là lúc trước hắn chạy xuôi nước mắt. Ngoại trừ hắn, người khác không được biết. Bất quá, hắn thê lương cùng bị thương, lại rõ ràng đều có thể cảm thụ được. Mấy tháng trước, hắn nghe được Dự Vương Như Phản tin tức, hắn phái người trong bóng tối vào kinh thành tìm hiểu. Sau đó, lại mấy lần nghiên cứu, thôi diễn, thiên hạ này lại thế. Hắn cảm giác, vô luận là dựa theo lịch sử quy tích, vẫn là từ hiện tại triều cục, lại hoặc là từ Liêu Đông Lạnh, Quan Lũng Thảo Nguyên, Đông Hải chư đảo các loại, từ tất cả tình huống đến xem, Đại Ngụy triều đều hẳn là muốn loạn. Dự Vương Như Phản, hẳn là cái này loạn tượng dây dẫn nổ. Cho nên, hắn dứt khoát quyết nhiên, quyết định đứng ra. Là Lô gia, vì chính mình, là đi theo mình những người kia, tranh thủ một cái tương lai. Hắn nguyên bản còn có 2 năm mới hoàn thành tu hành. Hắn đoạn mất. Hắn kỳ thật cùng lão tổ tông tình cảm không sai. Rốt cuộc từ nhỏ thụ dưỡng dục tri ân, lão tổ tông cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi hắn, hết thảy đều cho hắn tốt nhất, ngóng trông hắn thành tài. Nhưng, hắn vẫn là đem lão tổ tông giết đi. Hắn không muốn lão tổ tông chặn đường. Hắn về nhà, tiếp quản Lô gia. Hắn phản bội phụ thân của mình, cũng giết thúc thúc của mình, còn hại chết rất nhiều Lô gia trưởng bối. Hắn kỳ thật cũng có chút không đành lòng. Rốt cuộc, đều là một máu đồng bào, đều là đã từng ôm qua trưởng bối của mình. Nhưng hắn vẫn như cũng là làm như vậy, bởi vì hắn cảm giác, thiên hạ tranh hùng, so huyết mạch thân tình quan trọng hơn. Dự Vương Như Phản là hắn cơ hội, cơ hội ngàn năm một thở. Hắn đem mượn cơ hội này, thuận gió mà lên, lên như diều gặp gió, chín vạn dặm. Hắn đem dẫn theo Lô gia, khai sáng bất thế công lao sự nghiệp. Hắn tướng, so năm đó tiên tổ, đậu kiến đức, xây dựng càng thêm tương lai huy hoàng. Hắn không hối hận, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nương tay. Cho dù là hắn tiếp nhận rất nhiều người chỉ trích, phía sau chửi rủa, cùng người liền rủa, nhưng hắn vẫn không có hối hận qua, bởi vì hắn tín niệm trong lòng, đại trượng phu sinh tại thế gian, làm anh liệt liệt, xây bất thế công lao sự nghiệp. Kết quả đây, hắn làm nhiều chuyện như vậy, hy sinh nhiều người như vậy, đổi lấy Dự Vương Như Phản cũng chỉ là một chuyện cười. Là Lục Hành Chu, hắn giả trang Dự Vương, từ Trường An một đường đi tới Hán Trung, nhìn lấy thiên hạ người bị chơi bừa, cũng nhìn xem mình, nhìn xem Lô gia, oanh oanh liệt liệt. Tựa như là hắn Lục Hành Chu là một cái khỉ làm xiếc. Hắn lấy ra một cây giả chuối tiêu, mà hắn Lô Đức Nhân liền là cái kia ngu xuẩn con khỉ. Hắn vì căn này giả chuối tiêu đánh chết bên cạnh mình con khỉ, mặc kệ là thân nhân vẫn là bằng hữu. Sau đó, khi hắn tràn đầy phấn khởi bắt được chuối tiêu, sau đó cắn một cái đi xuống thời điểm, lại bị cấn miệng đầy là máu. Đây thật là một cái to lớn châm chọc a. Hắn Lô Đức Nhân, lời thề son sắt, mình thông minh tuyệt đỉnh, có tranh hùng thiên hạ tư cách, cũng có năng lực như thế, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình một mực tại bị người khác đùa nghịch xoay quanh. Thật đáng buồn a, đáng thương a. Cho nên Lô Đức Nhân thu được kia phong thư một máy mắt, tất cả lý trí, tất cả mộng tưởng, tất cả tín niệm, hết thảy tất cả trực tiếp sụp đổ, luôn luôn trầm ổn, luôn luôn bày mưu nghi kế hắn, biến thành tên điên. Hắn tùy ý sâu trong nội tâm mình những cái kia tâm tình tiêu cực chi phối lấy chính mình thân thể, giết người, đập hư hòn non bộ, phá hư hết thảy, thậm chí là bao quát chính hắn. Hắn thật sự là hỏng mất, hắn rốt cuộc gáp chế không nổi những tâm tình này, hắn không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể dùng cái này nguyên thủy nhất phương thức đến giải quyết. Sau đó cũng liền xuất hiện hiện tại những tình hình này. Hòn non bộ băng liệt một góc, lòng đất thủy đạo xuất hiện vỡ vụn, trong hồ nước cá tất cả đều chết rồi, có đảo cái bụng phù ở trên mặt nước, có nằm tại trong lương đỉnh, có nằm tại Lô Đức Nhân dưới chân, còn có phá tại trên cây. Cái này trong không khí, những này rừng trúc, kỳ hoa dị thảo các loại, cũng không có dĩ vãng tốt đẹp, chỉ còn lại có một mảnh nồng đậm, để người có chút buồn nôn đen nhánh, còn có hôi thối. Kia là bài tiết vật tại trong đường cống ngầm góp nhặt nhiều ngày, lên men về sau hương vị. Thật sự là buồn cười a. Buồn cười a. A. Chương 220, tới 2. Lô Đức Nhân phát tiết về sau, lại đứng ở chỗ này đã có nửa ngày. Hắn từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Lúc này, làm giữa trưa ánh nắng biến có chút cực nóng thời điểm, hắn rốt cục có phản ứng. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trong đồng tử bắn ra nồng đậm tơ máu. Sau đó, đông nhiên giang hai cánh tay ra, cuồng bạo kinh khí trực tiếp từ trong cơ thể của hắn càn quét mà ra. Tựa như là lao nhanh hồng thủy, lại giống là từng đạo lao nhanh long xà. Kia là thay đổi thất thường công nội lực. Hướng ba là màu đỏ, mộ bốn là màu đen. Màu đỏ cùng giải lụa màu đen, cứ như vậy không ngừng mà tại cái này hậu trạch trong đình viện bay múa, sau đó không ngừng mà hướng phía các loại địa phương đập tới, cũng lại phát sinh bạo tạc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lại là một lần kinh thiên động địa. Lục Hành Chu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. A, tiếng nổ dưới là Lô Đức Nhân gần như điên cuồng gào thét. Một mảnh bụi mù bay múa bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hắn ghé quỵ trên đất, hai tay chống chạm đất, cái chán dán tại kia vô cùng bẩn, ố chọc bốc mùi trên mặt đất. Thương Giang trấn mưa vẫn luôn còn không có đến, chỉ có mây đen kia cuồn cuộn càng phát nồng đậm, gió cũng càng ngày càng gấp rút kịch liệt, tựa như là hôm nay muốn phá cái lỗ thủng đồng dạng. Bởi vì cái này nguyên nhân, nguyên bản muốn xuất phát một chút thuyền cũng là bị ép tạm ngừng lại. Loại khí trời này cực kỳ cho dễ xảy ra nguy hiểm, mà tại cái này Thương Giang khẩu bên trong gặp phải nguy hiểm, trên cơ bản đó là một con đường chết. Cho nên các người chèo thuyền cũng không dám lái thuyền, bọn hắn không ra, những cái kia khách qua đường nhóm cũng là không có cách nào qua. Cho nên Thương Giang trên trấn người bắt đầu góp nhặt, chậm rãi càng ngày càng nhiều. Mấy ngày trước đây bộc phát kia một trận giết chóc, cùng toàn bộ khách sạn bị thiêu hủy, cũng ngay tại đám người này bên trong truyền bá lan tràn, cái gì cũng nói, có người nói là trả thù những cái kia trong tiệm ở người là cường đạo a loại hình, bị người trả thù thời điểm tiện thể lấy ngay cả ông chủ cùng khách sạn này đều cho cùng nhau thiêu hủy, không lưu lại chứng cứ. Cũng có người nói cùng Dự Vương có quan hệ, nói như vậy người là từ Thạch Tuyền bên kia tới, chính mắt thấy Trình Màn Tử mang theo người vây công cái này cùng một đội ngũ, nhất là cái kia quý công tử rất để người khắc sâu ấn tượng. Tin đồn sau đó cũng liền bắt đầu lan truyền ra, nói Dự Vương nhu phản ngay tại trong những người này bị quan phủ người mang đi. Còn có người nói người ở bên trong tự giết lẫn nhau, có điểm không cẩn thận đốt lửa đều đã chết. Tóm lại nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên thị trấn trên xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người cảm giác khẩn trương, mọi người tự nhiên cũng càng thêm cẩn thận, sợ mình cũng gặp phải phiền phức. Mọi người chú ý lời nói của mình, tận lực không ra khỏi cửa, cẩn thận từng ly từng tí. Thị trấn tại loại này phong vân nổi lên cảm giác bên trong biến quỷ dị, biến kiềm chế, tựa như là kia tại bấp bênh bên trong một chiếc thuyền con lung lay sắp đổ. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều hoang mang rối loạn. Lý Nhân Duyên không quan tâm những thứ này, những người này đều là dâu riêng người, hắn đang chờ cái kia nhân vật mấu chốt xuất hiện, cái kia hắn tha thiết ước mơ, hắn hồn khiên mộng nhiễu, hắn chờ mong không thôi. Lục Hành Chu xuất hiện, nhưng là liên tiếp đi qua hai ngày Lục Hành Chu còn không có đến, liền xem như ngay cả cái nhân vật khả nghi cũng chưa từng xuất hiện tại ưng trong tầm mắt, cái này có chút mười phần quỷ dị. Lục Hành Chu hắn đi nơi nào? Hắn liền xem như đi đều đã tử nhanh từ Hán Trung đi đến Thương Giang trấn đi, đã xảy ra chuyện gì, ra nơi nào tính sai lầm rồi sao? Lai Phúc khách sạn đối diện cách có chừng một con đường khoảng cách là Hưu Bằng khách sạn, Lý Nhân Duyên đã ở chỗ này ở 7-8 ngày, trời u u ám ám, gió rầm rầm. Hắn ngồi tại cái nhà này trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tầng mây lan lộn, rừng cây chập chờn, nghe những cái kia rầm rầm thanh âm, mày níu lại thành một cái u cục. Hắn chẳng ngoại trừ Lục Hành Chu tay chân hộ vệ, hắn chuẩn bị xong, hắn cơ hồ là không có sơ hở nào, muốn cho Lục Hành Chu tới một lần vây quét. Nhưng là Lục Hành Chu chưa từng xuất hiện, hắn kích động trong lòng, hưng phấn, còn có loại kia chờ mong, hiện tại đã biến thành khẩn trương, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Chẳng lẽ mình lại tính sai? Nhưng nơi nào tính sai đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn đã bị Lục Hành Chu làm ra bóng ma tâm lý, chỉ cần dính đến Lục Hành Chu, phàm là ra một điểm ngoài ý muốn, hắn đều không có cách nào tâm bình khí hòa, hắn đều từ trong đáy lòng sợ hãi. Loại này sợ hãi, tựa như là tảng đá đem hắn tâm chặn lại đồng dạng. Hắn có chút không chịu nổi. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Hành Chu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Lý Nhân Duyên cảm giác đầu của mình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tất cả mọi thứ một mạch con tại trong đầu va chạm, lẫn nhau xung kích, sau đó mang đến một loại cảm giác hôn mê, còn có thống khổ. A, đột nhiên hắn có chút không kiểm soát, sau đó không cẩn thận cắn ngón tay miệng dùng sức quá lớn, trực tiếp xe rách xuống tới một khối da thịt. Khối kia da thịt đã trắng bệnh, hiển nhiên là bị cắn hoặc là mút vào thời gian rất lâu, nhưng vẫn như cũ có vết máu chính chảy xuôi, phía trên còn ngay tiếp theo nửa mảnh móng tay, mà Lý Nhân Duyên ngón tay cái cũng là triệt để trọc, máu đang từ từ ra bên ngoài dũng manh tiến ra, nhìn lộ ra phá lệ để người buồn nôn. Hí 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 hí, ngựa, một tấc đỏ thẫm sắc ngựa từ Thương Giang trấn mặt phía bắc đầu kia trên đường núi tật thị mà qua, tiếng vó ngựa như sấm theo gió núi hướng phía nơi xa dần dần lan tràn, giống như là có quy luật nhịp trống đồng dạng. Trên lưng ngựa là một cái nam nhân, hắn tay trái keo kẹt dưới tổ mặt dịch một thanh loan đao, tay phải hắn nắm dây cương, hai chân kẹp lấy ngựa bụng, móng ngựa nhảy lên ở giữa, nam nhân thân ảnh trên dưới chập trùng, kia sợi tóc cũng là theo gió bay múa, chính là Lục Hành Chu. Cộc cộc, móng ngựa tật thị thanh âm từ đằng xa truyền tới. Ưng, chính tùy thời tùy chỗ quan sát đến Thương Giang trấn hết thảy động tĩnh, bọn hắn cũng đang mong đợi người kia đến. Động tĩnh này tự nhiên là hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Ngồi xổm ở thị trấn lối vào cái kia người, đem thuốc lá trong tay túi ở bên cạnh trên cây cột đập đắt một chút, đem bên trong khói bụi đều tuôn ra. Sau đó, một bên hướng bên trong thêm mới mùi thuốc lá, một bên hướng phía tiếng vó ngựa kia chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tào Hưng Mã, giang hồ khách. Cùng phổ thông người giang hồ khác biệt, hắn không có đem đao phối tại bên hông, cũng không có đặt ở trong tay trái, mà là giáp tại cánh tay trái kéo kẹt dưới tổ. Kia là một thanh loan đao. Vậy cùng phổ thông đao khác biệt, nghĩ đến là đi quỷ dị tàn nhẫn con đường, mà không phải cương manh bá đạo. Lục Hành Chu thân ảnh càng ngày càng gần. Người kia con mắt có chút híp lại, đại khái phán đoán Lục Hành Chu thân hình, khuôn mặt hình dáng. Nhất là, hướng phía Lục Hành Chu nắm cương ngựa tay nhìn sang. Bọn hắn đều thấy được Lô Đức Nhân ghi chép, biết như thế nào từ một chút chi tiết tìm kiếm Lục Hành Chu. Hí 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 hí, ngựa. Người này quan sát Lục Hành Chu thời điểm, Tào Hồng Mã đột nhiên là phát ra liên tiếp hí dài, sau đó bỗng nhiên đứng tại cái này thị trấn lối vào. Tào Hồng Mã móng trước treo ở giữa không trung, sau đó lại nặng nặng rơi trên mặt đất. Phình một tiếng, trên mặt đất bắn tung tóe lên một mảnh bụi mù. Người này bị giật nảy mình. Tàu hút thuốc bên trong làn khói không cẩn thận đều vẩy trên mặt đất. Người, người này trừng trong mắt, muốn nói cái gì, nhưng ngẩng đầu nghênh đón đến Lục Hành Chu kia khiếp người ánh mắt. Nuốt nước bọt, đến miệng bên cạnh lại ngạnh sinh sinh bị chẹn họng trở về. Nơi này là không phải Thương Giang trấn. Thị trấn bên trên cái nào khách sạn còn có chỗ trống. Lục Hành Chu thanh âm cùng thuyết thư lại không đồng dạng, nhiều hơn mấy phần khàn khàn, còn có âm trầm. Ê, cái này người thừa dịp Lục Hành Chu lúc nói chuyện, lại là không lọt dấu vết quan sát một chút Lục Hành Chu tay, cùng móng tay của hắn các loại, muốn từ phía trên tìm tới một chút manh mối. Nhưng là, hắn cũng không có phát hiện cái gì quá rõ ràng đồ vật. Lục Hành Chu tay trái giấu ở ống tay áo bên trong, mà tay phải thì là nắm dây cương, móng tay cũng bị giấu ở nắm đấm ở giữa. Về phần khóe mắt, hàm dưới trạng thái các loại, chỉ có thể nói có mấy phần cùng loại, nhưng cũng không dám xác định. Là Thương Giang trấn. Phía tây có cái hữu bằng khách sạn. Cái này mắt ưng chỉ riêng lóe lên một cái, dùng khói túi chỉ thị trấn phía tây, nói: "Ở trong đó còn giống như có hai gian phòng trống, đi xem một chút đi." Chương 221, ở trước mặt. Đây là Lý Nhân Duyên sớm cho bọn hắn phân phó tốt. Nếu như phát hiện người khả nghi, tận khả năng đem đối phương dẫn tới hữu bằng khách sạn. Dĩ nhiên không phải cưỡng chế, mà là tận khả năng. Dạng này thuận tiện Lý Nhân Duyên bọn người làm việc. Đối phương đã hỏi như vậy, cái này ưng tự nhiên sẽ nói như vậy. Hí 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 hí, ngựa. Lục Hành Chu cũng không có nói một tiếng cảm ơn, đông nhiên kéo một cái tảo hồng mã dây cương, chính là rụt ngựa vào. Hắn liền đi hữu bằng khách sạn. Đây là một gian cực kỳ phổ thông khách sạn. Một tòa không lớn lầu nhỏ. Hai tầng. Bên ngoài có chuồng ngựa, bên trong buộc lấy đại khái 6-7 con ngựa, chính ăn tinh ăn quả khô. Ngẩng đầu nhìn lại, khách sạn chiêu bài kia cờ, chính theo gió rầm rầm đông đưa. Điếm tiểu nhị xa xa đã thấy Lục Hành Chu cái bóng. Cái này lúc sau đã giang lên tiếp. Hắn đem khăn lau khoác lên trên bờ vai, không lưng, một mặt cười làm lành. Khách quan là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm? Cũng muốn ở trọ, cũng muốn ăn cơm. Lục Hành Chu tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho điếm tiểu nhị, một bên hướng phía trong khách sạn đi đến, một bên phân phó nói: "Tốt nhất rượu, đến 1 cân, tốt nhất thịt trâu, đến 3 cân. Con ngựa này cũng cho ta thật tốt cho ăn, đừng bạc đãi, ta muốn mang theo quà thương giáng khẩu." "Được rồi." Điếm tiểu nhị trong mắt mang theo cười, đối Lục Hành Chu lại là bái, đối trong khách sạn hô một câu, chính là nắm tảo hồng mã đi chuồng ngựa. Lục Hành Chu mang theo một trận cuồng phong đi vào khách sạn. Bên trong có chút lờ mờ, cũng có chút tiến tĩnh, chỉ có kia một cố gió thổi môn này tấm kẹt kẹt lay động. Hắn liếc nhìn chung quanh, chân thông minh, có hai bàn khách nhân, một bàn người là 4-5 cái người giang hồ, binh khí đều đặt ở trên mặt bàn, ngay tại ăn uống, thỉnh thoảng châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận cái gì. Mặt khác một bàn chính là phổ thông hành hương, bọn hắn có lẽ phát giác được Lục Hành Chu đang nhìn bọn hắn, cũng là không nhịn được quay đầu nhìn lại, sau đó cho Lục Hành Chu một cái khuôn mặt tươi cười. "Hành hương nha, đi ra ngoài bên ngoài, hòa khí sinh tài." Đối với người nào đều phải là khuôn mặt tươi cười đó lấy, không thể bày mặt tối. Lục Hành Chu cũng là về lấy mỉm cười. Sau đó ngồi ở một chỗ vị trí gần cửa sổ. "Khách quan, cái này bên ngoài gió gấp, dựa vào cửa sổ dễ dàng tiến cắt đuổi, không bằng ngài đi đến chuyển chuyển." Điếm tiểu nhị ôm một cái vỏ rượu đi tới, hắn không có lập tức buông xuống bình rượu, mà là cười nhắc nhở một câu. Lục Hành Chu cũng không để ý. Hắn lắc đầu. "Không cần, mau mau đem thịt trâu đưa ra liền tốt." Điếm tiểu nhị không có nhiều lời. Buông xuống bình rượu, lại đưa qua hai một cái bát to, liền đi bếp sau bên trong thúc giục. Bất quá một lát, một mâm lớn mỏng cắt thịt bò chính là được đưa đến Lục Hành Chu trước mặt. "Nghe ngóng chuyện gì?" Lục Hành Chu một bên từ giỏ trúc bên trong rút ra đũa, vừa nói: "Cái này Thương Giang khẩu thuyền, đồng dạng lúc nào mở?" "Cái này a?" Điếm tiểu nhị suy nghĩ một cái trước mắt, nói: "Trong ngày thường đều là mỗi ngày giờ mà ba khắc mở, nhưng mấy ngày nay, ngài cũng nhìn thấy, thời tiết này có chút âm, gió cũng tương đối lớn, có thể là muốn tới mưa to, các người chèo thuyền cũng không dám mở." "Ta nhìn a, có thể muốn chờ cái 3-5 ngày." "Muốn chờ lâu như vậy?" Lục Hành Chu nghe vậy, sắc mặt lập tức biến có chút khó coi, thậm chí là khẩn trương. "Ai nha, không có cách, cái thời tiết mắc coi này, ai cũng không dám đi a. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, một thuyền người một cái đều không để lại. Tất cả mọi người rất gấp, nhưng vẫn là muốn an toàn là hơn." Điếm tiểu nhị coi là cái này khách nhân là sốt ruột, vội vàng là an ủi hai câu. Lục Hành Chu không tiếp tục để ý tới hắn, gắp lên một mảnh thịt trâu, nhét vào miệng bên trong. Lại gắp lên một mảnh thịt trâu, nhét vào miệng bên trong. Lại gắp lên một mảnh thịt trâu, nhét vào miệng bên trong. Sau đó, rót một chén rượu. Hắn bưng rượu, mặt hướng phía bên ngoài cửa sổ, lắc đầu, thở dài. sau đó hướng lên hết sạch. Là hắn. Lục Hành Chu tại trong đại đường ăn thịt trâu, lúc uống rượu, trên lầu Lý Nhân Duyên cũng đã được đến tin tức. Căn này khách sạn phòng là vườn quanh. Lý Nhân Duyên mở ra lầu hai cửa, xuyên thấu qua khe hở, vừa lúc là có thể nhìn thấy Lục Hành Chu vị trí. Hắn híp mắt, ngay tại cẩn thận dò xét. Mặt mũi người này cải biến rất lớn, nhưng tổng thể hình dáng còn có thể nhìn ra. Hàm dưới nhọn, khóe mắt nhếch lên. Còn có thân cao cũng kém không nhiều. Trên mu bàn tay cùng móng tay các loại một chút chi tiết, lại là nhìn không rõ lắm. Không cách nào tiến hành phán đoán chuẩn xác. Ta xuống dưới tìm một chút. Lô Tiên Sinh nói, nếu quả như thật là Lục Hành Chu lời nói, Lý Nhân Duyên đi qua, khẳng định sẽ bại lộ. Nhưng là Lô Tiên Sinh lời nói, song phương chưa từng có gặp nhau. Cho nên, hắn lại càng dễ thăm dò đối phương. Không cần. Lý Nhân Duyên lắc đầu, một bên đẩy ra cửa phòng, vừa nói. Lục Hành Chu người này cực kỳ xảo trá, Lô Tiên Sinh chưa hề tiếp xúc qua hắn, sợ là khó mà phán đoán thật giả. Vẫn là ra tự mình đi. Là giả, liền không để ý tới, là thật, liền trực tiếp động thủ đi. Lý Nhân Duyên trong lòng đã có chút cấp bách. Đang chờ đợi Lục Hành Chu cái này 3 ngày bên trong, hắn cảm giác cả người giống như là bị đặt ở lồng hấp bên trong, chừng. Loại kia dày vỏ, không cách nào hình dung. Hắn là từ trong đáy lòng, hy vọng trước mắt cái này người liền là Lục Hành Chu. Hắn không kịp chờ đợi, muốn mau chóng xuống dưới thăm dò. Nếu như cái này người thật là Lục Hành Chu, Lý Nhân Duyên tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn mảy may thời gian. Hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất động thủ, đem nó chế phục. Hắn không muốn tái xuất bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn cũng đảm đương không nổi bất kỳ ngoài ý muốn. Ta đi an bài nhân thủ. Lỗ Tiên Sinh minh bạch Lý Nhân Duyên lo lắng, hắn không có phản bác, nhẹ gật đầu. Sau đó theo Lý Nhân Duyên cùng đi ra khỏi phòng. Hai cái người một trước một sau, từ lầu 2 trên bậc thang đi xuống. Thang lầu đã lâu năm thiếu tu sửa. Hai người trưởng thành đi ở phía trên, cuối cùng sẽ phát ra kéo kẹt chua xót thanh âm. Bất quá trong tiệm đám người lại cũng không hề để ý, chỉ có Lục Hành Chu quay đầu lại. Hắn thấy được Lý Nhân Duyên, hai cái tầm mắt của người giữa không trung bên trong lẫn nhau tiếp xúc. Lý Nhân Duyên mắt nhỏ có chút híp, nhìn chằm chằm hắn. Lục Hành Chu nhíu mày một cái, sau đó đem ánh mắt thu hồi lại. Hắn gắp lên một mảnh thịt trâu, ở trước mắt lung lay, sau đó bỏ vào trong miệng. Lại đem đũa tại trên mâm nhẹ nhàng đập ba lần. Đũa chúc cùng đĩa va chạm nhau, phát ra một chút thanh âm thanh thúy. Sau đó hắn đem đũa buông xuống, hướng bát to bên trong rót rượu. Vị huynh đài này, cực kỳ quen mặt ta. Rượu còn không có ngã xong, Lý Nhân Duyên đã là đi tới Lục Hành Chu đối diện, hắn cũng không có trưng cầu Lục Hành Chu cho phép, chính là ngồi ở cái bàn đối diện. Chỉ còn lại một đầu cánh tay phải, đối xa xa điếm tiểu nhị khoát tay áo, nói: lại đến một vò rượu. Được rồi. Điếm tiểu nhị cực nhanh từ phía sau quẩy trên kệ rượu ôm xuống tới một vò rượu, sau đó đưa đến Lý Nhân Duyên trước mặt. Ngài hai vị chậm dùng. Điếm tiểu nhị đi ra. Lục Hành Chu cũng đem mình bát to rót đầy. Hắn bưng rượu, ngẩng đầu nhìn đối diện Lý Nhân Duyên, cười nói: quen mặt. Chẳng lẽ lại cánh tay này của ngươi là ta chém đứt? Ha ha, cả một đời dùng đao, chặt qua không ít người, không nhớ rõ lắm. Tay cụt là Lý Nhân Duyên thống khổ. Hắn nghe được câu này, hàm răng lập tức cắn một chút, mắt nhỏ cũng có chút rút lại, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ là dùng tay phải khui rượu đàn, sau đó cũng cho mình rót rượu. Giống các ngươi loại này một cái tay phế vật, làm sự tình hẳn là cực kỳ không tiện a. Lục Hành Chu uống một ngụm rượu, nói: thật sự là đồng tình ngươi. Ngươi ngược lại là cái người hảo tâm. Lý Nhân Duyên giơ lên rượu chén, thưa kính Lục Hành Chu một chút, một ngụm đem rượu tràn vào miệng bên trong. Có một ít rượu thuận khỏe miệng còn chảy xuôi xuống tới, đem cổ áo đều cho làm ướt. Hắn cười nói: người khác đều là trào phúng chúng ta, chỉ có ngươi là đồng tình. Ngươi xác thực thật đáng thương. Lục Hành Chu nhún vai, trên mặt thần sắc có chút nghiền ngẫm. Thậm chí, đồng tử của hắn bên trong còn có một tia không dễ dàng phát giác, chân chính đồng tình. Đúng vậy a. Lý Nhân Duyên cũng không có phát giác được những này đồng tình, cũng không có để ý những này nghiền ngẫm, hắn tại quan sát Lục Hành Chu mu bàn tay, còn có trên tay móng tay. Hắn thấy được hắn muốn nhìn đồ vật. Trên mu bàn tay nếp nhăn, còn có kia trên móng tay vỡ vụn, giống như là răng cưa đồng dạng pha tạp. Cặp mắt ti hí của hắn bên trong nổi lên một tia lóe lên một cái rồi biến mất hưng phấn. Cũng là khoái cảm. Gia vốn là nội đình bên trong số một số hai nhân vật, không dám nói một tay che trời, nhưng quyền hành luôn luôn có. Hảo ý bồi dưỡng cái người nối nghiệp, kết quả lại bị người nối nghiệp cho đẩy ta một phát. Đoạn mất một cánh tay, thành chó nhà có tang. Thật vất vả sống tiếp được, bây giờ lại luân lạc tới cho cái này đất thuộc nho nhỏ thế gia làm chó. Thật là, thật đáng thương. Ngươi nói rất đúng. Lý Nhân Duyên lắc đầu, hồi tưởng hai năm này phát sinh sự tình, cũng là không khỏi dậy lên nỗi buồn. Con mắt có chút đỏ lên. Sau đó, vừa hung ác làm một chén rượu. Vung xuống rượu chén thời điểm, tay của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ, giống như là cực lực áp chế cái gì. Không chỉ có thể yêu, còn cực kỳ không may, cảm giác mộ tổ tiên nhà ngươi bị người đảo. Lục Hành Chu đem mình bình rượu giơ lên, sau đó xoay người cho Lý Nhân Duyên rót, lại cho mình rót. Hắn giơ lên rượu chén, đối Lý Nhân Duyên mời rượu, nói: xem ở ngươi bi thảm như vậy phân thượng, ta kính ngươi một chén, hy vọng ngươi về sau đâu có thể sống vui vẻ lên chút, vận khí cũng tốt một chút. Ta lại cho ngươi chi cái chiêu con, bớt thời gian đi xem một chút nhà mình mộ tổ, nói không chừng thật bị người cho đảo. Đổi tận bổ sung, cho ngươi liệt tổ liệt tông đổi cái không phải. Nói không chừng lúc tới vận chuyển đâu. Lục Hành Chu nói xong, cười nâng cốc uống cạn sạch. Ra cảm giác không cần a. Lý Nhân Duyên cũng đem mình rượu uống cạn sạch. Hai cái người bát to đồng thời đặt ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm. Chỉ cần đem cái kia hại ta người bắt lấy, thiên đao và quả, để hắn nhận hết tra tấn, ra vật khí, tự nhiên là có thể trở về. Lý Nhân Duyên còn nói thêm, nói câu nói này thời điểm, tay phải của hắn ngón tay cái, liền là thường xuyên bị cắn một con kia, có chút run rẩy lên, không bị khống chế loại kia run rẩy. Trong lòng của hắn lại bắt đầu có chút khẩn trương, bởi vì Lục Hành Chu lần này biểu hiện, cái sau bị ngăn ở trước mặt, bị mình nhưng một mực bao vây, cơ hội chính là không có bất cứ cơ hội nào chạy trốn, một con đường chết. Nhưng là vì cái gì, vẫn như cũ không khẩn trương, cũng không có bất kỳ cái gì sợ chứ. Nét mặt của hắn, ánh mắt của hắn còn có ngựa khí của hắn thần thái, hoàn toàn liền là không thèm để ý dáng vẻ. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ mình lại tính sai? Cái này Lục Hành Chu, hắn còn có cái gì khác thủ đoạn? Lý Nhân Duyên trong lòng lại bắt đầu luống cuống. Hắn biết, đây là Lục Hành Chu mang đến cho hắn áp bách, mang đến cho hắn khẩn trương, nhưng hắn vượt qua không được. Nhất là như thế ở trước mặt đối mặt Lục Hành Chu thời điểm. Phàm là có hơi một điểm dị trạng, những cái kia cảm xúc lại là như là rời núi lấp biển giống như đánh tới, để hắn không cách nào tự chế. Kẹt kẹt. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra. Một trận gió bọc lấy một bóng người đi đến. Môn kia bị thổi kịch liệt lay động. Lý Nhân Duyên quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia người là vừa vặn rời đi Lỗ Tiên Sinh. Hắn đang hướng về mình đi tới. Trên mặt là nụ cười. Vậy liền mang ý nghĩa, Lỗ Tiên Sinh đã đem tất cả ưng đều bố trí xong. Bây giờ tòa này hữu bằng khách sạn, chính là Lục Hành Chu lao tủ. Hắn vô luận như thế nào đều không trốn thoát được. Lý Nhân Duyên trong lòng những cái kia khẩn trương, những cái kia sợ hãi, loại kia bị tảng đá lớn đặt ở tim biệt khuất cảm giác, rốt cục giảm bớt một chút. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, lại lần nữa nhìn về phía Lục Hành Chu. Trên mặt ý cười dần dần dày. Chương 222, trên cây, 1. Lý Nhân Duyên đã bị lừa rồi. Hữu bằng khách sạn bên trong, Lý Nhân Duyên cùng Lục Hành Chu đối thoại thời điểm. Đây hết thảy đều bị người xem ở trong mắt. Khoảng cách Hữu bằng khách sạn có chừng một dặm địa chi bên ngoài khoảng cách. Một chỗ cực cao tán cây phía trên. Lục Hành Chu mượn nội kình, đứng ở ngọn cây phía trên nhất. Tiểu công tử Phùng Khiêm Ích cũng đứng bên cạnh hắn. Hai cái người đỉnh đầu, liền là kia che khuất bầu trời mây, giống như đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Lạnh lẽo gió từ bên cạnh hai người thổi qua. Cây kia quan kịch liệt lay động. Cành lá va chạm nhau phát ra rầm rầm tiếng vang. Hai cái người tay háo tung bay, sợi tóc phân phật. Nơi này Lục Hành Chu mới là thật Lục Hành Chu. Hữu bằng khách sạn bên trong, là huyền cơ các vị kia dịch dung đại sư, Họa Tiên Sinh, giả trang. Chân chính dịch dung đại sư, có thể làm được lấy giả làm thật. Họa Tiên Sinh chính là như thế, mà lại phối cùng Lục Hành Chu nhu lực, liền đem điểm này làm được thiên ý vô phùng. Những cái kia trên mu bàn tay đường vân, móng tay của hắn trên răng cưa điểm lấm tấm các loại, đều là Lục Hành Chu cố ý trở lại tới sơ hở. Kỳ thật, U Minh Lịch chuyển khí trung tu, gần đã đem hắn hao tổn ngũ tạng lục phủ, chính là đến cơ bắp xương cốt, hoàn toàn cũng khôi phục. Ngoại trừ cái này đầy đầu tóc trắng, hắn đã cùng chính thường nhân không khác. Mặc dù thọ nguyên còn kém một ít, nhưng cũng đã đền bù không ít. Nếp nhăn trên mặt, trên tay nếp nhăn, trên móng tay tổn hại các loại, cũng sớm đã không còn. Nhưng Lục Hành Chu cố ý để dịch dung đại sư cho mình làm ra. Một đường từ Ngọc Trúc Sơn Trang dẫn tới Hán Trung Thành, chính là vì để phòng vạn nhất bị người nửa đường phân biệt. Bây giờ có đất dụng võ, Họa Tiên Sinh lợi dụng những chi tiết này, hoàn mỹ đóng vai thành Lục Hành Chu, mê hoặc Lý Nhân Duyên, cũng đem những cái kia ưng đều hấp dẫn qua, cho Lục Hành Chu tranh thủ thời gian. Thật muốn đi. Phùng Khiêm Ích kia thon gầy thân thể, theo chập chờn cành lá trên dưới chập trùng, nàng quay đầu nhìn xem Lục Hành Chu trường kia góc cạnh rõ ràng mặt, trong con ngươi có lo lắng, cũng có ngưng trọng. Lục Hành Chu muốn đi thương giang khẩu biến đỏ. Kỳ thật, Lục Hành Chu một đường từ thành Trường An đi đến nơi này, đã coi như là viên mãn. Hắn đem Cố Thành, Thạch Tuyền, Hán Trung, dọc theo con đường này tất cả thế lực, còn có thế gia, giang hồ môn phái các loại, đều đã hoàn toàn mò thấy. Lúc này, thừa dịp Lô Gia, Lý Nhân Duyên còn chưa phát hiện hắn chân thân, hối hả trở về thành Trường An, mới là an toàn nhất biện pháp. Bởi vì, hắn giả mạo dự vương trêu đùa thiên hạ cái này sự tình, một khi bại lộ, chờ đợi hắn, chắc chắn là đoạn đường này sinh tử chặn giết. Những cái kia bị hắn trêu đùa người, những cái kia chặn lại thân gia tính mệnh người, giống Lô Đức Nhân người như vậy, nhất định đều sẽ bị tức điên. Bọn hắn sẽ không tiếc hết thể giá phải trả, để Lục Hành Chu không về được Trường An. Đây là tất cả mọi người sỉ nhục. Cho nên, lúc này thừa dịp mọi người không phát hiện, nhanh chóng về Trường An mới là tốt nhất kết quả. Nhưng Lục Hành Chu lại không chịu. Hắn là dò xét thiên hạ ngọn nguồn, dò xét vô số người ngọn nguồn. Nhưng trọng yếu nhất một cái người hắn còn không có tìm được, đó chính là Từ Thịnh Dung. Từ xây dựng Đông Sưởng bắt đầu, Lục Hành Chu vẫn lại phỏng đoán lão hoàng đế tâm tư. Cái sau xây dựng Đông Sưởng, không phải đơn thuần muốn trấn nhiếp thiên hạ, mà là có việc nên làm, có mưu đồ. Nếu không, lão hoàng đế sẽ không cho Đông Sưởng cái này luyện đao thời cơ, sẽ không chân chính để Đông Sưởng mượn dự vương như phản sự tình đến mở lưỡi, càng sẽ không đem Kháng Long vệ cũng đưa cho Đông Sưởng. Lão hoàng đế làm đây hết thảy là thật muốn để Đông Sưởng lớn mạnh, kia tất nhiên là có chỗ dùng. Vậy hắn có gì hữu dụng đâu? Lục Hành Chu một mực lại suy nghĩ, lại đoán, cũng lại tìm kiếm hết thảy khả năng manh mối. Về sau, hắn phát hiện một vài thứ. Lão hoàng đế năm đó vừa mới đem hoàng vị ổn định lại thời điểm, vì cam đoan thiên hạ thái bình, cam đoan triều cục cân bằng, để cho tiện hắn đối ngoại chinh chiến, làm một ít chuyện. Lấy Đông Xưởng chi lực, chen ép lúc ấy cường thịnh nhất mấy đại thế gia, cơ hồ đem bọn hắn nhổ tận gốc. Sau đó, lại nhanh chóng nuôi dưỡng mới thế gia, thay vào đó, nguyên bản thế gia, nguyên khí đại thương. Mới thế gia, dạ tâm bừng bừng. Song phương một cái vì nguyên khí, một cái vì kiến công lập nghiệp, minh tranh ám đấu. Vì lấy được thắng lợi cuối cùng, song phương đều cần triều đình ủng hộ và giúp đỡ. Mà cứ như vậy, hai cố lực lượng liền đều bị kiềm chế tại hoàng đế trong tay. Ai cũng không thoát được lòng bàn tay của hắn. Lão hoàng đế liền mượn biện pháp này, tại ngắn ngủi 2-3 năm thời gian bên trong, đem toàn bộ đại ngụy triều chỉnh hợp cùng một chỗ, thùng sắt một khối. Sau đó, lên phía Bắc Liêu Đông, Tây Trinh Thảo Nguyên, khai sáng đại ngụy triều phồn hoa thịnh thế. Lục Hành Chu biết được những này quá khứ thời điểm, lại đối trước mắt triều cục tình thế tiến hành phân tích, hắn cảm giác, lão hoàng đế rất có thể nghĩ, lại như thế tới một lần. Bây giờ hơn 10 năm đi qua, năm đó cân đối đã sớm đánh vỡ, thế gia chi tranh cũng đã kết thúc. Mới thế gia sừng sững tại đại ngụy triều các nơi, riêng phần mình lại riêng phần mình địa bàn, thâm căn cố đế, rắc rối khó gỡ. Bọn hắn đã sớm không cực hạn tại tình huống trước mắt, bọn hắn đã sớm ra tâm mừng mừng. Hoàng tử tranh đích cái này sự tình bên trong liền có thể nhìn ra một hai. Tam hoàng tử sau lưng có vô số một tay trợ giúp, cựu hoàng tử vừa tiếp vào lão hoàng đế thay mặt trưởng đông cung công việc thánh chỉ, chính là có vô số người chạy theo như vịt. Thế gia còn có thế gia thẩm thấu triều đình, đều đã ngao ngoe muốn động, thậm chí không còn che giấu đều. Lão hoàng đế nếu không nghĩ thiên hạ đại loạn, như nghĩ cái này thái bình phồn hoa tiếp tục, chỉ có lại đem đời này nhà cho cắt một lần, để bọn hắn úc còn không mang nổi mình úc, chỉ có thể nội đấu, không công phu đi tả hữu thiên hạ này thế cục. Đến lúc đó, lại đến một vị gìn giữ cái đã có chi tân quân, đại ngụy triều cũng có thể bất loạn. Chỉ ít, thái bình số lượng 10 năm cũng là không có vấn đề. Lão hoàng đế chi tâm ý, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ khi đoán được lão hoàng đế tâm tư, Lục Hành Chu liền nghĩ tiến hành lợi dụng. Hoàng đế muốn đối phó thế gia, những cái kia huân quý cũng coi là thế gia, từ gia là huân quý cũng coi là thế gia, như thế nào đem từ gia kéo đến hoàng đế đổ đao phía dưới đâu? Chỉ có một cái khả năng, từ gia có phản ý, có tranh thiên hạ này, có quấy triều cục, có phá hư cái này thịnh thế an ổn ý đồ. Nhưng từ gia có sao? Lục Hành Chu cảm giác từ gia đương đại gia chủ từ Bắc Minh khẳng định là không có. Từ khi thiên hạ thái bình về sau, vị địa quốc công gia chưa từng vào triều đường, cũng chưa từng liên lụy chính sự, triệt để ẩn cư. Lại liên tưởng năm đó từ quốc công cùng lão hoàng đế tung hoành tứ hải, hoành đao thiên hạ những sự tình kia dấu vết, không khó suy đoán, hắn hẳn là cùng lão hoàng đế hoàn toàn là cùng chung chí hướng một loại người, là loại kia lòng mang thiên hạ, vô tư tâm người, cho nên hắn không có những cái kia quyền hành tư dục. Thậm chí, Lục Hành Chu suy đoán, từ Bắc Minh đem Từ Thịnh Dung gả cho thái tử tên phế vật này, cũng là có thâm ý. Từ Bắc Minh hẳn là đã sớm nhìn ra, thái tử không đáng trọng dụng, sớm muộn sẽ bị phế bỏ. Hắn đem Từ Thịnh Dung gả cho thái tử, liền là tại cho lão hoàng đế ra hiệu. Từ gia không có tranh đích tâm tư. Thái tử bị phế thời điểm, Từ gia liền theo thái tử vứt bỏ, cũng triệt để đã mất đi tranh đích thời cơ. Đây là cho hoàng đế hứa hẹn, cũng là một loại hy sinh. Nếu như Lục Hành Chu đoán không sai, như vậy, lão hoàng đế tiếp xuống lấy Đông Xưởng làm đao quét ngang thiên hạ, cắt thế gia đầu, tất nhiên sẽ không động Từ gia, mà lại thậm chí sẽ tương đương chiếu cố. Bởi vì Từ gia nhưng tin, tương lai, thiên hạ thế gia đều bị cắt về sau, Từ gia thậm chí sẽ trở thành đại ngụy triều quốc trụ, định hải thần châm giống như tồn tại. Kia như vậy, Lục Hành Chu muốn mượn nhờ Đông Xưởng báo thủ, liền thật sẽ không bao giờ. Hắn tuyệt đối không cho phép. Từ Thịnh Dung là hắn sỉ nhục, cái này hổ thẹn nhất định phải tuyết. Cho nên hắn tân tân khổ khổ mài luyện ra được Đông Xưởng cây đao này, nhất định phải rơi vào Từ gia trên đầu, không thể có ngoài ý muốn. Như vậy, làm sao bây giờ đâu? Chỉ có một cái biện pháp, để Từ gia biểu lộ ra phản ý. Chương 223, trên cây 2. Từ Bắc Minh không có phản ý, không quan hệ. Từ Thịnh Dung có, cũng có thể. Những năm này, Từ Thịnh Dung lấy Từ gia đại tiểu thư thân phận, liên tiếp lộ diện, đã nghiễm nhiên trở thành Từ gia đại biểu. Nàng biểu lộ ra phản ý, biểu lộ ra tranh đoạt thiên hạ ý tứ, biểu lộ ra phá hư thiên hạ an ổn ý tứ, liên đại biểu cho Từ gia có ý tứ này. Lão hoàng đế biết được những này về sau, tất nhiên sẽ một lần nữa cân nhắc. Hắn mặc dù tín nhiệm Từ Bắc Minh, nhưng Từ Bắc Minh giống như hắn, đã dần dần già đi, không có nhiều thời gian. Bọn hắn sau khi chết, Từ gia chắc chắn bị Từ Thịnh Dung trưởng khống. Đến lúc đó, dã tâm bừng bừng Từ gia còn có thể làm định hải thần châm sao? Lão hoàng đế khẳng định không dám đánh cược. Kia, liền tất nhiên muốn tại loại khả năng này xuất hiện trước đó, suy yếu Từ gia căn cơ còn có cánh chim. Cũng chỉ có thể đem Từ gia cùng cái khác những cái kia sắp bị cắt thế gia quy về một loại. Mà dạng này, Lục Hành Chu dựa nhục liền có cơ hội để lợi dụng được. Như thế nào để Từ Thịnh Dung biểu lộ ra phản ý đâu? Lần này dự vương về Điền Nam, liền là một cái cơ hội tốt nhất. Nhưng phàm là có chút tâm tư người, đều thò đầu ra. Nhưng là, Từ Thịnh Dung nhưng vẫn không có lộ diện. Thái tử bị phế, còn nhiễm bệnh hoa liễu, trở thành người trong thiên hạ trò cười. Từ Thịnh Dung thật thờ ơ, thật muốn đi làm tên phế vật kia thái tử phi. Về sau tại Thông Châu chỗ kia ngơ ngơ ngác ngác sống quãng đời còn lại. Lục Hành Chu không tin tưởng. Hắn biết Từ Thịnh Dung kết luận, nhất niệm thành thánh, nhất niệm thành ma. Từ Thịnh Dung chấp niệm trong lòng sâu bao nhiêu, Lục Hành Chu tại lẫn nhau tiếp xúc kia 2 năm, đã lòng dạ biết rõ. Hắn khẳng định, Từ Thịnh Dung tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đoán, Từ Thịnh Dung nhất định sẽ tham dự Dự Vương Mưu phản cái này sự tình. Nhờ vào đó sự tình, cho Từ gia Mưu thời cơ. Nhưng là, một đường từ thành Trường An đến cái này Thương Giang trấn, mấy ngàn dặm. Từ Thịnh Dung vẫn luôn không hề lộ diện. Như vậy, liền chỉ còn lại một loại khả năng. Từ Thịnh Dung tại bước cuối cùng này, cũng chính là Thương Giang khẩu bến đỏ bên trên, chờ lấy Dự Vương đâu. Cho nên, vì đem Từ Thịnh Dung dã tâm triệt để hết kỳ xuất đến, để người trong thiên hạ này đều biết, để lão hoàng đế biết, Lục Hành Chu nhất định phải trên Thương Giang khẩu, nhất định phải lên thuyền, nhất định phải cùng Từ Thịnh Dung gặp mặt. Sau đó ngay trước Thương Giang trấn những người này, ngay trước Lô Gia Ưng, ngay trước Lý Nhân Duyên mặt, để Từ Thịnh Dung lộ diện. Chỉ có dạng này, Lục Hành Chu cái này một lần kế hoạch mới xem như cuối cùng hoàn mỹ. Cho nên, hắn phải đi Thương Giang khẩu. Cho nên, hắn thiết kế đây hết thảy, để Họa Tiên Sinh hấp dẫn Lý Nhân Duyên cùng Ưng Lực chú ý. Sau đó, hắn thừa cơ trên Thương Giang khẩu. Ngươi một khi lên bến đỏ, chính là trước có mãnh hổ, sau có đàn sói. Phùng Khiêm Ích nhìn xem Lục Hành Chu bộ này kiên nghị, lạnh lẽo thâm tình, cảm thụ được trên người hắn cố khí thế kia, cái này nắm lấy quan xếp tay, cũng là nhịn không được căng thẳng một chút. Rất nguy hiểm. Ngươi không sợ? Nàng mấy chữ cuối cùng còn chưa nói hết, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng. Nàng lo lắng Lục Hành Chu về không được, không ra được cái này Thương Giang khẩu. Mà lại, coi như Lục Hành Chu còn sống ra, hắn đoạn đường này về Trường An đâu, cũng sẽ là nguy hiểm trùng điệp. Không nói người khác, chỉ nói Lô gia, cái này hắn trung thành, hắn có thể không có trở ngại sao? Này bên trong nguy hiểm, thiên ngôn và ngữ đều nói không hết ta. A. Lục Hành Chu hai tay chắp sau lưng, mặc dù giờ này khắc này, trang phục của hắn là một cái bình thường thư sinh, nhưng kia trên người tranh vanh khí thế, kia góc cạnh rõ ràng gương mặt trên tiêu ngạo, còn có kia trong con người không sợ hãi, lại từng cái hiện lộ. Gió thổi trên mặt của hắn, đem kia thắt sợi tóc thổi lên, đem kia một bộ nho sam gợi lên, đem dưới chân hắn cành lá thổi chập chờn. Mây đen vẫn như cũ quần quật lên đỉnh đầu, tinh tế mưa bụi tựa hồ đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Trên vai của hắn xuất hiện một hai cái bị ướt nhẹp vết tích, giọt mưa rất nhỏ. Sau đó, những này vết tích tại nho sam trên quét tán, trở thành nhạt. Lục Hành Chu xoay bông núc ních cổ, hoạt động một chút tay trái tay phải thủ đoạn, lại chậm rãi đem tả hữu cánh tay ống tay áo cho xốc lên lên, lộ ra bên trong tụ lý đao. Lần đầu tiên, ba thanh đao đều tại. Hắn thanh đao hướng tay áo vỏ trên lại đâm cắm, bảo đảm bọn chúng ổn định. Sau đó đem ống tay áo để xuống. Hắn cười nói, đắn đo do dự, đó cũng không phải là ra tính tình. Ra. Soạn. Nói được nửa câu thời điểm, Lục Hành Chu mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân nhánh cây kia. Hắn thon gầy thân ảnh đằng không mà lên. Sau đó, chậm rãi hướng phía cây phía dưới phiêu lướt xuống đi. Gió thổi, hắn tay áo nhẹ nhàng, tựa như từ trên trời giáng xuống đích tiên. Soạn. Sơ qua ở giữa, hắn rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một vòng kinh khí từ trên người hắn khuyết tán ra ngoài, sau đó đem những cái kia góc nhặt lấy lá rụng, đều là cho chấn hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Thậm chí ngay cả những cái tiêu cây đều là bị chấn hướng phía rời xa Lục Hành Chu phương hướng, có chút ngã lệch một chút. Chật. Lục Hành Chu đầu gối uốn lượn, sau đó lại là thẳng tắp, đứng vững vàng thân hình. Phùng Khiêm Ích vẫn như cũ đứng tại cây này sao bên trên, túi đầu nhìn xem hắn. Đại trượng phu sinh tại thế gian, nên chém hổ đổ sói, không sợ hãi. Ra sớm cảm ơn Phùng cô nương, bồi ra đi cái này một lần sinh tử. Lục Hành Chu cất tiếng cười to. Sau đó, Lục Hành Chu hướng phía trước cấp ra ngoài. Tại kia bất quá ngoài 10 trượng địa phương, có một thất toàn thân tuyết trắng ngựa. Anh Tuấn Thần Võ, nó đứng ở nơi đó, dưới một thân cây mặt. Nó trên cổ không có dây thừng, nhưng nó cũng không có chạy trốn, mà là vẫn như cũ an tĩnh đứng ở nơi đó. Túi đầu, ăn trên đất cỏ. Nó cực kỳ dễ hỏng, cũng cực kỳ kiêu ngạo, bởi vì những này cỏ đến ngày mùa thu đã có chút khô héo nguyên nhân, nó chỉ ăn một chút xíu nhọn, còn lại liền đều nổ ra. Cái này con ngựa trắng là Phùng Khiêm Ích mình ngựa. Sư Tử Thông là Huyền Cơ các bên trong một thất bả mã. Ngày đi nghìn dặm không đủ, là Phùng Khiêm Ích chết đi phụ thân lưu cho Phùng Khiêm Ích. Từ lúc còn rất nhỏ, liền cho Phùng Khiêm Ích nuôi, đã nuôi thành một chút linh tính, cũng nuôi thành rất sâu tình cảm. Phùng Khiêm Ích chính mình cũng xưa nay không bỏ được cưỡi qua một lần. Nhưng là, lần này, Phùng Khiêm Ích vì có thể làm cho Lục Hành Chu yên tâm về thành Trường An, cố ý đem cái này thất ngựa cho Lục Hành Chu dắt tới. Hí 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 hí, ngựa. Lục Hành Chu lơ lửng lướt qua, ngồi ở sư tử này thông trên lưng ngựa. Không hổ là bả mã. Cái này ngồi lên, lập tức có một loại hùng tráng uy vũ, trầm ổn đại khí cảm giác. Sư Tử Thông có lẽ cảm nhận được Lục Hành Chu tâm ý, đông nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng tiêu ngạo tranh vanh hí dài. Sau đó, bên hông một cái này cả nửa người chính là trực tiếp cách mà lên, móng trước cơ hồ là nâng lên đến một người chi cao vị trí. Với anh, nháy mắt sau đó, móng ngựa rơi xuống đất, chung quanh những cái kia lá rụng, những cái kia bùn đất, đều là tùy theo bị chấn vẩy ra bắt đầu. Sau đó, Sư Tử Thông tựa như là hóa thành một tia sáng trắng, hướng phía kia Thương Giang khẩu phương hướng tật thị mà đi. Móng ngựa lao vùn vụt, thanh âm như kinh lôi, giống như thật là từ trên trời những cái kia trong mây đen truyền ra ngoài. Đại địa bên trên, khô héo lá rụng cũng theo đó bay múa. Lục Hành Chu theo lưng ngựa chập trùng. Kia trong mắt, tất cả đều là ánh sáng. Từ Thịnh Dung, ra đến chiếu cấu ngươi. Lần này, gia tuyệt sẽ không lại đả tạ. Sư tử thông như rồng, vòng quanh gió, đạp trên bay múa lá rụng, chạy vào Thương Giang trấn. Tốc độ của nó rất nhanh. Một mực từ thị trấn mặt phía bắc cửa vào, tật thị hướng nam mặt. Cho nên ven đường những cái kia lác đác không có mấy đám người, đều không có thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia khuôn mặt. Chỉ thấy một đạo bóng trắng lướt qua, giống như quỷ mị. Hô. Giữa thiên địa gió còn tại kịch liệt tuổi, giống như theo cái này thất sư tử thông lao vụt, mà biến kịch liệt một chút. Chương 224, lại gặp nhau. Một chút từ đằng xa trong rừng bị thổi phồng lên tàn nhánh đoạn lá, từ u ám trên bầu trời thổi qua. Sau đó rơi vào trên đường phố, có đánh tới hướng Lục Hành Chu. Nhưng là, sư tử thông tốc độ rất nhanh, sắp rơi vào Lục Hành Chu trên thân thời điểm, bọn chúng đã lao ra ngoài. Dạng này đột ngột xuất hiện một thất tuấn mã, hấp dẫn một số người chú ý. Có người đẩy ra cửa sổ, nghiêng đầu hướng phía trên đường nhìn lại. Cũng có người mặt lộ vẻ hâm mộ. Cái này ngựa là được không? Còn có nữ tử hoặc là phụ nhân, nhìn xem trên lưng ngựa người thư sinh kia người như vậy, tâm trí hướng về. Bạch mã áo trắng, đón gió đạp xuống lá. Nhất là còn có cái này đẩy trời mây đen quần quật là vật làm nền. Ngược lại là rất có vài phần tùy tiện vật vị. Người sống giữa thiên địa, ai chưa từng nghĩ tùy tiện tiêu sái viết phong lưu. Nhưng cuối cùng, bất quá là cậu thả phụ họa cúi đầu xoay người. Cái này cưỡi ngựa lướt dọc địa thư sinh, cho bọn hắn đã từng mơ ước cái loại cảm giác này, sinh lòng hâm mộ. Nhưng là, con ngựa này, ngoài ý liệu, cũng không có gây nên ưng chú ý. Bởi vì những này ưng đều tụ tập tại hữu bằng khách sạn bốn phía. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn chằm chằm khách sạn bên trong. Cái kia ngồi cạnh cửa sổ hộ vị trí, cùng Lý Nhân Duyên mặt đối mặt Lục Hành Chu trên thân. Cái kia người là bọn hắn truy lùng thật lâu, hao phí vô số tinh lực mới tìm được. Hắn xảo trá vô cùng. Hắn nổi danh bên ngoài, Lý Nhân Duyên cùng Lỗ Tiên Sinh đều đối với hắn kiêng kỵ đến trong đáy lòng. Hai người đều đã từng đã phân phó, nhất định phải đem cái này hữu bằng khách sạn cho một mực tập trung vào. Bất luận kẻ nào cũng không thể có mảy may phân tâm, không thể để cho Lục Hành Chu chạy thoát, không tiếc hết thể giá phải trả. Đây là mệnh lệnh bắt buộc. Khóa lại, lúc này, vậy mà một con ưng đều không có nhìn về phía tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Lại thêm Lục Hành Chu cố ý tránh đi lân cận lấy hữu bằng khách sạn con đường kia. Cho nên, Lý Nhân Duyên, Lỗ Tiên Sinh cũng không có thấy. Bọn hắn vẫn tại nhìn xem đối diện cái kia, chậm rãi uống rượu Lục Hành Chu. Hắn đến rồi. Cái này một thất bạch mã tật thì thời điểm, xa như vậy chỗ Thương Giang khẩu bên trên. Bến đỏ biên giới nằm ngang một chiếc thuyền gỗ. Một cái người chèo thuyền bộ dáng nam tử, vung xuống thiên lý kính. Sau đó, quay người đối trong thuyền nói. Chiếc thuyền này, đã ở chỗ này ngừng rất lâu. Đại khái hơn nửa tháng. Chiếc thuyền này cùng khác thuyền khác biệt, nó so cỡ nhỏ loại kia thuyền lớn hơn một chút, lại so cho nhà giàu khách chuẩn bị cỡ chung cái chủng loại kia thuyền nhỏ một chút. Thuyền ở giữa có một cái bồng tử. Nhưng không phải đơn giản hình vòng lều, mà là hình vông. Xem xét chính là tỉ mỉ chế tạo. Cùng loại với trên mã xa cái chủng loại kia toa xe. Hai bên có cửa sổ. Trước sau có cửa. Tại đỉnh chóp lại còn có một cái hình tròn, cùng loại với ống khói đồ vật. Đây không phải ống khói. Đây là đặc chế sắp xếp đầu gió. Bên trong còn có bánh xe quạt, thuyền hành lên thời điểm, cái này quạt sẽ tùy theo chuyển động. Đem trong khoang thuyền không khí rút ra ra. Cam đoan buồng nhỏ trên tàu thông suốt. Đây là một cái cực kỳ tinh diệu thuyền. Mà tại thuyền này sau chân thông minh, thì vẫn luôn ngồi một vị lão giả. Hắn một thân màu xám vải thô áo. Quấn lại trên đầu gối, dựng lấy chống thuyền mái chèo. Trên cơ bản giống như cũng không hề đọc qua. Chiếc thuyền này là từ Thịnh Dung thuyền. Làm từ gia đại tiểu thư, làm Thương Giang khẩu thuyền sẽ người giật dây. Nàng tự nhiên có tư cách ngồi loại này tỉ mỉ chế tạo thuyền. Tới. Trong khoang thuyền, mặc dù cửa sổ đều đóng, nhưng tia sáng cũng không ảm đạm. Bởi vì buồng nhỏ trên tàu chính giữa có cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn trưng bày một chiếc lưu ly làm cây đèn. Đèn lưu ly bên trong thiêu đốt lên ánh lửa, là một loại rất sáng ánh sáng, cùng phổ thông ngọn đèn không giống nhau lắm. Đây cũng là có thể tinh xảo thợ thủ công chế tạo, tầm thường nhân gia, cho dù là trong hoàng cung đều không có, chỉ có Từ gia có, chưa hề lưu truyền đến bên ngoài. Từ Thịnh Dung vẫn như cũ là kia toàn thân áo đen trang phục, nàng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đón ánh sáng đang nhìn một quyển sách. Kia là Đại Ngụy Dị Văn, bên trong đều là một chút Đại Ngụy triều chuyện cũ năm xưa, phần lớn là không ra gì, cũng không có cách nào ghi lại ở trong sử sách. Nghe phía bên ngoài thị vệ báo cáo, Từ Thịnh Dung đem sách đặt ở trên mặt bàn, sau đó hoạt động một chút cổ tay, nàng đem trên mặt bàn nguyên bản trưng bày chứa bánh ngọt, rượu mấy cái bàn đĩa, lại là nhẹ nhàng loay hoay một chút, tận lực để bọn chúng nhìn chỉnh tề. Sau đó cười nói, chuẩn bị mời vương gia lên thuyền đi, chớ trì hoãn canh giờ. Đúng. Phía ngoài người chèo thuyền có chút không người, trên thuyền này ngồi tên lão giả kia cũng là mở mắt, hắn ngáp một cái, hoạt động một chút bả vai cùng eo, sau đó thoạt nhìn như là có chút run run rẩy rẩy đứng lên, cuối cùng muốn lái thuyền. Lao thuyền phu hóc lưng lại như mèo đi đến thuyền một bên, đem thuyền kia mái chèo chậm rãi buộc ở thuyền biên giới, lại dùng hai tay thử một cái. Thuyền mái chèo có thể hoạt động tự nhiên. Buông ra tay, thuyền mái chèo cũng sẽ không chìm trong nước. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua đóng chặt lại cửa sổ buồng nhỏ trên tàu, thanh âm khàn khàn hỏi: "Tiểu thư, cứu mạng bong bóng cá áo, không có vấn đề a?" Bong bóng cá áo? Là lâu dài đi đường thủy những người này phát minh một loại quần áo. Phía trên có rất nhiều trải qua đặc thù bảo chế bong bóng cá, giống như là khí năng đồng dạng, đặt ở trong nước có thể trôi nổi bắt đầu, cũng có thể để người phù ở trên mặt nước. Từ Thịnh Dung không biết bơi, vì để phòng vạn nhất, thứ này nhất định phải chuẩn bị cho nàng tốt. Yên tâm đi Càng Thúc, không có vấn đề. Trong khoang thuyền truyền đến từ Thịnh Dung thanh âm, bình tĩnh mà trầm ổn. Vậy là tốt rồi. Vị này được xưng Càng Thúc lão thuyền phu nhếch miệng cười cười, lộ ra miệng đầy răng vàng. Sau đó, dùng sức lay động lên thuyền này mái chèo. Kẹt 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 thanh âm vang lên. Thuyền bắt đầu động. Mà tại cái này đồng thời, tới gần bên bờ những địa phương kia, đã toàn bộ đều đã đưa ra vị trí. Tất cả dựa vào bên bờ thuyền, bè trúc các loại đều đã bị vừa mới tên kia hán tử chỉ huy rời. Bọn hắn đều là tại cho chiếc thuyền này nhường đường. Ba ngày trước, Phùng Khiêm Ích đã phái người trong bóng tối cùng bên này người chèo thuyền liên lạc qua. Định tốt thời gian, chính là hôm nay, phải có người đi thuyền qua Thương Giang khẩu, nhập thuộc chung. Mới đầu thời điểm, thuyền này phu tự nhiên là không chịu đáp ứng. Nhưng đối phương mở ra rất cao bảng giá, là toàn bộ Thương Giang khẩu thuyền sẽ đều không thể cự tuyệt bảng giá. Cái này sự tình tự nhiên truyền đến từ Thịnh Dung nơi này, nàng đương nhiên sẽ đáp ứng. Nàng biết, vậy khẳng định là Dự Vương. Cho nên, nàng sớm ngay ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy Dự Vương xuất hiện. Chiếc thuyền này lung lay đi tới bên bờ, bất quá, cũng không giống như ngày thường, nghiêng quay tới, dùng khía cạnh tựa ở bên bờ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, cái kia người chẳng mấy chốc sẽ lên thuyền, cũng chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Lại nghiêng quay người, liền là lãng phí thời gian. Dù sao vị kia lão thuyền phu chống mấy chục năm thuyền, cho dù là tại sông bên trong, cũng có thể đem thuyền ổn định. Sẽ không cho Từ Thịnh Dung mang đến cảm giác không thoải mái. Bọn hắn cứ như vậy chờ lấy. Cốc. Bên bờ một số người cũng bắt đầu lần lượt lên thuyền. Có người nhảy lên mẹ trúc trong nước có chút trầm xuống, sau đó dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng rất nhanh bị gió thổi tán. Có người top 5 top 3 nhảy lên cỡ nhỏ thuyền, nhanh chóng rút ra thuyền mái chèo, bắt đầu chuẩn bị lái thuyền. Còn có người chui vào cỡ nhỏ thuyền trong khoang thuyền, bắt đầu loay hoay một vài thứ. Có không ít cung nỏ, thậm chí còn có hai con đen nhánh lóe ra hàn quang hỏa súng. Có hai trung niên nam nhân chính cẩn thận kiểm tra hỏa súng trên có súng cùng bên cạnh thuốc nổ, phòng ngừa thứ này tại thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực. Những người này đều là Từ Thịnh Dung hộ vệ. Bọn hắn lên thuyền là muốn bảo vệ Từ Thịnh Dung an toàn, không tiếc hết thể giá phải trả bảo hộ. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. Thanh âm này rơi vào đám người hai bên trong, tựa như là muốn thúc giục mọi người lái thuyền nhịp trống. Vị kia họ Vưu lão thuyền phu quay đầu hướng phía tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó cũng là một lần nữa nắm chặt thuyền mái chèo. Làm xong tùy thời lái thuyền chuẩn bị. Dưới thuyền nước sông chính rầm rầm chảy xuôi, lại thêm cuồng phong quét nguyên nhân, bọn chúng xung kích tại bên bờ, xung kích tại trên tảng đá, bắn tung tóe lên một chút bọt biển, sau đó lại cấp tốc phá diện. Có một ít lá rụng rơi vào bên trong, bị nhanh chóng phóng tới nơi xa. Hí 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 hí, ngựa. Cũng chính là trong chớp mắt, kia thất sư tử thông đã là đi tới cái này Thương Giang khẩu bến đỏ trước đó. Nguyên bản tại bến đỏ ngay phía trước có hai đạo hàng rào gỗ, bọn chúng là dùng đến ngăn cản các khách nhân tùy ý xâm nhập, có chuyên môn người chèo thuyền lại ở chỗ này thu lấy qua đường bạc, đồng thời cấp cho một trang giấy chất vé tàu. Nhưng lúc này hàng rào gỗ đã bị người thật sớm mở ra, sư tử thông trực tiếp xuyên qua, sau đó đứng tại bến đỏ trước. Lục Hành Chu đông nhiên rìm lại cái này cương ngựa, sư tử thông đạt được chỉ lệnh cấp tốc ngừng lại. Bởi vì quán tính quá mức mãnh liệt duyên cớ, toàn bộ sư tử thông móng sau trên mặt đất ma sát, móng trước cứ thế mà nâng lên đến nửa cái thân ngựa độ cao. Lục Hành Chu ghìm dây cương, thân thể ngựa ra sau, ầm, sơ qua ở giữa, sư tử thông hai vó cầu rơi xuống đất, gót sắt đạp ở kia bến đỏ bên cạnh trên tảng đá, vậy mà cứ thế mà đem tảng đá kia cho rung ra một tia vết dạng. Sư tử thông cũng không có bất luận cái gì dị trạng, nó chỉ là nhẹ nhàng đào đông núc ních móng trước, sau đó lập tức chìm một lại. Lục Hành Chu tung người xuống ngựa, quý khách mời tới bên này. Một người trung niên người chèo thuyền chỉ dừng sát ở bên bờ chiếc thuyền kia. Đa tạ. Lục Hành Chu nhẹ gật đầu, sau đó cái này ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía, đem chung quanh tình hình ghi tạc trong lòng. Hắn bước nhanh lên thuyền. Kết. Lục Hành Chu nhảy lên thuyền, thân thuyền có chút lay động một cái. Đấy thuyền hạ trong nước sông cũng là nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, những cái kia bởi vì cọ rửa mà sinh ra bờ biển, thì là chậm rãi cùng gợn sóng hòa làm một thể, lại lẫn nhau biến mất. Mời. Trung niên người chèo thuyền đi theo Lục Hành Chu lên thuyền, có chút không người, chỉ hướng cái kia cửa sổ đóng chặt buồng nhỏ trên tàu. Lục Hành Chu vừa đi về phía buồng nhỏ trên tàu, một bên thấp giọng phân phó nói: "Nhanh lái thuyền." "Được rồi." Họ Vưu lão thuyền phu cười một tiếng, hai tay nắm thuyền mái chèo, dùng sức bắt đầu lay động. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Chiếc thuyền này chính là chậm rãi nhanh chóng cách rời bên bờ, sau đó hướng phía kia mênh mông nước sông chạy tới. Hai bên những cái kia bè trúc, những cái kia cỡ nhỏ thuyền, cũng đều là nhao nhao đuổi theo. Cỡ nhỏ thuyền ở này chiếc thuyền hai bên, sát bên không phải rất gần, cũng không phải rất xa. Toàn bộ khoảng cách vừa lúc ở cung nỏ tốt nhất tầm bắn bên trong, cũng có thể khiến cho trên thuyền những hộ vệ kia trực tiếp nhảy đến trên chiếc thuyền này đến, đồng thời còn không ảnh hưởng ở giữa chiếc thuyền này hành sự. Về phần những cái kia bè trúc thì là đi theo cũng không xa lắm hậu phương. Bọn hắn đều là hai cái người một cái bè trúc, một người khống chế bè trúc, một người ngồi ngay ngắn bè trúc trung ương, bên hông ôm đao. Bẻ trúc nhẹ nhàng, linh hoạt. Nếu như chiếc này chủ thuyền xảy ra chuyện lời nói, chỉ cần khống chế bẻ trúc người hơi gia tốc, liền có thể cấp tốc lẹn đến chủ thuyền phụ cận. Cho nên, bọn hắn cách xa một chút cũng không quan hệ. Giống như là chiếc này chủ thuyền cái đuôi. Một đội thuyền chậm rãi lái rời bến đỏ, hành xử nhập kia dậy sóng nước sông bên trong. Phía sau của bọn nó, lưu lại một đạo thật dài vết tích, giống như là có người ở trên mặt nước rạch ra một đường vết rách. Sau đó những này lỗ hổng lại cấp tốc phục hồi như cũ, chỉ để lại một chút gợn sóng. Cuối cùng, những này gợn sóng cũng theo gió thổi tan đến nơi xa. Cách. Lục Hành Chu đi tới buồng nhỏ trên tàu trước, sau đó đẩy ra cửa khoang, đi vào. Bên trong thật ấm áp, bởi vì không có phía ngoài những cái kia gió, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì bị đè nén cảm giác, bởi vì trên đỉnh có miệng thông gió. Không gian có vẻ hơi chật chội chật hẹp, nhưng là cũng không có loại kia để người cảm giác không thoải mái. Thiết kế cực kỳ hợp lý. Mà lại, cái này trong khoang thuyền còn có một loại nhàn nhạt, khiến cho người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát. Kia là Lục Hành Chu tối mùi vị quen thuộc. Vậy cũng đúng, Từ Thịnh Dung thích nhất hương vị. Ngàn năm long tiên. Nàng chỗ. Tất có hắn hương. Lục Hành Chu nghe được cái mùi này, trong lòng đã yên tâm xuống tới. Hắn muốn người, ngay tại trên chiếc thuyền này. Sau đó, hắn tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đóng lại cửa khoang. Ngồi ở cái bàn đối diện. Từ Thịnh Dung đã chuẩn bị xong trà. Lãnh đạm. Vương gia mời. Từ Thịnh Dung thanh âm vẫn như cũ cùng năm đó kia giống như, ôn nhu không ra bộ dáng, nhưng mà bên trong lại có một loại, để người không thể nghi ngờ trầm ổn. Nói xong, nàng giơ lên mình trà chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lục Hành Chu không hề động. Hắn nhìn xem cái này chén trà, nghe trong khoang thuyền loại này, bị tỉ mỉ pha loãng qua đi long tiên hương hương vị. Cười cười. Trà này, cái này hương, nguyên bản đều là thế gian đẹp nhất đồ tốt, cũng là vật chân quý nhất. Nhưng khi cả hai hỗn hợp lại cùng nhau về sau, liền sẽ biến thành một loại độc vật. Nó có thể làm cho đầu người não biến không tỉnh táo lắm. Nhưng là, người trong cuộc nhưng lại sẽ không phát ra đến, là loại kia tự nhiên, âm thầm mà ảnh hưởng tới sự vật, để người mất đi phòng bị đồ vật. Loại độc này, là năm đó tại Nhạc Lộc thư viện thời điểm, Lục Hành Chu cùng Từ Thịnh Dung cùng nhau nghiên cứu ra được. Lúc ấy, liền là tùy ý chơi đùa, sau đó chế tạo ra loại vật này. Lục Hành Chu còn nhớ rõ, Vương gia không thích uống trà, có thể thử một chút rượu này. Từ Thịnh Dung gặp Lục Hành Chu không hề động, vừa chỉ bên cạnh rượu. Đây là 60 năm đất thuộc Lục Nghĩ, cam thuần thanh thúy, có thể xưng cực phẩm nhân gian. Liền xem như chúng ta đại ngụy triều trong hoàng cung cũng không có. Nói, Từ Thịnh Dung đem trà chén đặt ở trên mặt bàn, sau đó cho nhẹ nhàng đem một chén rượu đẩy lên Lục Hành Chu trước mặt. Sau đó, báo đáp lấy ôn nhu mỉm cười. Kia một đôi mắt, tựa như là lúc trước Lục Hành Chu mới gặp nàng thời điểm, kia giống như thanh tịnh, tươi đẹp, để người thăng không dậy nổi bất kỳ phòng bị. Nhưng Lục Hành Chu vẫn không có động. Cái này trang Lục Nghĩ rượu cái bình, không phải bình thường thấy bình rượu, mà là một loại màu đen, mặt ngoài tỏa sáng vỏ rượu. Thứ này cũng là Nhạc Lộc thư viện sản phẩm, nhưng không phải Lục Hành Chu nghiên cứu ra được, mà là một vị khác thích nghiên cứu gốm sứ kỹ nghệ đồng môn nghiên cứu ra được. Loại này hắc sứ vô hại, nhưng trang rượu về sau cùng tiệc rượu phát sinh một chút dung hợp, rượu cũng sẽ có độc, vô sắc vô vị, không thể nhận ra cảm giác, nhưng tương tự có thể làm cho tâm thần của người ta biến buông lỏng, mất đi phòng bị. Cái này Từ Thịnh Dung bố trí đủ chu toàn. Vương gia cũng không thích uống rượu. Từ Thịnh Dung gặp Lục Hành Chu cái gì đều không núp ních, gương mặt kia bên trên lộ ra một tia người vật vô hại đủ cười, nói: "Là phòng bị Dung Nhi a, kỳ thật thật không cần thiết. Gia gia đã để cho ta tới đón ngài, liền quả quyết sẽ không lại hại ngài, nếu không, ngài cũng ra không được thành trường ăn a." Từ Thịnh Dung mình từ vò rượu bên trong đổ ra một chén rượu, sau đó ngay trước Lục Hành Chu mặt, một ngụm toàn bộ ngưỡng tận. Nói có đạo lý. Lục Hành Chu nhìn xem Từ Thịnh Dung trong lòng bàn tay kia trống không rượu chén, đưa tay, đem mình rượu chén cầm lên. Sau đó, cũng là một ngụm ngửa mặt uống cạn. Chương 225, Giao Phong, 1. Lục Hành Chu làm như vậy có hai cái nguyên nhân. 1. Loạn Từ Thịnh Dung tâm trí. Cùng Từ Thịnh Dung cùng một chỗ đoạn thời gian kia, Lục Hành Chu đối cái sau một chút quen thuộc có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nàng có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Không chỉ là trên sinh lý, hơn nữa còn có trên tâm lý. Thì như hiện tại, mình cầm nàng cái chén mà ngã đưa rượu lên uống, sẽ rất nghiêm trọng kích thích trong lòng của nàng, để nàng sinh ra cực mạnh cảm giác khó chịu. Tâm loạn thì trận cước loạn. Thứ hai, cũng là phòng bị Từ Thịnh Dung. Rượu này phối cùng hắc sứ sinh ra một loại gây hào ảnh độc. Từ Thịnh Dung dám ở ngay trước mặt chính mình uống hết, tất nhiên là tại cái này trong chén động tay động chân. Lục Hành Chu đã sớm đối Từ Thịnh Dung đã mất đi tín nhiệm, cho nên hắn dùng đối phương chén. Xin lỗi, tâm phòng bị người không thể không. Lục Hành Chu cười cười, đem mình trà chén đưa tới Từ Thịnh Dung trước mặt. Đưa tới thời điểm, hắn ngón trỏ cố ý đặt ở trà chén biên giới bên trên, mà bởi vì vừa mới rìm cương ngựa nguyên nhân, hắn trên ngón trỏ còn có chút dây thừng siết ra vết tích, có chút cho bụi. Nếu như Dung cô nương có thành ý lời nói, mời uống chén rượu này. Lục Hành Chu giơ rượu chén, trong mắt mang theo nụ cười. Vương gia. Từ Thịnh Dung chân mày cau lại, sáng rỡ trong đồng tử lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chán ghét. Nàng chán ghét đối phương dùng mình rượu chén, cũng chán ghét tay của đối phương, nhất là không quá sạch sẽ tay nâng cốc chén giơ lên trước mặt mình. Nhưng là nàng chần chờ một chút, vẫn là đem loại kia chán ghét toàn bộ áp chế xuống. Nàng đưa tay nhận lấy rượu chén, sau đó hướng lên hết sạch. Dự Vương ý tứ rất rõ ràng, mọi người nếu như cần, liền phải thẳng thắn. Chén rượu này là đối Từ Thịnh Dung thăm dò, nàng muốn tiếp tục tiếp xuống nói chuyện, liền phải uống hết. Chứng minh nàng đối Dự Vương không có tâm tư khác, nàng nhất định phải uống. Lục Hành Chu vẫn đang ngó chừng nàng, phát hiện nàng uống chén rượu này thời điểm, con mắt nhắm lại. Đây cũng là Từ Thịnh Dung thói quen. Nhắm mắt, nói rõ nàng tại ép buộc mình uống chén rượu này. Nàng cố ý trốn tránh cái này sự tình. Nàng đã lòng rối loạn. Đó cũng không phải nói rõ nàng lòng dạ quá kém, mà là nàng nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Người bình thường kỳ thật cũng căn bản nhìn không ra, bởi vì nàng che giấu cũng rất sâu. Rốt cuộc, liền là nháy một chút con mắt, một chút nhíu mày sự tình. Nhưng Lục Hành Chu đối nàng hiểu rõ sâu vô cùng, cho nên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Một chén rượu vào trong bụng, Từ Thịnh Dung vừa mới buông xuống rượu chén, còn chưa kịp nói chuyện, Lục Hành Chu đã lại lần nữa giơ lên bình rượu. Rầm rầm, thứ hai chén rượu cho nàng đổ đầy. Thẳng thắn là tốt nhất phương thức đàm phán. Lục Hành Chu giơ lên rượu chén, đối Từ Thịnh Dung mời rượu. Trước đa tạ Từ công phủ ra tay cứu giúp. Vương gia khách khí. Từ Thịnh Dung tựa hồ đã đem tất cả cảm xúc đều áp chế xuống, trước kia để bất kỳ nam nhân nào đều không sinh ra không chút nào vừa trên mặt, mang theo dịu dàng đoan trang nụ cười, nói: "Cùng chung chí hướng, vốn nên dắt tay đồng tiến." Hai cái người mỉm cười, đồng thời đem Lục Nghĩ uống một hơi cạn sạch. "Vương gia." Lục Hành Chu lại tại rót rượu, Từ Thịnh Dung lần này cướp chiếm được tiên cơ, thân thể hơi hướng phía trước nghiêng một chút, trước tiên mở miệng: "Muốn làm sao đảm?" Bổn vương nghĩ biết tiên tri một việc. Lục Hành Chu đem hai chén rượu đổ đầy bên trên, giơ lên mình rượu chén, có chút lay động. Bên trong sợi kiến rượu tùy theo chấn động, phản xạ ra một chút ánh sáng. Là Từ quốc công muốn giúp bổn vương, vẫn là Dung cô nương. Lục Hành Chu mỉm cười, nhìn chằm chằm Từ Thịnh Dung cặp kia tươi đẹp như ánh sáng con người, hỏi: "Từ quốc công, có Từ quốc công đàm pháp, Dung cô nương, có Dung cô nương đàm pháp, có khác nhau sao?" "Đều là ta Từ gia." Từ Thịnh Dung tay phải cũng rơi vào rượu chén bên trên. Nàng không có bưng lên đến, mà là ngón trỏ cùng ngón tay cái vừa đi vừa về kích thích rượu chén. Rượu chén trên bàn vừa đi vừa về hoạt động, phát ra rất nhỏ tiếng ma sát. Đương nhiên là có khác nhau. Mạng muội nói một câu, Từ Thịnh Dung cùng Từ quốc công cũng không thể giống nhau mà nói. Lục Hành Chu thân thể về sau nghiêng qua sơ qua, tựa vào buồng nhỏ trên tàu trên vách, khuôn mặt có chút nhẹ nhõm. Nếu như là Từ quốc công làm chủ, vậy bản vương có thể trực tiếp từ bỏ. Từ quốc công năng lượng cùng thủ đoạn, bổn vương tất nhiên là không bằng, không cần thiết lại dãy rủa, lại tranh đoạt, cũng không tất muốn tự rước lấy nhục nhã. Nhưng nếu như là Dung cô nương, Lục Hành Chu không có nói đi xuống, mà là chờ đợi Từ Thịnh Dung trả lời. "Là ta." Từ Thịnh Dung nhận lấy Lục Hành Chu gấp dạ, nói: "Gia gia đối với chuyện này cũng không cảm kích." Nàng nói câu nói này thời điểm, gảy rượu chén động tác, bất chi bất giác dừng lại một chút. Làm thiên hạ công nhận thiên chi tiểu nữ, bị người ở trước mặt nói không bằng mình gia gia. Mặc dù nàng cũng tán thành, nhưng là cái này trong lòng kiêu ngạo vẫn còn có chút thụ đả kích. Tâm có lẽ lại nhiều loạn một tia. "A." Lục Hành Chu đã sớm ngờ tới sẽ là như thế. Rất sớm trước đó, hắn liền đã lại thôi diễn mình cùng Từ Thịnh Dung lần này đối thoại. Hắn đem mình trước đó đối Từ Thịnh Dung tất cả giải, đều đã nghĩ đến, đều cẩn thận, một lần nữa, suy tư một lần. Sau đó mới thiết kế tỉ mỉ ra lần này đối thoại. Hết thảy đều tại mình trưởng khống bên trong. Bổn vương sở liệu, quả nhiên không sai. Lục Hành Chu có chút thất vọng lắc đầu, biểu tình kia bên trong, tựa hồ đối Từ Thịnh Dung có chút không vừa ý dáng vẻ. Nhưng là hắn nấp rất kỹ. Cái này động tác lắc đầu chỉ là rất nhỏ, sau đó liền không có. Không dễ dàng phát giác. Từ quốc công tất nhiên là không biết làm loại chuyện như vậy. Dung cô nương là con Từ quốc công, làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình, hô. Lục Hành Chu nói đến đây, thở dài. Từ Thịnh Dung thần sắc trong mắt có chút biến khẩn trương một chút. Nàng có chút đoán không ra đối phương ý tứ. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai vị này Dự Vương điện hạ, vậy mà như thế lợi hại. Nhất cử nhất động, giọt nước không lọt, còn để cho mình lâm vào loại này bị động. Trách không được. Hắn có thể một đường từ thành Trường An đi đến cái này Thương Giang khẩu, cho dù Lý Nhân Duyên mang theo nhiều người như vậy tại Thương Giang trấn chờ, cũng không có phát hiện hắn chân thân. Đó là cái tâm tư kín đáo, suy nghĩ lòng người đến cực hạn yêu nghiệt. Vũ gia, quả nhiên không có đơn giản. Ngoại trừ cái kia đầu góc heo thái tử, nhưng bổn vương liền là thưởng thức Dung cô nương cái này tính tình. Bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lục Hành Chu đột nhiên nâng cốc chén giơ lên Từ Thịnh Dung trước mặt, trên mặt, trong mắt đều mang một tia thưởng thức, nói: "Bổn vương đồng ý hợp tác. Dung cô nương, mời." "Mời." Từ Thịnh Dung bị Lục Hành Chu cử động này lại bừng tỉnh một chút, nhưng vẫn như cũng là lóe lên một cái rồi biến mất, nàng mỉm cười, giơ lên rượu chén. Sau đó cùng Lục Hành Chu chân chính đụng vào nhau. Rượu chậm chờn. Hai cái người đều là nhìn chằm chằm lẫn nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái này chén rượu ụt cũng không thể phòng được a. Lục Hành Chu uống xong cái này chén rượu thứ ba về sau, đột nhiên cảm giác có một chút nhiệt ý từ ngực bụng ở giữa dâng lên, sau đó chậm rãi phun lên đầu. Loại cảm giác này, tựa như là muốn say đồng dạng. Có nhiều thứ chính tại bất chi bất giác đánh thẳng vào, tê liệt dụng tâm biết. Người bình thường uống rượu về sau, căn bản không phát hiện ra được. Nhưng Lục Hành Chu là biết loại rượu này, sớm có một ít chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn cảm nhận được. Đầu hắn có chút sai lệch một điểm. Nhìn chằm chằm Từ Thịnh Dung, sau đó phát hiện Từ Thịnh Dung cũng là tại nhìn mình chằm chằm, sau đó không lọt dấu vết hít sâu. Lông ngực của nàng chậm rãi chập trùng, rất có quy luật. Nhưng là cái này tiết tấu lại so trước đó nhanh hơn một chút. Mà lại, từ Thịnh Dung buông xuống rượu chén về sau, tay này không có giống trước đó nhẹ nhàng như vậy lấy ra, mà là ngón trỏ cùng ngón cái nắm nuốt rượu chén. Tựa hồ tại khắc chế cái gì? Ngược lại là ra tính sai. Lục Hành Chu lập tức liền hiểu rõ ra. Từ Thịnh Dung cũng trúng độc, là loại kia gây ảo ảnh độc. Từ Thịnh Dung cực kỳ cẩn thận, cũng cực kỳ thông minh. Nàng lo lắng Dự Vương sẽ phát giác được rượu này hay là trà này bên trong huyền cơ. Chương 226, Giao Phong 2. Cho nên, chính nàng vậy cùng Dự Vương uống đồng dạng. Nói cách khác chính nàng cũng trúng độc. Bên trong loại này gây ảo ảnh độc. Loại độc này, mặc dù gây ảo ảnh, nhưng cũng không phải là mãnh liệt bực nào, cũng không có bao nhiêu di chứng. Mà lại, nếu như lực lượng tinh thần đủ cường đại lời nói, cũng có thể chống cự lại loại độc này. Từ Thịnh Dung muốn dùng của mình tinh thần lực lượng chống cự loại độc này, sau đó đồng thời gây ảo ảnh Dự Vương. Moi ra Dự Vương đối với trường hợp này làm ranh giới cuối cùng, thậm chí nhiều thứ hơn. Rượu này cảm giác rất không tệ. Lục Hành Chu đoán được Từ Thịnh Dung mục đích, tán thưởng một tiếng Từ Thịnh Dung thông minh, sau đó đưa ánh mắt từ trên người nàng thu hồi lại, lại là giơ lên vỏ rượu. Từ Thịnh Dung nghĩ dò xét Dự Vương ranh giới cuối cùng cùng bí mật. Lục Hành Chu cũng nghĩ dò xét Từ Thịnh Dung bí mật. Vậy liền uống nhiều một chút, so tài một chút nhìn, ai tinh thần ý chí mạnh hơn, càng có thể chống cự loại độc này. Qua ba lần rượu mới có thể thổ chân luôn. Dung cô nương, mời. Vương gia mời. Dung cô nương mời. Ha ha, rượu ngon. Vương gia nếu là thích, ngày sau lại cho vương gia đưa đi điển. Nam. Hai cái người ngươi một chút ta một câu, tấp nập nâng chén. Cũng chính là không quá nửa khắc công phu. Một vò rượu đã nhanh sắp thấy đáy con, còn thừa lại không nhiều. Lục Hành Chu cảm giác được loại kia mê man cảm giác, tựa như là một đám lửa đang không ngừng hướng lấy mình đầu góc lan tràn. Trước mắt một chút tình hình, tựa hồ cũng chính mơ hồ biến mơ hồ. Hắn gấp cắn chặt hàm răng, tận lực khống chế tâm tình của mình, còn có suy nghĩ của mình. Hắn nhìn thấy, Từ Thịnh Dung mặt cũng là biến ngưng trọng vô cùng. Cái sau nắm lấy rượu trên tay, thậm chí đã bắt đầu chậm rãi phát run. Hai cái người tựa hồ cũng đến cực hạn thời khắc. Nhưng Lục Hành Chu cảm giác, mình khẳng định là so Từ Thịnh Dung mạnh một chút. Bởi vì Từ Thịnh Dung cuối cùng kia mấy câu, nói ra được thời điểm, đã xuất hiện ba lần cả năm tình huống. Mà chính mình, chí ít còn có thể nói rõ ràng. Dung cô nương. Lục Hành Chu lại một lần giơ lên bình rượu, chậm rãi đưa tới Từ Thịnh Dung trước mặt, sau đó hướng rượu của nàng trong chén rót rượu. Thiên về một bên vừa nói, bổn vương muốn xác định một việc. Ngươi cố nhiên có thể đại biểu quốc công phủ, nhưng vậy cũng ít nhất là mấy năm về sau sự tình, mấy năm này trong lúc đó, ngươi làm sao có thể một mực giấu giếm Từ quốc công? Nếu như bị Từ quốc công biết những chuyện này, Dung cô nương chỉ sợ. Vương gia không cần phải lo lắng. Từ Thịnh Dung đem vừa mới bưng lên tới rượu chén lại đặt ở trên mặt bàn. Lần này, có lẽ là tinh thần không cách nào tập trung nguyên nhân. Trên tay của nàng lực đạo không có khống chế tốt. Sau đó, tương đương với nâng cốc chén đập vào trên mặt bàn. Rượu lay động, vẩy ra tới một chút. Nàng hơi thở hổn hển, thấp giọng nói: "Gia gia hắn đã bệnh nguy kịch. Người bên ngoài không biết, nhưng ta làm Từ gia đại tiểu thư lại là biết." Lời này nói phân nửa, còn không có triệt để nói xong. Từ Thịnh Dung đột nhiên là kịp phản ứng một chút, còn lại những lời kia đột nhiên ngừng lại. Mặt của nàng âm trầm, giống như là muốn chảy ra nước. Kia nắm lấy rượu trên tay, cũng là căng thẳng lên, nguyên bản bóng loáng trên mu bàn tay, gân xanh chậm rãi nâng lên. Nàng trước đối phương một bước không kiểm soát, lại đem như thế lớn bí mật cho nói ra. Nàng cảm thấy phẫn nộ, hoảng hốt, sợ hãi, thậm chí là cực kỳ bất an xấu hổ. Nàng Từ Thịnh Dung tự nhận là có thể khống chế mình, có thể lấy cường hoành tinh thần lực chống cự loại độc này. Vậy mà, bại bởi đối phương, bại bởi Dự Vương. Vô số cảm xúc không ngừng mà đánh thẳng vào đầu óc, nàng trong mắt bắt đầu có các loại thần sắc lấp lóe. Tim đập của nàng bắt đầu kịch liệt tăng tốc. Trên trán của nàng, trên gương mặt của nàng, còn có mũi của nàng bên trên, đều là bắt đầu chậm rãi thẩm thấu ra một tia mồ hôi dịp. Nàng cảm giác phía sau lưng đều bị thấm ướt, thậm chí nàng còn cảm thấy một tia bị đè nén cảm giác, hô hấp có chút khó khăn. Nàng phát hiện mình sắp bị tia gây hào ảnh độc, nuốt mất lý trí. Nàng tại cưỡng ép khống chế, cưỡng ép giữ vững tinh thần. A, nguyên lai Từ quốc công đã không còn sống lâu nữa a. Trách không được, cho tiểu thư to gan như vậy. Lục Hành Chu cười ra tiếng, nhưng hắn cũng không hề động. Hắn đồng dạng là bị độc này ăn mòn có chút hoảng hốt, chỉ bất quá hắn xác thực so Từ Thịnh Dung mạnh hơn một chút. Rốt cuộc, hắn quá khứ hơn một năm thời gian bên trong, kinh lịch quá nhiều đồ vật. Chỉ là kia Bạch Vũ Đan, tiêu hao 50 năm thọ nguyên, liền không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trải qua nhiều như vậy thống khổ cùng tra tấn, hắn tinh thần ý chí, so năm đó ở Nhạc Lộc thư viện thời điểm, càng mạnh vô số. Cho nên hiện tại, hắn chống được, không đến mức đầu óc mất khống chế, chỉ là thân thể còn có chút không thích ứng mà thôi. Hắn mỉm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra có quy luật đốt đốt âm thanh, giống như muốn thúc người ngủ. Cho tiểu thư, giống như không quá dễ chịu. Lục Hành Chu hỏi. Dung Nhi không thắng tự lực, có chút chóng đầu. Từ Thịnh Dung nâng lên tay trái, đặt ở trên huyệt thái dương, dùng sức đè xuống. Đau kịch liệt, kích thích nàng tinh thần hơi dịu đi một chút. Nàng đối Lục Hành Chu đáp lại ấy nay cười. Không sao. Lục Hành Chu vẫn tại đập cái bàn, thanh âm kia chậm rãi chập trùng, giống như phải sâu nhập lòng người. Dung cô nương nếu như buồn ngủ, có thể ngủ lấy một chút nữa. Dù sao thương giang khẩu đến thuộc trung, đường xá xa xôi, chúng ta có nhiều thời gian đàm. Từ Thịnh Dung nguyên bản còn có thể chống đỡ, nhưng bị lấy đánh mặt bản thanh âm làm càng thêm tâm thần có chút không tập trung. Nàng lung la lung lay, giống như thật phải ngã xuống dưới. Mà cái này hết thảy trước mắt tình hình, tựa hồ cũng là biến triệt để mơ hồ. Tiểu thư, phía trước có dòng nước xiết, cẩn thận thuyền sóc này a. Đúng lúc này, ngoài khoang thuyền mặt truyền đến một cái trầm thấp mà mang theo một chút thanh âm khàn khàn. Thanh âm kia nghe rất nhẹ, nhưng tựa như là thần trung mộ cổ đồng dạng, lập tức đụng vào Từ Thịnh Dung, cũng đụng vào Lục Hành Chu trong lòng. Hai cái người đều cảm giác giống như là bị thứ gì dùng sức đập một cái đầu. Sau đó, màng nhĩ bên trong có chút phát đau nhức. Đồng thời cái này Lục Nghĩ Diệu mang tới những cái kia hoảng hốt, cũng là giống như thủy triều đồng dạng, nhanh chóng giảm bớt xuống dưới. Mặc dù còn có chút lưu lại, nhưng lại đủ để cho hai người khống chế lại, khôi phục thanh tỉnh. Thất thố, vương gia. Từ Thịnh Dung nhẹ nhàng lay động một cái đầu, lau sạch trên mặt những cái kia tinh tế vết mồ hôi, đối Lục Hành Chu chắp tay. Vừa mới lao thuyền phu kia một tiếng, là nàng an bài. Nếu như đối phương phát giác được mình mất khống chế, mới có thể lên tiếng nhắc nhở, lấy thanh âm kích thích thần kinh, khôi phục thanh tỉnh. Vị kia lão thuyền phu là một vị tinh thông âm luật cao thủ, cho nên mới có bản sự này. Là bổn vương sai, để dùng cô nương uống nhiều quá. Lục Hành Chu cười cười, hai tay quanh đặt ở cái bàn này bên trên, tay trái ngón tay vừa lúc là sờ tại cánh tay phải tụ lý đao trên chuôi đao, mà tay phải ngón tay thì là sờ tại cánh tay trái tụ lý đao trên chuôi đao. Hai tay ngón trỏ cùng ngón cái có chút dùng sức đè xuống chuôi đao. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Từ Thịnh Dung, trương kia đã dần dần khôi phục gương mặt, từng chữ nói ra, mang trên mặt cười, nói: đã Dung cô nương thanh tỉnh, vậy chúng ta liền đảm một chút chính sự. Dung cô nương cùng quốc công phủ dính liễu tham dự dự vương như phản, ra xin cho cô nương hồi cung phối hợp điều tra. Đã song phương đã thanh tỉnh, vậy liền không có tiếp tục thăm dò đi xuống cần thiết. Lại tiếp tục, tất nhiên sẽ khiến bên ngoài vị kia hoài nghi, mà lại trì hoãn thời gian, thuyền này sẽ đi cách Thương Giang khẩu càng ngày càng xa, cũng sẽ ảnh hưởng Lục Hành Chu kế hoạch. Hắn mục đích chủ yếu thế nhưng là đem Từ Thịnh Dung gương mặt này hiện lộ tại Thương Giang khẩu người trước, triệt để đem quốc công phủ tham dự mưu phản cái này sự tình ngồi vững vàng, dạng này ngày sau mới có thể có lý do đối phó quốc công phủ. Cho nên hắn nhất định phải thừa dịp thuyền còn không có đi xa thời điểm chế phục Từ Thịnh Dung, sau đó trở về Thương Giang khẩu. Đây là một cái chuyện rất nguy hiểm. Chương 227, 1-3-1. Đầu tiên, Từ Thịnh Dung võ công liền cực kỳ cao. Dựa theo Lục Hành Chu suy đoán, cho dù không có chân chính vào tiên thiên chi cảnh giới, cũng kém không nhiều. Có thể là nửa bước tiên thiên. Lại thêm trên thuyền này hai cái người. Một người trong đó rõ ràng là tinh thông âm luật cao thủ, quát khẽ một tiếng, là có thể đem Từ Thịnh Dung từ ưu ám biên giới bừng tỉnh. Đủ thấy hắn bất phàm. Một người khác, từ lên thuyền bắt đầu liền không có phát ra qua thanh âm, tựa như là biến mất đồng dạng. Lục Hành Chu đều chỉ có thể cảm giác được hắn một chút xíu khí tức. Người này cũng hẳn là tất nhiên vào tiên tiên cảnh giới. Dạng này ba cái người, tại cái này trên giang hồ đã coi như là đỉnh tiêm. Muốn từ đội hình như vậy bên trong chế phục Từ Thịnh Dung, lại mang về Thương Giang khẩu, khó như lên trời. Huống chi, chung quanh còn có một loạt thuyền đi theo, có cung nỏ, có hỏa súng. Chỉ cần có chút sai lầm, Lục Hành Chu liền là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Nhưng là, cho dù là có như thế nhiều nguy hiểm, Lục Hành Chu cũng sẽ không lui lại, cũng sẽ không bỏ rơi. Hắn không quan tâm mạng của mình, hắn quan tâm dựa nhục, năm đó xỉ nhục đủ, nhất định phải tuyết. Và anh, câu này mang theo cười lạnh thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Lục Hành Chu đã là độc thủ, không có chút nào báo hiệu, cũng không có chần chờ chút nào, tựa như là một viên bom nguyên bản yên lặng ở nơi đó ở lại, sau đó đột nhiên liền nổ. Từ Thịnh Dung căn bản chưa kịp phản ứng, ngược lại là ngoài khoang thuyền mặt kia hai cái người phản ứng lại, bởi vì bọn hắn một mực nghe trong khoang thuyền đối thoại, cũng cảm thụ được bên trong khí tức, mà lại trước đó Từ Thịnh Dung hoảng hốt thời điểm, hai người cũng cảm nhận được dị thường. Dự vương lực lượng tinh thần vậy mà so Từ Thịnh Dung còn mạnh hơn, cái này không giống bình thường. Bởi vì Từ Thịnh Dung thế nhưng là tu luyện từ gia đặc hữu công pháp, mới có như thế thông minh cường đại tinh thần ý chí, nhưng cái này dự vương nhưng không có. Hắn mạnh như thế tinh thần ý chí, có thể có chút kỳ quặc. Vưu Tiên Sinh cùng vị kia người chèo thuyền đối mắt nhìn nhau về sau, chính là đạt được đối phương nhắc nhở, sau đó một mực tại cảnh giác Lục Hành Chu động tĩnh. Cho nên Lục Hành Chu nói chuyện trong nháy mắt đó, hai cái người đã trải qua có hành động. Kẹt kẹt. Vưu Tiên Sinh cùng nam tử trung niên phân biệt thúc giục nội kình, hai cái chân người hạ bông thuyền, bởi vì bất thình lình lực lượng, giang giác lập tức xuất hiện một tia vết dạng. Thậm chí cả con thuyền đều bởi vì hai cái người động tác mà xuất hiện một nháy mắt đình trệ, sau đó trước sau lay động. Ngay sau đó, thân ảnh của hai người chính là đã như là đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài. Bọn hắn tay cứ như vậy trực tiếp, cũng không mở cửa, hướng phía thuyền này chỗ đưa bắt tới. Bọn hắn căn bản không kịp mở cửa, bọn hắn phải dùng mình tay, chính mình thân thể trực tiếp đem thuyền này khoang thuyền đem phá ra, sau đó bảo hộ Từ Thịnh Dung. Ông, nhưng là hai người ra tay thời điểm, Lục Hành Chu đã từ lâu ra tay rồi. Hắn cực nhanh rút ra hai thanh tụ lý đao, sau đó phân biệt hướng phía trước sau ném ra ngoài. Đao của hắn không phải nhắm vào Từ Thịnh Dung, mà là nhắm vào hai người này. Hai thanh đều là âm đao, mang theo không có gì sánh kịp thanh âm xé gió, trong nháy mắt đi tới thuyền này khoang thuyền bên trước. cái kia cổng trước đó. Phía trên kinh khí, phía trên sắc bén, trực tiếp đem bong thuyền đánh rách tả tơi. Soạt. Vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hai thanh đao trong nháy mắt cùng kia hai cái người, Vưu tiên sinh, còn có trung niên người chèo thuyền, bọn hắn tay tiếp xúc ở cùng nhau. Soạt. Soạt. Vưu tiên sinh cùng trung niên người chèo thuyền, phản ứng khác biệt. Vưu tiên sinh thực lực, tất nhiên là yếu một ít, thân thể vội vàng là hướng về bên cạnh xoay chuyển. Sau đó, chôi đao kia sát cổ của hắn lướt qua, chạy về phía nơi xa. Cuối cùng đã mất đi lực lượng. Sau đó soạt lập tức, rơi vào kia dậy sóng chạy xuôi trong nước sông. Mà liền tại chôi này đao rơi xuống nước đồng thời. Vưu tiên sinh đã là há miệng. Hét to như sấm. Dừng tay. Thanh âm này mang theo một loại sóng khí, hướng phía Lục Hành Chu vị trí bạo bắn tới. Thanh âm những nơi đi qua. Kinh khí tung bay. Mà khi cái này tiếng gầm tiếp xúc đến buồng nhỏ trên tàu bích tấm thời điểm, vậy mà giặc lập tức, đem cái này bích tấm bốn phía chấn động ra vết dạng. Sau đó, tựa như là hóa thành một đạo bình chướng vô hình. Ngăn ở Lục Hành Chu trước mặt. Đây là Vưu tiên sinh đặc thù công pháp. Dùng nội lực phối cùng một chút âm luật kỹ xảo mà thi triển. Có thể tại đả thương người đồng thời, còn có thể chấn động tâm thần của người ta. Để người ngắn ngủi biến hoàng hốt. Từ đó khiến cho một tiếng này giống lực sát thương, vô cùng cường đại. Trung niên người chèo thuyền lại khác. Hắn thân thể khôi ngô, khuôn mặt kiên nghị. Tựa như là một ngọn núi đồng dạng. Cho dù là đối mặt đạo này phá không mà đến lơi dao, thái độ của hắn cũng không có chút nào chuyển biến. Hắn mắt sáng như đuốc. Đã vươn đi ra nằm đấm, không tránh không né. Trực tiếp đập vào kia một thanh tụ lý đao phía trên. Ẩm. Châm thấp châm đục chuyển ra, nắm đấm kia cùng tụ lý đao va chạm nhau địa phương, thậm chí bắn ra một tia chướng mắt đốm lửa nhỏ. Sau đó, đao này trực tiếp bị chấn bay chéo ra ngoài. Phù phù. Cũng là cùng thứ nhất chui đao hạ tràng đồng dạng. Rơi vào chạy xiết chạy xuôi trong nước sông, chấn động ra một tia gợn sóng. Sau đó lưỡi đao rất nhanh chui vào nước bên trong không thấy. Ẩm. Nháy mắt sau đó, cái này thiết quyền đã là xuyên qua buồng nhỏ trên tàu vết tường, mang theo một tia kình phong, mang theo nước sông ẩm ướt hơi nước, hướng phía Lục Hành Chu đập tới, khí thế loại này, loại kia tốc độ, tựa như buôn lôi oanh minh. Làm cho cả trong khoang thuyền khí tức đều là một nháy mắt biến áp bách vô cùng. Hai vị này hộ vệ động thủ thời điểm, kỳ thật Từ Thịnh Dung cũng không có nhàn rỗi. Nàng nói thế nào cũng là nửa bước tiên tiên cảnh giới cao thủ, mặc dù không có trải qua nhiều ít thực chiến, nhưng võ công rốt cuộc vẫn còn ở đó, mà lại tinh thần ý chí lại viễn siêu thường nhân. Cho nên, cũng là có thể tại cái này nghìn cân treo sợi tóc công phu, làm ra một chút phản ứng. Soạt. Nàng gặp Lục Hành Chu động đồng thời, đã là đưa trong tay rượu chén hướng phía Lục Hành Chu ném tới. Sau đó hai chân đạp ở giữa hai người trên bàn kia, mượn lực lượng lui lại. Lúc trước công thợ thủ công thiết kế cái bàn này thời điểm, vì có thể bảo trì ổn định, chính là lựa chọn cố định. Cái bàn cùng thân tàu cố định ở cùng nhau. Nhưng Từ Thịnh Dung một cước này lực lượng cũng không nhỏ. Soạt. Cả cái bàn trực tiếp từ giữa đó nổ tung. Vô số mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trên mặt bàn trưng bày rượu chén, vỏ rượu, ấm trà trà chén còn có những cái kia đĩa các loại, cũng là bay lên. Sau đó nhao nhao hướng phía Lục Hành Chu đập tới. Mặc dù không tạo được chân chính tổn thương, nhưng đủ để cho Lục Hành Chu tạo thành một chút ngăn cản, giảm bớt cái sau tốc độ. Chỉ cần tranh thủ mảy may cơ hội thở dốc, Từ Thịnh Dung liền có thể một lần nữa đứng ở thế bất bại. Nàng có lòng tin này. Hô. Thiết quyền cương mãnh kình phong. Dầm dầm. Chạm mặt tới cái bàn mảnh vỡ, chén bàn bừa bộn. Dừng tay. Còn có Vưu tiên sinh quát to một tiếng. Cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở Lục Hành Chu trước mặt, cùng sau lưng. Đem đường đi của hắn cùng đường lui, đều phong kín. Cốc. Thậm chí, Vưu tiên sinh tiếng quát to kia, giống là tới từ bốn phương tám hướng. Đem Lục Hành Chu tất cả đường đều phong kín. Nhưng, Lục Hành Chu cũng không có loạn. Trong ánh mắt của hắn là một loại gần như điên cuồng bướng bỉnh, còn có âm trầm. Vì dựa nhục, Tuyết Từ Thịnh Dung mang đến cho hắn những cái kia sỉ nhục. Chuyến này nhất định phải thành. Soạn. Lục Hành Chu trong tay phải cầm cuối cùng một thanh tụ lý đao, cũng chính là dương đao. Trực tiếp là mang theo không sợ hãi khí thế, tiến vào một mảnh bay múa cái bàn chén bàn mảnh vỡ bên trong. Cương hành kinh khí đem tất cả mảnh vỡ đều cho đánh bay. Vỡ ra. Những mảnh vỡ này hướng phía hai bên quét tán, thoạt nhìn như là cho Lục Hành Chu ở giữa trở lại một con đường. Trực liên tiếp lấy Từ Thịnh Dung lối đi. Lục Hành Chu đầu gối dùng sức thẳng băng, dưới chân bong thuyền răng rắc một tiếng bị dẫm vỡ ra. Sau đó, hắn nhanh chóng tới gần hướng Từ Thịnh Dung. Chương 228, 1-3-2. Đồng thời, nội lực của hắn quán chú tại kia dương đao chui đao phía trên. Thanh long vệ. Theo quát to một tiếng, lại thêm nội lực quán chú. Kia dương trên đao lập tức nổi lên một vòng nồng đậm kim quang, loại kia kim sắc, tựa như là liệt nhật đồng dạng. Một máy mắt, đem cái này còn không có hoàn toàn phá toái buồng nhỏ trên tàu đều là cho chiếu rọi thông thấu. Tựa như ban ngày. Lục Hành Chu gương mặt kia cũng là tại kim quang này chiếu rọi xuống, lộ ra phá lệ rõ ràng. Kia góc cạnh, kia mang theo một chút điên cuồng ánh mắt, còn có kia theo kình khí bay múa sợi tóc, kia phần phật quần áo, đều cho người ta một loại giống như dã thú ký ức ảo giác. Cái bóng của hắn bắn ra tại phía sau buồng nhỏ trên tàu đỉnh chót, nhìn càng giống là một con dương nhanh múa vớt nhắm người mà phệ manh thú. Mắt thấy hắn liền muốn rơi vào Từ Thịnh Dung trên thân. Trong chớp nhoáng này, Từ Thịnh Dung đáy lòng sinh ra một loại chân chính sợ hãi, kia là từ trong lòng một mực lan tràn đến sâu trong linh hồn sợ hãi. Nàng cảm giác cái này người giống như trời sinh chính là vì cho mình đối đầu mà đến, mà đáng sợ là mình còn không phải là đối thủ của hắn. Loại kia cảm giác áp bách, như núi hồng hải rít gào, như sơn nhạc từ trên trời giáng xuống, lại như một thanh lưỡi dao trực tiếp đâm về trong lòng. Nàng không tự điều khiển ngốc trệ một cái mắt. Hưu. Từ Thịnh Dung đờ đẫn một sát na này, Lục Hành Chu đã có càng nhiều động tác. Tay phải của hắn cầm chuôi này dương đao có chút tại phía trước vẽ nửa vòng, sau đó lại là đem cầm đao tay hướng phía dưới ép. Ông. Chuôi này dương trên đao bạo phát ra cường đại lực hấp dẫn, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, tia sáng giống như vằn mèo. Nhưng cái này kỳ thật chỉ là trong lòng người sinh ra một loại ảo giác mà thôi, bởi vì cái này dương đao lực hấp dẫn chủ yếu tác dụng tại kia hai thanh đã chìm vào nước sông dưới đáy âm trên đao. Ầm ầm, chảy xiết nước sông vẫn tại cuồn cuộn hướng về phía trước, nhưng là bọn chúng dưới đáy lại là đột nhiên truyền đến một trận oanh minh âm thanh, giống như có cái gì đáy nước mãnh thú muốn đột phá nước này mặt, lại thấy ánh mặt trời. Soạn. Cũng chính là một trong nháy mắt, thuyền kia khoang thuyền trước sau trào lên nước sông đột nhiên là từ giữa đó nổ bể ra đến, tựa như là có bom ở bên trong bạo tạc, chảy xuôi nước sông tứ tán trào lên, ở giữa tạo thành một cái không lớn không nhỏ, đại khái cùng một cái người kích cỡ tương đương vòng xoáy. Vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, tại vòng xoáy phía trên chính là vẩy ra nước sông, giống như mưa bụi bay lên không đồng dạng, đem kia chung quanh ánh mắt đều che giấu có chút không rõ lắm. Hưu. Sau đó tại cái này mưa bụi bên trong có một thanh lóe ra kim quang lưới dao phá không mà ra, vùng nhỏ trên tàu phía trước, vùng nhỏ trên tàu đằng sau đều là cái dạng này tình hình. Kia lưới dao trên ánh sáng đồng dạng lóa mắt như liệt nhật, đem cái này cả con thuyền đều cho chiếu phát sáng lên, cũng tựa hồ xua tán đi cái này giữa thiên địa cái chủng loại kia lờ mờ cùng âm trầm. Ông. Hai thanh lưới dao lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ phá không mà đến, phân biệt bắn về phía Vưu tiên sinh còn có tên kia trung niên người chèo thuyền. Hai đoàn kim quang trong chốc lát tới gần đến hai cái người phía sau, đem bóng của bọn hắn bắn ra tại buồng nhỏ trên tàu bên trên, bởi vì bắn về phía bọn hắn phía sau nguyên nhân, đem mặt của bọn hắn cũng làm nổi bật giống như chôn ở một mảnh bóng dâm, nhưng kia trong bóng tối chấn kinh, nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Đao phát này, quỷ dị. Soạt. Đao tốc độ so với người tốc độ nhanh một chút. Bọn chúng từ không khí bên trong xuyên qua thời điểm, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, mà tại mũi đao phía trước, tạo thành một đoàn lớn chừng quả đấm gió ngăn sinh ra khí lưu. Loại kia ký ức ảo giác, tựa như là đao tại đâm rách không khí tiến lên. Trong nháy mắt, đao đi tới hai người sau lưng, lưỡi đao trên mang theo sắc bén, còn có loại kia lăng lệ sắc ý, để hai người tê cả da đầu. Cút. Vưu tiên sinh không kịp đi cứu Từ Thịnh Dung, mà lại thực lực của hắn cũng gánh không được trôi này đao, hắn chỉ có thể tránh. Quát to một tiếng, đồng dạng là đem nội khí cùng thanh âm tan hợp lại cùng nhau, sau đó tạo thành cuộn cuộn sóng khí. Khí này sóng từ cổ họng của hắn bên trong dâng lên mà ra, tựa như là một đạo to lớn nắm đấm, trực tiếp cùng trôi này đao nện ở cùng nhau. Ầm. Kia quyền ảnh chăm chú rằng co một mấy mắt, liền nát. Bất quá đến cùng là đem tụ lý đao tốc độ ngăn trở sơ qua, hắn được nhàn rỗi, cả người hướng về hậu phương bên cạnh ngưỡng. Soạt. Hắn bắt đầu từ giường kho khía cạnh ngã lệ xuống dưới, sau đó đã rơi vào nước sông bên trong. Bắn tung tóe lên một mảnh sóng nước. Theo Vưu tiên sinh rơi xuống nước, bao phủ tại Lục Hành Chu quanh thân những cái kia âm luật khí kình, cũng là ầm vang mà tán, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cảm giác quanh thân một trận nhẹ nhõm, chạy về phía Từ Thịnh Dung tốc độ càng nhanh hơn một chút. Muốn chết. Trung niên người chèo thuyền nhìn xem một màn này, trong mắt loại kia lăng lệ, loại kia tùy tiện cùng hung hãn, đều là biến thành âm trầm. Ánh mắt của hắn trừng lớn tới cực điểm. Đáy mắt chỗ sâu, giống như có một tia tơ máu bắn ra đến. Nhưng mà, hắn vươn đi ra đạo kia thiết quyền, vẫn như cũng là không có thay đổi. Vẫn như cũng là thẳng tắp đánh tới hướng Lục Hành Chu. Hắn cùng Vưu tiên sinh không giống. Hắn là Từ Thịnh Dung cận vệ, bảo hộ Từ Thịnh Dung an toàn. Chỉ có tại hắn chết tình huống dưới mới có thể lấy lui, có thể tránh né. Nếu không bất cứ lúc nào, hắn đều muốn ngăn tại Từ Thịnh Dung trước mặt. Đây là hắn sinh ra tới sứ mệnh. Cho nên, hắn không có lui, cũng không có tránh, chỉ là đem toàn thân kinh khí đều cho thúc bắt đầu chuyển động, ở phía sau trên lưng tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy kinh khí bình thường. Hắn tu luyện chính là ngoại gia công phu, một thân huyết nhục mình đồng ra sát, mặc dù so ra kém chân chính sắt thép, nhưng cũng có thể chống cự một chút. Hắn xác thực tin mình sẽ không bị một đao kia trực tiếp mất mạng. Đương nhiên, cho dù là bị mất mạng, cũng không có quan hệ. Mệnh của hắn không bằng Từ Thịnh Dung tới tôn quý. Giống. Phía sau kinh khí lan lộn, sau đó hắn cũng tăng nhanh động tác cùng bước chân. Giang giác. Giang giác. Dưới chân hắn bong thuyền từng khúc băng liệt mà ra, không ngừng mà có mảnh gỗ vụn bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả chân hắn trên giày cũng là bởi vì này mà xuất hiện một kia vết rạn. Còn có trên đùi của hắn ống quần cũng là chậm rãi vỡ ra. Hắn kia hùng tráng khôi ngô thân thể hóa thành từ trên trời giáng xuống hùng sư. Một quyền đánh tới hướng Lục Hành Chu phía sau lưng. Mắt thấy, nắm đấm kia liền muốn nện ở Lục Hành Chu trên thân. Gần trong gang tấc, những cái kia quyền kình đem chung quanh những cái kia không khí đều cho chấn có chút tán loạn, đem Lục Hành Chu trên lưng quần áo đều đè bách thấp nằm xuống dưới, giống như dán tại trên thân đồng dạng. Lục Hành Chu cũng cảm nhận được cảm giác các bách. Sau đó, hắn cầm dương đao tay, có chút tà khuynh, lại lên nhấc, đại khái nửa tấc. Phúc. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, trước đó bắn về phía Vưu tiên sinh trôi đao kia, xuyên qua buồng nhỏ trên tàu, xuyên qua kia trong khoang thuyền vẩy ra lấy mảnh vỡ, cũng xuyên qua Từ Thịnh Dung ánh mắt, nó vốn là từ người chèo thuyền bên cạnh phía dưới lướt qua. Cùng người chèo thuyền không có chút nào gặp nhau. Nhưng là, Nó trải qua người chèo thuyền bên người thời điểm, vậy mà bỗng nhiên xéo xuống trên nhấc lên, xuất tại cái này trung niên người chèo thuyền trên cổ. Phốc. Lưỡi đao xuyên thấu da thịt của hắn, cắt đứt xương cổ của hắn, sau đó, hơn phân nửa trôi đao đều chọc lấy đi vào. Một chùm máu tươi vẩy ra. Trung niên người chèo thuyền trên người tất cả khí cơ lập tức trì trệ. Hắn cũng cảm thấy, nguyên bản trôi này đao là không đả thương được hắn, cho nên, hắn không có phòng bị. Hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở phía sau. Nhưng hắn không biết vì cái gì, trôi này đao đột nhiên liền cải biến phương hướng. Sau đó, đâm xuyên qua yết hầu. Máu tươi thuận cái cổ chạy xuôi xuống tới, hắn trên nắm tay những cái kia kinh khí đang nhanh chóng yếu bớt. Cương mãnh không còn. Chương 229, lên bờ, 1. Tây. Một cái mắt, tên này trung niên người chèo thuyền trong lòng đất, lóe lên vô số hình tượng. Còn có các loại cảm xúc. Nhiều nhất, tự nhiên là sợ hãi. Hắn sợ hãi không phải mình sắp tử vong, mà là tại lo lắng Từ Thịnh Dung. Cái này thái giám thủ đoạn phi phạm. Có thể tại hai người cao thủ giáp công phía dưới, tới gần Từ Thịnh Dung. Cuối cùng, còn có thể giết một tên tiên thiên. Lui một tên âm luật đại sư. Từ Thịnh Dung là tất nhiên tránh bất quá thủ đoạn của đối phương. Trung niên người chèo thuyền trong lòng có chút hối hận. Hối hận mình chủ quan. Thất thần. Hối hận mình cũng quá tự tin. Cứ như vậy, đường đường tiên thiên cao thủ, chết tại một thanh hắn thấy không ra gì tiểu đào trước mặt. Thẹn đối Tử Quốc công ân tình, cũng thẹn đối Dung cô nương, không có bảo vệ tốt nàng. A, nhưng là, cho dù là chết, tên này trung niên người chèo thuyền cũng muốn phát huy ra mình sau cùng một điểm ánh lửa. Hắn phát ra điên cuồng, cùng loạn gào thét. Sau đó mặc kệ trên cổ vẩy ra lấy máu tươi, đem kia thiết quyền lại lần nữa hướng về phía trước. Trên nắm tay kinh khí đã bắt đầu băng tán, nhưng vẫn như cũ có mãnh hổ dư uy. Ầm. Qua trong giây lát, nắm đấm của hắn đập vào Lục Hành Chu trên lưng. Oeng. Cương hành kinh khí, cứ như vậy lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng đổ xuống ra. Xoẹt. Lục Hành Chu trên lưng quần áo trực tiếp bị chấn nát. Vô số vải theo những cái kia kình khí hướng phía bốn phía bay ra. Xoẹt. Kình khí khuyết tán chỗ, thuyền kia khoang thuyền nóc nhà, thuyền kia khoang thuyền cửa sổ, còn có những cái kia nguyên bản liền phá toé một chút bốn vách tường, lúc này, rốt cuộc đã không chịu nổi. Một đạo châm đục, toàn bộ buồng nhỏ trên tàu trực tiếp từ giữa đó chia năm xẻ bảy, nổ tung lên. Trong khoang thuyền tất cả mọi thứ, ngoại trừ Lục Hành Chu cùng Từ Thịnh Dung, toàn bộ đều bị chấn hướng phía bốn phía khuyết tán. Sau đó hiện ra lấy một cái to lớn hình quyền, vẩy ra đến bốn phương tám hướng. Liền ngay cả thuyền này thân, đều là bởi vì cái này lực lượng khổng lồ, mà hướng về nước sông phía dưới chìm vào một chút. Mà theo thuyền này thân chìm xuống, nước sông cũng là bị ép lay động một cái, sinh ra một cái to lớn gợn sóng gợn sóng. Cái này gợn sóng cấp tốc khuếch tán, hướng phía nơi xa dập dờn. Dầm dầm. Dầm dầm. Những cái kia pha toái khối gỗ mảnh vụn, những cái kia vỡ thành vô số cái chén đĩa thám tử vò rượu ấm trà các loại, vẩy ra tốc độ chậm rãi chậm lại, sau đó lại lần lượt đã rơi vào trong nước sông. Mặt nước bị khuấy động lên vô số bong bóng. Những này bong bóng bị trên sông gió thổi phật lấy dần dần bạo liệt ra, rất nhanh lại bình phục xuống dưới. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Những sóng nước này, những này gợn sóng, những này vẩy ra mảnh vỡ các loại, còn có lay động thuyền, đều ngừng lại. Hết thảy lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Chỉ có lạnh lẽo dồn dập gió sông còn ở lại chỗ này thương giang khẩu trên gào thét mà qua. Bốn phía những thuyền kia đều đã ngừng lại, trên thuyền người bắn nỏ, hỏa súng thủ, rối rít tìm được vị trí thích hợp. Bọn hắn hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Có người ngồi xổm ở đầu thuyền, có người ngồi xổm ở đuôi thuyền. Có người tựa ở buồng nhỏ trên tàu biên giới, đem hỏa súng khoác lên buồng nhỏ trên tàu đỉnh chót, dùng cho ổn định. Cung nỏ đã sớm toàn bộ đều lên dây cung. Tên nỏ đầu phản xạ âm lánh ánh sáng. Hỏa súng kia họng súng đen nhánh, cũng phun ra nuốt vào lấy dữ tợn. Để ngươi không dám kinh thường. Vô luận là cung nỏ vẫn là hỏa súng, đều là hướng về một phương hướng. Là kia chiếc đột nhiên phá thành mảnh nhỏ thuyền phương hướng. Là Từ Thịnh Dung cùng Lục Hành Chu vị trí. Ngoại trừ những thuyền này, còn có những cái kia bè trúc. Bè trúc trên các người chèo thuyền đang chìm ổn thừa dịp cây gậy trúc, chậm rãi hướng phía chiếc thuyền này tới gần. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên lấy lạnh lẽo. Có chút bè trúc là hai cái người ngồi chung, một người chống đỡ bè trúc, một người chính là đã rút ra bên hông đao. Giống như có một loại vô hình áp bách cảm giác từ bốn phương tám hướng hướng phía trong lúc này thuyền tới gần. Soạn. Lại là sơ qua công phu. Chiếc thuyền này khía cạnh, kia chảy xuôi nước sông đột nhiên nổ tung ra. Vô số giọt nước đầu tiên là bay lên giữa không trung. Sau đó khi chúng nó lên tới độ cao nhất định thời điểm, tốc độ này cấp tốc yếu bớt, ngay sau đó lại là rầm rầm rơi xuống, một lần nữa chui vào nước sông bên trong. Trước đó bởi vì trốn tránh tụ lý đao mà rơi xuống nước vị kia Vưu tiên sinh, từ trong nước sông nhảy ra ngoài, một lần nữa rơi vào lúc đầu chiếc thuyền kia bên trên. Trên người hắn đã hoàn toàn bị thấm ướt, tóc cũng bởi vì ướt sũng nguyên nhân, đánh thành túm dán tại trên mặt. Trên quần áo, ống tay áo bên trên, thậm chí ngay cả cái cằm bên trên cũng đều tại hướng xuống tích thủy. Còn có con kia trên đỉnh lại còn dính lấy một mảnh đã có chút mục nát cây rong lá cây. Hắn rơi vào trên thuyền thời điểm, toàn bộ thân thuyền lại lần nữa có chút lay động một cái, lại là có gợn sóng lấy chiếc thuyền này làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Bất quá, ai cũng không có để ý những chi tiết này. Tất cả mọi người an tĩnh, nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia trung ương, nguyên bản thuộc về buồng nhỏ trên tàu vị trí, nhìn chằm chằm một màn kia, trái tim tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Trung niên người chèo thuyền, trên cổ cắm một thanh đao, chôi đao kia không lớn, cũng chính là cùng bàn tay dài như thế. Mũi lao đã từ trung niên người chèo thuyền cái cổ đằng sau thấu ra, ngay tại chảy xuôi máu tươi, chôi đao chui vào trung niên người chèo thuyền trong cổ, chỉ lưu lại một điểm điểm tại bên ngoài, nồng đậm ân máu đỏ tươi cực nhanh ra bên ngoài bốc lên, giống như là con suối. Trung niên người chèo thuyền không người đứng ở nơi đó, duy trì huy quyền tư thái, nhưng khí tức lại đã không có. Tất cả mọi người, nhất là vị kia Vưu tiên sinh, đều là bị một màn này cho khiếp sợ có chút không bình tĩnh nổi đến. Vị này trung niên người chèo thuyền chính là tiên thiên cảnh giới ngoại gia cao thủ, một thân mình đồng ra sát, dưới tình huống bình thường, cho dù là có người dùng đao chặt đều chặt không phá da của hắn, mà tại vừa mới kia một sát na, vậy mà trực tiếp bị một thanh này đao cho xuyên phá cái cổ. Cái này cũng quá để người không thể đưa tin a. Đối phương mạnh như thế sao? Vưu tiên sinh ngửi thấy trong không khí bị gió thổi tới huyết tinh vị đạo, đột nhiên có chút may mắn. Nếu như vừa mới mình không có tranh né lời nói, khẳng định so vị này trung niên người chèo thuyền chết thảm hại hơn. Hẳn là đều không đụng tới lục hành chu, trực tiếp liền bị xuyên thấu. Ngắn ngủi tĩnh mịch, mọi người lần lượt từ trung niên người chèo thuyền chết bên trong phản ứng lại. Sau đó ánh mắt bắt đầu thuận trung niên người chèo thuyền nắm đấm nhìn xuống dưới, nhìn cái kia thái giám thân ảnh. Hắn trên lưng quần áo bị chấn bể, lộ ra bên trong một tầng kim sắc, kia là kim đồng giáp. Lúc trước Trần Mộ cho Lục Hành Chu một kiện bảo giáp, có thể chống đỡ kháng tiên thiên cao thủ 3-4 thành tả hữu lực lượng. Mặt khác, trung niên người chèo thuyền ra quyền một khắc cuối cùng, bị phá huyết hầu, cũng phá quyền ý. Một quyền này lực lượng, lại là tổn thất đại khái 2 thành. Cho nên, một quyền này cuối cùng rơi vào Lục Hành Chu trên lưng, chỉ còn lại có không đến 5 thành. Nhưng cho dù là 5 thành không đến lực lượng, cũng là một vị ngoại gia tiên thiên cao thủ lực lượng. Lục Hành Chu vào thời khắc ấy, cảm nhận được một loại bị thiết truy nện ở trên lưng, sau đó loại lực lượng kia lại nhanh chóng truyền lại đến ngũ tạng lục phủ, cơ hồ muốn đem ngực bụng đều cho xuyên thấu, một loại kịch liệt cảm giác đau đớn. Bất quá, hắn đến cùng là có chỗ chuẩn bị. Hắn đem nội lực phân tán đến toàn thân các nơi, chống cự loại kia tứ ngược, cương mãnh bá đạo quyền kình mang tới lực sát thương. Sau đó, hắn mặc dù rất đau, nhưng cũng không nhận được tính thực chất tổn thương. Nhiều nhất, liền là trong ngũ tạng lục phủ có một chút xé rách, sau đó, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi mà thôi. Lực chiến đấu của hắn còn bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, lại nhìn thân thể của hắn dưới đáy, là bị gắt gao ngăn chặn từ Thịnh Dung. Cái sau cái cổ bị Lục Hành Chu dùng tay trái bóp lấy, sau đó mi tâm phía trên, tấp hơn khoảng cách bên ngoài, chính là chuôi này dương đao. Kim sắc ánh sáng, đem tinh thần của nàng đều kích thích có chút hoảng hốt. Chương 230, lên bờ 2. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng đã làm ra mình tất cả phản ứng. Nàng coi là, cho dù là thực lực đối phương lại cao, tập kích lại nhanh, mình cũng không trở thành chật vật như thế. Vưu tiên sinh, trung niên người chèo thuyền, cộng thêm thực lực của mình, nhất định có thể kéo dài một nháy mắt. Sau đó, chỉ cần một trong nháy mắt, nàng từ Thịnh Dung liền có thể thong dong trở ra, đem người này triệt để vây chết lại sông bên trong. Nhưng nàng tính sai, đối phương động thủ thời điểm đã thiết kế tốt hết thảy. Hai đao, lại một cái thanh long bể, để Vưu tiên sinh chật vật rơi xuống nước, để trung niên người chèo thuyền trực tiếp bị đâm thủng huyết hầu. Đây quả thực thiên y vô phùng. Từ Thịnh Dung bị đặt ở buồng nhỏ trên tàu dưới đáy, nàng có thể cảm nhận được Lục Hành Chu trên thân truyền tới loại kia nóng, còn có loại kia cảm giác áp bách. Nhất là tay của đối phương khuỵu tay còn đặt ở lồng ngực của mình vị trí, sắc mặt của nàng càng thêm khó coi, chán ghét bên trong còn có một vẻ bối rối tái nhợt. Dung cô nương, Lục Hành Chu đem tụ lý đao hướng bên cạnh xê dịch một chút, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhìn chằm chằm Từ Thịnh Dung kia thiếu đi tươi đẹp, chỉ còn lại không cam tâm cùng chán ghét con mắt, cười nói: "Nói cho những người kia, lui ra phía sau đến 10 trượng bên ngoài, tất cả hỏa súng cùng cung nỏ đều ném vào trong nước sông." Từ Thịnh Dung con mắt híp một chút, muốn nói cái gì? Mặc dù chán ghét, mặc dù khó xử, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì hẳn là có lý trí. Nàng muốn chia tâm tư của đối phương, sau đó cho mình tranh thủ chạy thoát thời cơ. Đừng nghĩ đùa nghịch tâm tư. Trôi này trên đao, dính chính là Lê Viên Xuân vị kia diễn viên, Tiết Hồng Liên máu. Sẽ không để cho ngươi dính chi tất tử, nhưng nhất định có thể để ngươi nhiễm lên bệnh hoa liễu, vĩnh viễn không mặt mũi gặp lại người. Lục Hành Chu lời nói, để Từ Thịnh Dung không nhịn được run run một chút. Câu nói này, nói đến Từ Thịnh Dung tâm khảm bên trong. Sinh tử, có lẽ Từ Thịnh Dung cũng không thèm để ý, nhưng luôn luôn kiêu ngạo cao quý nàng, là tuyệt đối không cho phép mình nhiễm lên loại kia sống không bằng chết bệnh. Nàng thật không còn dám động đậy, chỉ là đối đứng tại đỉnh đầu nàng hơn một trượng bên ngoài Vưu tiên sinh, phân phó nói: "Theo Lục công công nói làm." "Đúng." Vưu tiên sinh nhíu mày một cái, sau đó cực nhanh từ trên thuyền này nhảy ra ngoài. Hắn rơi vào nơi xa một trương bệ trúc bên trên, sau đó mang theo người nhóm hướng phía sau rút lui. Nước sông trên mặt nước lưu lại từng đạo nước bị xé nước mở vết tích, làm những thuyền này còn có bệ trúc vạch đến xa xa thời điểm, những hộ vệ kia lại lần lượt sông cung nỏ, giang hỏa súng đều ném vào trong nước. Loại tình huống này, bọn hắn là đều không dám kinh thường. Vạn nhất chọc giận Lục Hành Chu, thật cho Từ Thịnh Dung vẽ lên một đao, đó chính là hủy hết thảy. Ai cũng không dám cược, còn phải hủy khuất Dung cô nương một chút nữa. Lục Hành Chu hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bốn phía. Tại cái này toàn bộ trong quá trình, Lục Hành Chu thân thể một mực đặt ở Từ Thịnh Dung trên thân. Thân thể hai người, một mực tại đáy thuyền. Người bên ngoài không nhìn thấy. Mặc dù có người tự mình ẩn giấu hỏa súng, cũng không dám tùy tiện nổ súng. Lục Hành Chu ánh mắt liếc qua bốn phía, không có phát hiện có người chặn đường. Sau đó, trên tay phải tụ lý đao dương đao, lại lần nữa bị nội kình thôi động. Hiu, hiu. Đâm tại trung niên người chèo thuyền trên cổ trôi đao kia, còn có về sau đâm tại trung niên người chèo thuyền trên lưng trôi đao kia, nhận lấy hấp dẫn, mang theo máu tươi bay tới. Đốt một tiếng, hai thanh đao đâm tại Lục Hành Chu bên tay phải trên bong thuyền. Bởi vì dừng nguyên nhân, phía trên máu tươi vẩy ra, có hai ba dọn vẩy vào Từ Thịnh Dung trên mặt. Gương mặt kia rất trắng, như dương chi bạch ngọc, lại như tuyết. Nhiễm lấy cái này hai ba giọt máu tươi, nhìn có chút không hoàn mỹ. Lục Hành Chu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Từ Thịnh Dung con mắt chính liều mạng hướng kia giọt máu phương hướng nhìn, mắt hắc cơ hổ rời đến đáy mắt, lông mày cũng nhăn thành đũ cục. Hiển nhiên nàng đã có chút chịu không được loại này ô trọc, loại này nhục nhã, đối với nàng mà nói đều là so sinh tử còn khó hơn lấy chịu được. Trên thế giới này, không phải tất cả ngươi nghĩ biến mất đồ vật đều có thể biến mất. Lục Hành Chu nhìn xem giống như cái này Từ Thịnh Dung, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm cười cho. Hắn đem trên tay phải đao cầm ngược tại trong lòng bàn tay. Sau đó, lấy ăn chỉ nhẹ nhàng giúp Từ Thịnh Dung đem mặt trên má những cái kia giọt máu cho chậm rãi lau sạch sẽ. Hắn xoa rất nhẹ nhàng, kia trong mắt thậm chí còn có một số ôn nhu. Từ Thịnh Dung nhìn xem hắn, cảm thụ được lực đạo của hắn, còn có cái ánh mắt kia, trong chốc lát có chút sững sờ. Vết máu có thể biến mất, sinh mệnh có thể biến mất, nhưng có ít người trong lòng đổ vật. Lục Hành Chu đem một thanh âm đao từ trên bong thuyền rút ra, sau đó bỗng nhiên hướng về sau hất lên. Hiu, kinh phong gào thét, sau lưng nửa quỷ cái kia trung niên người chèo thuyền thân thể bị chấn động đến lay động. Sau đó, phù phù một tiếng, ngã xuống. Hắn hướng phía thuyền khía cạnh ngã xuống, siêu siêu vẹo vẹo đã rơi vào trong nước sông, bắn tung tóe lên một mảnh sóng nước, sau đó chậm rãi chìm vào đáy nước. Hiu, trôi này âm trôi đao không có đình chỉ, mà là tiếp tục hướng phía nơi xa lao đi. Một chút sau, đốt một tiếng, đâm tại bên bờ trên một tảng đá. Lưỡi đao phi thường duệ, cứ như vậy cứ thế mà đâm vào khối kia con trong viên đá, chỉ để lại trôi đao ở lại bên ngoài. Lưỡi đao chung quanh có một tia đá vụn chậm rãi rơi xuống. Lục Hành Chu cầm dương đao thôi động nội lực, lẫn nhau ở giữa lực hấp dẫn lại lần nữa xuất hiện. Trên tảng đá đao chấn động một cái, lưỡi đao chung quanh tảng đá bị rung ra một tia vết dạng, nhưng cuối cùng trôi đao kia không có bắn ngược ra, ngược lại là dương đao bên này thuyền bị lực hấp dẫn dính dấp, chậm rãi hướng phía bên bờ dựa sát vào. Thuyền tại trên mặt sông trượt, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Bởi vì không có người trưởng khống thuyền nguyên nhân, thuyền không phải cực kỳ ổn, tả hữu lay động. Lục Hành Chu nhìn chằm chằm Từ Thịnh Dung, hắn đã cực kỳ lâu không có khoảng cách gần như vậy mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Chương này từng để cho mình hồn khiên mộng nhiễu, để cho mình liều lĩnh mặt, hoàn mỹ mặt, giờ phút này vẫn như cũ có sợ hãi, bối rối, khẩn trương, còn có quắp các loại người bình thường cảm xúc. Đột nhiên, Lục Hành Chu có loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được thư sướng, thậm chí có loại muốn cười xúc động. Đã từng Từ Thịnh Dung trong lòng mình là không thể khinh nhờ tiên, cho nên nàng hết thảy đều là hoàn mỹ. Kia phần cao ngất, sâu hơn biển tình cảm, để cho mình không nhìn thấy Từ Thịnh Dung tất cả khuyết điểm, chỉ thấy ưu điểm. Nàng liên là hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, mình trong mắt Từ Thịnh Dung cùng người bình thường đã không khác. Như vậy, cũng liền đại biểu cho một sự kiện. Trong lòng mình kia phần tình cảm đã là triệt để buông xuống. Nàng Từ Thịnh Dung vẫn như cũng là Từ Thịnh Dung, nhưng mình Lục Hành Chu cũng đã triệt để không còn là năm đó Lục Hành Chu. Đây là một loại giải thoát, chân chính giải thoát, cũng là một loại chân chính buông xuống. Gia vừa mới nói lời giống như có chút vấn đề. Thế gian này, thật là tất cả mọi thứ đều có thể xóa đi, bao quát trong lòng người đồ vật. Lục Hành Chu cười cười. Kết. Lúc này, chiếc thuyền này đã là chậm rãi di động đến bên bờ. Sau đó nhẹ nhàng đụng vào khối kia cắm âm đao trên tảng đá. Thân thuyền lay động một cái, sau đó lại nhanh chóng ổn định lại. Lục Hành Chu đưa tay, đem trên tảng đá trôi này âm đao lôi xuống, mang ra đá vụn đã rơi vào trong nước sông. Rầm rầm. Bọn chúng cấp tốc đắm chìm không thấy. Liền ngay cả bọn chúng ném ra tới những cái kia gần sóng, cũng cấp tốc không thấy. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Lục Công Công. Hữu Bằng khách sạn bên trong. Lý Nhân Duyên nhìn trước mắt cái kia giả mạo dự vương, cái kia Lục Hành Chu, trên khuôn mặt của hắn là một loại giải thoát, cũng là một loại đắc ý, càng là một loại kiêu ngạo. Hắn cười rất vui vẻ, kia là chân thành nhất, cũng tối phát ra từ nội tâm nụ cười. Hắn khám phá Lục Hành Chu như kế, sau đó đem cái sau vòng vây tại cái này thương giang trấn bên trên, chắp cánh khó thoát. Chương 231, phế. Loại này cảm giác thành tựu, phá vỡ trong lòng của hắn cầm giữ lâu như vậy bình chướng, cũng đem Lục Hành Chu mang đến cho hắn cái chủng loại kia cảm giác áp bách, loại kia sợ hãi, loại kia cảm giác bất lực, toàn bộ đều chôn vùi. Lý Nhân Duyên cảm giác, mình không thể so với Lục Hành Chu kém. Kỳ thật trước kia hắn cũng vẫn luôn như thế cảm giác, nhưng từ lần trước bị buộc ra Trường An, bị chặt đứt cánh tay về sau, hắn mặc dù cũng như thế cảm giác, nhưng trong lòng có chút không có lực lượng. Mỗi lần gặp được Lục Hành Chu thời điểm vẫn sẽ có một chút khống chế đang không ngừng khẩn trương. Bất quá lần này, hắn đã chứng minh chính mình, hắn có thể đánh bại Lục Hành Chu. Trong lòng của hắn những cái kia kiêu ngạo, những cái kia tự tin, những cái kia hào khí lại là một lần nữa trở về. Những vật này không nhìn thấy, sờ không được, nhưng lại có thể làm cho một người tinh khí thần sinh ra không cách nào hình dung biến hóa. Giống như thời khắc này Lý Nhân Duyên, trên mặt của hắn mang theo loại kia cười, mặc dù có nếp nhăn, cũng có tăng thương, còn có một loại mỏi mệt. Tựa hồ nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế, ở trong đó cho người cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Lúc này Lý Nhân Duyên, tựa hồ là lại về tới năm đó ở nội đình bên trong chỉ trưởng ti lễ giám thời điểm. Vài phong lẫm liệt, tinh xảo đặc sắc, là cái kia không ai bị nổi ti lễ giám trưởng ấn. Lộ tiên sinh toàn bộ hành trình đứng ở một bên nhìn xem. Hắn thấy được Lý Nhân Duyên cải biến. Cái này già nuôi trên khuôn mặt, có một ít may mắn, cũng có một chút hoảng hốt. May mắn, là may mắn Lý Nhân Duyên thoát thai hoàn cốt. Thoát khỏi lục hành chu đạo này tâm ma về sau, hắn Lý Nhân Duyên đem chân chính là gia chủ chỗ coi trọng. Ngay sau, nhất định có thể đủ cho Lô gia mang đến không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hoảng hốt là bởi vì, trong lòng có chút bận tâm. Lý Nhân Duyên người này thực sự yêu nghiệt, sợ là qua không được bao lâu, liền phải đứng tại trên đầu mình. Lô tiên sinh thậm chí có chút bận tâm. Lý Nhân Duyên sẽ không sẽ đem mình trong tay những này ứng, toàn bộ cho lấy đi. Đến lúc đó, mình thật đúng là có điểm con ăn thiệt thòi. Nhưng những vật này cũng vẹn vẹn ngẫm lại mà thôi. Hắn sẽ không quá nhiều truy đến cùng. Những chuyện này cho dù là phát sinh, hắn cũng không cần lo lắng. Tại Lô gia, vốn chính là năng giả cư chi. Coi như không có Lý Nhân Duyên, cũng sớm muộn cũng sẽ có người khác, Trương Nhân Duyên, Triệu Nhân Duyên các loại. Chỉ cần bọn hắn mạnh hơn chính mình, liền có thể thay thế chính mình. Muốn bảo trụ địa vị bây giờ, biện pháp tốt nhất là tăng lên chính mình. Lỗ tiên sinh trong tay loan đao đã ra khỏi vỏ, một nửa lưỡi đao lộ ở bên ngoài, phản xạ một tia hàn quang, sắc ý nghiêm nghị. Đến Thương Giang trấn thời điểm, Lỗ Đức Nhân đã phân phó, nhất định phải không tiếc hết thảy giá phải trả giết Lục Hành Chu. Vốn chỉ là cho Dự Vương làm hạ lễ, nhưng bây giờ, Lục Hành Chu đùa nghịch nhiều người như vậy, càng là tất giết hắn không thể nghi ngờ. Không chỉ là Lỗ tiên sinh, còn có phía ngoài những cái kia ưng, tại nghe được Lý Nhân Duyên câu nói kia về sau, mặt mũi này bảng trên thần sắc đều là biến phá lệ lạnh lẽo lên, sắc ý cũng không che giấu chút nào. Loại kia vô hình sát ý từ mỗi cái người trên thân lưu chuyển ra đến. Sau đó, tại cái này giữa không trung bên trong hội tụ ở cùng nhau, giống như đem giữa thiên địa lạnh lẽo hàn phòng, còn có kia lăn lộn mây đen đều cho hạ thấp xuống. Loại kia cảm giác các bách, để người hô hấp đều cảm giác khó khăn. Lý Nhân Duyên cũng không ngoại lệ. Hắn một đôi tiểu ánh mắt híp lại, thật chặt nhìn chằm chằm Lục Hành Chu, đem toàn thân khí cơ, bao quát khí tức, cũng bắt đầu hướng phía cánh tay phải bên trên hội tụ. Vô hình bên trong, hắn quanh thân thổi lên một trận nhàn nhạt gió. Sau đó đầu kia trên còn lại không nhiều tóc, bắt đầu bay múa. Cái loại cảm giác này tựa như là khách sạn này trong phòng cũng gió nổi lên. Ha ha. Giả trang Lục Hành Chu họa tiên sinh, nhìn xem Lý Nhân Duyên giống như cái này bộ dáng, nhìn nhìn lại Lỗ tiên sinh, cuối cùng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua phía ngoài những cái kia ưng, sau đó nở nụ cười. Hắn một bên lắc đầu, một bên cười. Lý Nhân Duyên a Lý Nhân Duyên, ngươi nhìn ta đến cùng là ai? Vừa nói chuyện, họa tiên sinh vừa bắt đầu động. Hắn đầu tiên là đem năm ngón tay trái rời khỏi tay phải trên cánh tay, sau đó nơi tay khuỵu tay vị trí, nhẹ nhàng tìm tòi một chút, tựa hồ là đã sờ cái gì đồ vật, ngay sau đó dùng sức kéo một cái. Xoẹt. Một tầng thật mỏng da người từ cánh tay phải của hắn trên bị xé kéo xuống, lộ ra bên trong làn da. Đó là một loại rất trắng làn da, trắng giống như là một trang giấy. Chủ yếu hơn chính là, kia da thịt mười phần kiều nộn, hoàn toàn không có chút nào nếp nhăn, thậm chí ngay cả một điểm lông tơ lỗ chân lông đều không có. Lý Nhân Duyên thấy cảnh này, con mắt đột nhiên trừng lớn. Kia trên thân vừa mới tụ tập lại tinh khí thần, cũng là lập tức biến lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, họa tiên sinh lại kéo xuống tới trên cánh tay trái tầng kia thật mỏng da người ngụy trang. Cánh tay trái của hắn cùng cánh tay phải đồng dạng. Đồng dạng là hoàn toàn trắng tê, tiêu nộn, hoàn toàn không có chút nào lỗ chân lông, hay là trước đó loại kia nếp vốn nếp nhăn. Họa tiên sinh lại tiếp tục đi xé mở trên mặt những người kia ra ngụy trang. Chậm rãi từ chỗ cổ cởi ra, sau đó, từ cắm địa phương hướng gương mặt phương hướng cởi ra. Những cái kia ngụy trang ra người, chậm rãi vỡ ra. Sau đó, từ trên da bị bóc đến. Tầng này ngụy trang phía dưới, đồng dạng là một loại trắng non tiểu nộn da thịt. Da người ngụy trang cùng da thịt ở giữa thiếp tương đối chặt chẽ, cho nên tầng kia da người ngụy trang bóc tới thời điểm, cái này làn da cũng là bị kéo dậy một tia, hơi có chút phím hồng, nhưng vẫn như cũ không che giấu được loại kia trắng. Loại này động tác chậm kéo dài đại khái nửa khắc đồng hồ công phu. Sau đó, hết thảy mọi người da ngụy trang đều là bóc xuống dưới, lộ ra phía dưới kia khuôn mặt, chân chính gương mặt kia. Đây là một trương tựa như là vừa lột da trứng gà luộc đồng dạng mặt, trắng non tới cực điểm. Kia mũi, bờ môi kia con, còn có cặp mắt kia, cũng đều là phá lệ tinh xảo, giống như là một bức tượng đại sư tỉ mỉ tạo hình. Một chút nhìn sang, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lý Nhân Duyên đã triệt để ngây ngẩn cả người. Trên người hắn những cái kia khí tức, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hỗn loạn. Hắn bưng trà chén tay, ngay tại khống chế không ngừng run rẩy. Mà kia Lỗ tiên sinh cũng là mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không dám tin tưởng. Hắn nuốt ngụm nước miếng, cầm loan đao tay, cũng là có chút phát run. Làm sao có thể là giả? Vì cái gì? Khụ khụ. Họa tiên sinh đã sớm đối phản ứng của hai người có chỗ đoán trước, nhẹ nhàng cười cười, sau đó lại nắm nuốt thiết hầu vị trí nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hắn từ miệng bên trong ho khan ra một vài thứ, màu nâu đen, không biết là cái gì, phía trên còn mang theo một chút nước bọt. Sau đó, hắn lại là tại hầu kết vị trí bóp nhẹ hai lần, sau đó lại độ kéo xuống tới một tầng đồ vật. Hắn hầu kết cũng không thấy. Hô. Họa tiên sinh nhẹ nhàng nôn thở một hơi, sau đó đem giả hầu kết còn có kia một chút màu nâu đen đồ vật, đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi đoàn thành một cái cầu. Sau đó, đặt ở trước mắt kia trong chén trà. Phù phù. Quả cầu này đem nước trà tràn ra tới một chút, sau đó, chậm rãi chìm vào đáy nước. Họa tiên sinh đối trận mắt hốc mồm Lý Nhân Duyên khẽ gật đầu, nói: "Lý công công, xin lỗi, lại để cho ngài thất vọng." Thanh âm của nàng cực kỳ thanh thúy, là cái rất êm tai nữ tử thanh âm, tựa như là chim hoàng anh. Nếu là bình thường thời điểm nghe được, nhất định sẽ làm cho Lý Nhân Duyên trong lòng khẽ động, nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhưng giờ này khắc này, thanh âm này thông qua lỗ tai truyền vào trong đầu của hắn, lại giống như là kinh lôi, giống như là thiên băng địa liệt. "Ngươi!" Lý Nhân Duyên khí tức trên thân rốt cuộc không khống chế nổi, hắn hoảng hốt một chút, những cái kia tụ tập lại tinh khí thần, đột nhiên liền triệt để băng tán, tựa như là lũ ống chút xuống, lại giống là núi lửa phun trào. Soạt. Một cái mắt, Lý Nhân Duyên sợi tóc bay múa lên, quần áo phồng lên, sau đó, một chút sợi tóc bị chấn đoạn, bay ra ngoài, quần áo bị chấn xé rách, lộ ra bên trong áo trắng. Thậm chí, ngay cả Lý Nhân Duyên trước mặt cái bàn kia, hắn ngồi cái ghế, đều là nhận lấy ảnh hưởng. Soạt. Cái bàn bị chấn bể, một đạo xuyên qua tính vết rạn từ giữa đó xuyên thấu qua, kéo dài đến Họa Tiên Sinh trước mặt. Rầm rầm. Trên bàn chén bàn ấm chén cũng đều là rơi trên mặt đất, sau đó vỡ vụn thành bừa bộn một mảnh. Giang giác. Lý Nhân Duyên ngồi cái ghế cũng vỡ vụn. Chân ghế bay ra ngoài. Mấy khối tấm ván gỗ cũng bay ra ngoài. Bọn chúng đập vào xa xa cái bàn bên trên, sau đó đem những cái bàn kia cũng thật bảy xoay tám lượt ra. Tựa như là phản ứng dây chuyền. Soạt. Sau đó, cái này ngồi ngay thẳng Lý Nhân Duyên, cũng là lảo đảo một chút, hướng phía đằng sau ngưỡng ngã xuống. Hắn té xuống thời điểm, bản năng đi bắt cái bàn, nhưng là cái bàn đã nứt ra. Rầm rầm. Cái bàn bị hắn túm đổ một nửa. Sau đó Lý Nhân Duyên cái mông rơi xuống đất, ngồi xổm ở một đống bừa bộn bên trong, những cái kia trên mặt bàn sót lại thịt rượu, còn có nửa cái bàn, cũng là một mạch con đều đập vào trên người hắn. Y phục của hắn, mặt của hắn, tóc của hắn đều bị làm đến vô cùng chật vật. Tóc bị rượu ướt nhẹp. Trên quần áo rơi xuống một đống rau quả. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, tay phải hốt hoảng lại đi bắt những vật khác. Hắn hẳn là ý thức được, mình bây giờ tình huống cực kỳ chật vật, cực kỳ đáng thương, cực kỳ mất mặt. Cho nên, hắn muốn bắt đến thứ gì để tự mình đứng lên đến. Nhưng là hắn cái gì cũng không có bắt được. Hắn lung tung ở bên cạnh trên vách tường vồ một hồi, sau đó, ngực đột nhiên kịch liệt chập trùng. Phốc. Lý Nhân Duyên thân thể cứng đờ, trong cổ họng phun ra nồng đậm máu tươi. Tia máu cực kỳ đỏ thắm, rơi trên mặt đất. Đem cái này một mảnh hỗn độn làm nổi bật càng thêm lộn xộn, càng thêm thê lương. Lý Nhân Duyên phế đi. Nơi xa, vẫn như cũng là chỗ kia trên ngọn cây. Giờ này khắc này, không có Lục Hành Chu, vẫn còn có Phùng Khiêm Ích. Trên bầu trời mây vẫn như cũ cuồn cuộn lấy, vẫn như cũ nồng đậm tựa như là màu đen sương mù. Kia trong rừng gió cũng là vẫn như cũ kịch liệt vô cùng. Bọn chúng xuyên qua giữa rừng núi mang tới kêu khóc cầm thanh, mang tới rừng cây chập chờn thanh âm, vẫn như cũ không gián đoạn. Phùng Khiêm Ích đứng ở nơi đó, trí cao chỗ, trong tay thiên ly kính chậm rãi từ mắt phải trên cầm xuống tới. Nàng một mực tại nhìn xem hết thảy. Họa Tiên Sinh, là Huyền Cơ các người, cũng là Phùng Khiêm Ích quê trung mật hữu. Nàng là một cái cực kỳ thích an tĩnh người, cũng là một cái cách đó không xa xuất đầu lộ diện người. Chủ yếu hơn chính là, nàng không muốn tham dự bất luận cái gì giang hồ tranh đấu, cũng không muốn tham dự bất kỳ thế lực nào ở giữa phân tranh. Nàng chỉ muốn trốn ở Huyền Cơ các chủ trong các, nghiên cứu mình thích dịch dung chi đạo. Là Phùng Khiêm Ích mời nàng ra. Bây giờ, Họa Tiên Sinh một cái mặt người đối Lý Nhân Duyên, còn có Lô Tiên Sinh bọn người. Phùng Khiêm Ích có chút bận tâm. Nàng sợ hãi Họa Tiên Sinh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng cực kỳ may mắn, Họa Tiên Sinh triển lộ chân dung thời điểm, Lý Nhân Duyên không có động thủ, ngược lại là trực tiếp nhận lấy tâm thần phản vệ, trọng thương thổ huyết, hắn triệt để phế đi. Bị Lục Hành Chu liên tục trọng thương hai lần, hắn mãi mãi cũng không còn dám trực diện Lục Hành Chu. Người này cũng là đáng thương, nguyên bản cũng là tinh mới diễm diễm, quan áp quần hùng nhân vật, nhưng lại đụng phải Lục Hành Chu như thế cái yêu nghiệt. Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng, thật đáng buồn a. Phùng Khiêm Ích sau lưng là một cái thon gầy, có chút còn xuống lao đầu, không còn là Hồ Sơn Thái. Trước đó Hồ Sơn Thái đã bị lao đầu này đánh chết. Hồ Sơn Thái là Huyền Cơ các người, cũng là Trác Thiên Nam người, trái lại cũng không phải là Phùng Khiêm Ích người. Thế là Phùng Khiêm Ích tìm một cơ hội, để vị lão giả này đem Hồ Sơn Thái đưa lên Tây Thiên. Sau đó, liền để vị lão giả này kế thừa Hồ Sơn Thái vị trí. Đương nhiên, nàng đem hết thảy đều làm thuận lý thành trương, không có người hoài nghi, bởi vì nàng có huyền tín lệnh. Huyền Cơ các bên ngoài những người này đều nghe, cũng đều nhận. Mà lại, vị lão giả này trước đó cũng là Hồ Sơn Thái thủ hạ một cái tướng tài đắc lực. Lão giả gọi là Trầm Thiên Phong. Rất nhiều người đều coi là Trầm Thiên Phong là Trác Thiên Nam tâm phúc, là Trác Thiên Nam một tay để bật lên, liền ngay cả trước đó Hồ Sơn Thái cũng cho là như vậy. Cho nên hắn mới dám phân công Trầm Thiên Phong. Nhưng kỳ thật không phải. Trầm Thiên Phong sở dĩ gia nhập Huyền Cơ Các là vì báo đáp Phùng Khiêm Ích phụ thân, Phùng Thư Chi ân tình. Năm đó Trầm Thiên Phong bị cửu gia chỗ truy sát, sinh tử thời khắc, là Phùng Thư Chi vi phạm với hắn cả đời hứa hẹn, đem Trầm Thiên Phong cửu địch binh khí thiếu hụt chỗ bẩm báo. Kiện binh khí kia, đúng vậy Phùng Thư Chi phụ thân, cũng chính là Phùng Khiêm Ích gia gia chế tác. Phùng Thư Chi cũng biết hắn bên trong nhược điểm, nhưng Huyền Cơ Các hứa hẹn, Phùng Thư Chi bản không nên nói, nhưng hắn vẫn là nói. kia là hắn cả đời bên trong duy nhất một lần vi phạm hứa hẹn, duy nhất một lần vi phạm mình suốt đời chỗ thực tiễn tín nhiệm. Sau đó trợ giúp Trầm Thiên Phong giết cựu nhân, báo thủ. Trầm Thiên Phong mặc dù báo thủ, nhưng cũng đã mất đi tất cả. Hắn lòng như cho nguội, liền gia nhập Huyền Cơ Các. Nhưng hắn gia nhập Huyền Cơ Các không bao lâu, Phùng Thư Chi liền chết. Trầm Thiên Phong biết Phùng Thư Chi là chết như thế nào, nhưng hắn giả bộ như không biết, sau đó một mực tiềm phục tại Huyền Cơ Các bên trong, chờ đợi thời cơ, cũng chờ đợi Phùng Khiêm Ích tìm đến hắn. Hắn không có thất vọng. Phùng Khiêm Ích tới, hắn cũng không có để Phùng Khiêm Ích thất vọng. Hắn giết Hồ Sơn Thái, giúp đỡ Phùng Khiêm Ích nắm trong tay Huyền Cơ Các ngoại bộ cái này một mảng lớn sản nghiệp. Mặc dù còn không có triệt để vững chắc, nhưng chỉ cần cái này Lục Hành Chu trở về Trường An, Đông Sưởng lưỡi đao chân chính lộ ra, Phùng Khiêm Ích có Đông Sưởng ủng hộ, lại có triều đình ủng hộ, vậy liên ổn. Đây là hợp tác điều kiện, giao dịch thẻ đánh bạc. Cái này Lục Hành Chu thật đúng là cái nhân vật a. Trầm Thiên Phong cũng là kinh lịch hơn phân nửa sinh mưa gió, thấy qua vô số nhân vật người, nhưng hắn tại chỗ trong nhận thức biết, chưa từng thấy qua Lục Hành Chu giống như cái này yêu nghiệt nhân vật. Hắn tại Thiên Lý Kính bên trong nhìn xem Lý Nhân Duyên kia giống như chật vật, kia giống như thất hồn lạc phách, trong lòng không khỏi còn có chút đồng tình. Nguyên bản cái này Lý Nhân Duyên cũng là thế gian đỉnh tiêm người a, kết quả lại rơi đến như thế hạ tràng, người đều có mệnh. Phùng Khiêm Ích cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Trầm Thiên Phong, cái sau kia tóc trắng chính theo gió bay múa. Nàng cười nói: Thẩm thúc, đừng xuân đau thu buồn nha. Tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng, chúng ta phải đưa Lục Công Công về Trường An đâu. Ha ha. Trầm Thiên Phong đem Thiên Lý Kính từ trên ánh mắt lấy xuống, sau đó cởi mở cười nói: Thẩm Mỗ biết, yên tâm đi, Thẩm Mỗ liền xem như đem đầu này mạng già lưu tại trên đường, cũng tuyệt đối sẽ không để cô nương người thất bại. Ta nói qua, năm đó lệnh tôn cho ân tình của ta, ta Trầm Thiên Phong đem không tiếc hết thảy hồi báo. Phùng Khiêm Ích mắt bên trong có chút cảm động, có chút chắc tay, nói: Làm phiền Thẩm thúc. Không làm phiền, không làm phiền, đều là chuyện bổn phận. Trầm Thiên Phong hào khí khoát tay áo, sau đó thả người vọt lên. Hắn tử cái này đầu cành lướt về phía núi rừng, cũng lướt về phía Thương Giang trấn phương hướng. Soạt. Sơ qua, hắn rơi trên mặt đất. Dưới chân mặt đất tựa hồ là run nhẹ nhẹ một chút, sau đó xuất hiện một tia vết rạn. Khô héo lá rụng cũng là tùy theo bị chấn động vẩy ra ra ngoài. Trầm Thiên Phong không có dừng lại, lại là một cái lên xuống. Kia một thân ảnh từ từ đi xa, mơ hồ. Thẩm thúc, bảo trọng. Phùng Khiêm Ích nhắm mắt lại, cầm quạt xếp tay, có chút căng lên. Chương 232, dũng khí, 1. Lý Nhân Duyên tựa ở góc tường, trên mặt thần sắc nhìn rất là hoảng hốt. Hắn sát thực hoảng hốt, toàn bộ trong đầu giống như là bị thứ gì cho triệt để xoắn nát đồng dạng. Hắn không biết suy nghĩ cái gì, cũng không biết nên nghĩ cái gì. Toàn bộ đầu góc liền liền là bột nhau đồng dạng, hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác, không có phương hướng. Hắn hai chân đầu gối cuộn mình tại ngực, sau đó còn sót lại cánh tay phải khoác lên trên đầu gối. Còn lại không nhiều tóc hướng xuống buông thõng, phía trên còn nhỏ xuống lấy bị nhiễm phải rượu. Khoe miệng của hắn bên trên còn có máu tươi. Hắn cũng không có lau sạch sẽ. Hắn lại một lần nữa đem tay phải ngón tay cái đặt ở miệng bên trong, sau đó chậm rãi cắn, chậm rãi mút vào. Giống như là một cái đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên ngón tay cái anh nhi. Ánh mắt của hắn phiêu hốt, không có tiêu cự. Hắn thật rất bị đả kích. Hắn cho là mình tìm được Lục Hành Chu, hắn cho là mình bắt được Lục Hành Chu. Hắn cho là mình thắng. Mình triệt để thoát khỏi đã từng tâm ma. Một khắc này kích động, một khắc này hưng phấn căn bản là không có biện pháp hình dung. Nhưng là loại này hưng phấn không có tiếp tục bao lâu, chính là triệt để bị một chậu nước lạnh cho tới tắt. Nhìn thấy Họa Tiên Sinh chân dung một khắc này, Lý Nhân Duyên có loại sơn băng địa liệt, mất hết can đảm cảm giác. Hiện tại, hắn ngồi xổm ở nơi này, chân tường bên dưới, tựa như là lúc còn rất nhỏ, hắn còn không có vào cung thời điểm, hắn phạm sai lầm, sau đó bị phụ thân của mình, một cái ma cờ bạc treo tại trên cây dùng roi quật, kém chút đem hắn đánh chết. Hắn bị hảo tâm hàng xóm cứu lại, không dám về nhà, chỉ có thể kéo lấy mình đầy thương tích, trốn ở cái nào đó không muốn người biết chân thông minh, sau đó yên tĩnh cùng đợi bình minh, cũng chờ đợi vết thương chậm rãi phục hồi như cũ. Giết hắn, chỉ có giết hắn, ta mới có thể giải thoát. Lý Nhân Duyên trong đầu đột nhiên lóe lên một chút hình tượng, kia là hắn không biết bao nhiêu lần bị say rượu cờ bạc trả ra gì phụ thân đánh qua về sau, một lần điên cuồng phản kháng hình tượng. Hắn thừa dịp phụ thân ngủ thời điểm, sau đó cầm lên trong nhà cái kia thanh đốn tuổi đao, hắn hai tay run run, dùng mình tất cả khí lực, dùng sức chém vào tại cái kia cổ của nam nhân bên trên. Khí lực của hắn rất nhỏ, không thể lập tức đem cổ của đối phương cho chặt đứt, cũng không thể lập tức đem đầu của đối phương cho chặt đi xuống, cho nên hắn chỉ có thể một chút lại một cái không ngừng mà chém đi xuống. Cái kia say, mặt mọc đầy râu dơ bẩn nam nhân, bởi vì kịch liệt đau nhức mà tỉnh lại. Hắn phát ra kêu thảm, giống như là mình bị đánh thời điểm phát ra thanh âm đồng dạng. Thống khổ như vậy thê lương, cũng sợ hãi như vậy. Lý Nhân Duyên không có cảm giác được đồng tình, hay là không đành lòng, hắn chỉ là cảm thấy một loại thống khoái lâm ly. Cho dù là kia là phụ thân của mình, nhưng hắn vẫn như cũ chặt càng thêm dùng sức. Phốc, phốc, phốc. Từng đao chém đi xuống, nam nhân kia dãy rủa thanh âm càng ngày càng thấp, trong phòng máu tươi, Lý Nhân Duyên trên chân máu tươi, Lý Nhân Duyên trên mặt máu tươi thì là càng ngày càng nhiều. Không biết qua bao lâu, nam nhân kia đầu bị bổ xuống. Cái kia hình tượng, Lý Nhân Duyên cả một đời đều nhớ tinh tường. Một khắc này, hắn giải thoát. Hắn không có sợ hãi, cũng không có sợ hãi. Kia về sau, hắn mới biến thành Lý Nhân Duyên. Cho nên, muốn thoát khỏi sợ hãi, muốn vượt qua trong lòng kiêng kỵ, chỉ còn lại một cái sau cùng biện pháp. Đó chính là giết Lục Hành Chu. Chết để cái này người biến mất trên thế gian. Lý Nhân Duyên đã không muốn chơi cái gì nuôi khấu tự trọng bà hí, không muốn cho mượn lấy Lục Hành Chu mà tăng lên địa vị của mình, tăng lên mình quyền hành. Hắn hiện tại chỉ muốn triệt để giết đối phương, sau đó để cho mình giải thoát. Đây là biện pháp duy nhất, cũng là sau cùng biện pháp. Lục Hành Chu bất tử, hắn Lý Nhân Duyên liền chết, không có đường khác. Dừng lại. Lý Nhân Duyên trong lòng tại làm những này suy nghĩ thời điểm, Họa Tiên Sinh đã là đứng lên, chuẩn bị rời đi. Dáng người của nàng cũng cực kỳ động người, nhất là cởi bỏ kia một thân bẩn thỉu, thậm chí là có chút tạp nhạp quần áo bên ngoài về sau. Bên trong là một kiện bó sát người áo trắng, đưa nàng kia linh lung tinh tế dáng người nổi bật càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm để người miên man bất định. Nàng đứng lên, vẫn chưa ra khỏi một cái bàn khoảng cách. Sau đó, liền là bị Lỗ Tiên Sinh ngăn ở đối diện. Người này như thế trêu đùa Lô Gia. Nếu để cho nàng cứ như vậy rời đi, như vậy, Lô Gia mặt mũi ở đâu? Lỗ Tiên Sinh muốn động thủ. Đao trong tay của hắn, lại là ra bên ngoài để một chút, đã có 3/4 ra khỏi vỏ. Hắn chỉ cần một chiêu, hẳn là liền có thể lấy người này tính mệnh. Cũng coi là cho Lô Gia vãn hồi một chút mặt mũi. Thả hắn đi. Lúc này, Lý Nhân Duyên đứng lên, hắn một bên nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng máu tươi, một bên cười khổ nói. Huyền cơ các Họa Tiên Sinh, ngoại trừ dịch dung, còn am hiểu dùng độc. Ngươi có lẽ có thể giết được nàng, nhưng nàng cũng nhất định có thể làm cho khách sạn này bên trong người, bao quát người ta, thân nặng bị độc. Nếu như là kia giống như, mới chính thức chính là hỏng chuyện của gia chủ. Được không bù mất. Lỗ Tiên Sinh nhíu mày một cái. Trên mặt thần sắc phá lệ xoắn xuýt. Mà kia Họa Tiên Sinh thì là lúm đồng tiền như hoa, trắng nón như ngọc khuôn mặt đó con quay lại, sau đó nhìn Lý Nhân Duyên, khẽ mỉm cười bái, sau đó ôn nhu nói. Đa tạ Lý Công Công. Ngày sau nếu có thể gặp lại, tiểu nữ tử cũng sẽ thả Lý Công Công một mạng. Nghe được câu này nói khoác không biết ngượng lời nói, Lỗ Tiên Sinh trên mặt lập tức lại lần nữa nổi lên phẫn nộ. Nhưng Lý Nhân Duyên lại là khoát tay áo, đem hắn ngăn lại xuống tới. Sau đó, đối Họa Tiên Sinh có chút chắp tay, nói: "Sau này gặp lại, có lẽ sẽ không cho Họa Tiên Sinh cơ hội này. Bảo trọng." Lý Nhân Duyên ý tứ cũng rất rõ ràng. Lần sau gặp lại, định đem hôm nay chi sổ sách tất cả đều tính toán sạch sẽ. "Bảo trọng." Họa Tiên Sinh dãy rủa linh lung dáng người, đi ra kia hữu bằng khách sạn. Phía ngoài gió vẫn như cũng là có chút cấp bách. Mây đen cũng tựa hồ so trước đó càng thêm tới gần một chút. Gió trên đường phố gào thét lên, có cành lá bay tứ tung, cũng có bụi mù cuộn lên, còn có nhánh cây lay động. Trong không khí ý lạnh, cũng là so hai ngày trước càng thêm nồng nặc không ít. Nhìn đến, một trận chân chính bao tố lập tức liền muốn tới a. Họa Tiên Sinh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, thở dài, sau đó quay người đi tới hữu bằng khách sạn phía cạnh, gian kia trong chuồng ngựa mặt. Nàng đem tảo hồng mã dây thừng cởi ra, sau đó vỗ vỗ tảo hồng mã mặt. Năm đó, hướng phía Thương Giang trấn bên ngoài đi đến. Sau đó không lâu, cái này thị trấn lối vào truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Là Tảo Hồng Mã chở Họa Tiên Sinh, lái về phía phương xa, từ từ biến mất tại rừng rậm kia bên trong. Lại cũng không nhìn thấy. Vừa mới nhận được tin tức, Thương Giang khẩu xảy ra chuyện. Cùng thời khắc đó, một con lưng cũng là đi vào hữu bằng khách sạn bên trong. Hắn sắc mặt nghiêm trọng, đối Lý Nhân Duyên cùng Lỗ Tiên Sinh đều là chắp tay, sau đó thấp giọng nói: "Vừa mới có người xông qua Thương Giang khẩu, sau đó cùng Thương Giang khẩu người bên kia lập thủ. Thương Giang khẩu bên trên có Từ Quốc công người của Từ gia. Trước mắt, Lục Hành Chu bắt Từ gia đại tiểu thư Từ Thịnh Dung. Vừa mới lên mở." Bạch. Câu nói này rơi xuống trong ngáy mắt, Lý Nhân Duyên cùng Lỗ Tiên Sinh đều là đồng thời nghiêng đầu qua, sau đó cái này trong con ngươi lóe ra không cách nào hình dung âm trầm, còn có khó mà hình dung sắc ý, đồng thời nói: "Triệu tập tất cả mọi người, tiến về Thương Giang bến đỏ." "Đúng." Tên này ưng trên khuôn mặt cũng là lóe ra lạnh lẽo, ngang nhiên chắp tay. "Thương Giang khẩu." Mây đen che trời, hàn phong gào thét. Toàn bộ rừng cây đều giống như tại chập chờn, không ngừng chuyển đến rầm rầm thanh âm. Kia là cành lá tại va chạm, mà nước sông cũng là tại kịch liệt lan lộn. Không ngừng mà có nước sông xung kích tại bên bờ, sau đó đập tại kia bên bờ trên tảng đá, sau đó bắn tung tóe ra từng mảnh nhỏ bọt nước. Nước đang gào thét, gió đang gầm thét, nơi xa cũng bắt đầu có tiếng sấm cuộn cuộn. Giống như hôm nay cũng bắt đầu gầm thét. Giữa thiên địa tia sáng, biến càng thêm ảm đạm. Giống như đêm muốn giáng lâm. Chân chính Lục Hành Chu đã lên bờ. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 233, Dũng khí 2. Hắn đem Từ Thịnh Dung ngăn tại trước người của mình, vẫn như cũng là tay phải nắm cái sau cái cổ, sau đó tay phải dùng tụ lý đao chống đỡ lấy cổ của nàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh lui lại, không dám có chút cấp bách, bởi vì Từ Thịnh Dung mang tới kia tạ người cũng tới bờ, ngay tại nơi xa đi theo. Bọn hắn không có khả năng lưu tại trong nước, cũng không có khả năng nhìn xem Lục Hành Chu đem Từ Thịnh Dung mang đi. Bọn hắn chỉ là không tới gần, để phòng ngừa Lục Hành Chu phẫn nộ mà tổn thương Từ Thịnh Dung. Lục Hành Chu đi một bước, bọn hắn cũng tới gần một bước. "Lục Công Công, ngươi không thể quay về." Từ Thịnh Dung bị Lục Hành Chu buộc lui lại, tóc có chút loạn, mà trên cổ cũng bởi vì Lục Hành Chu quá mức dùng sức, xiết ra một đầu có chút máu ứ động vết tích. Nàng yết hầu đống nhúc nhích qua một cái, tựa hồ tại nuốt nước miếng. Kỳ thật, nàng tại làm dịu yết hầu trên khó chịu. Sau đó nàng tiếp tục nói, ngươi đùa bỡn thiên hạ, dọc theo con đường này, tất cả mọi người thành con cờ của ngươi, ngươi vật làm nền. Ngươi cảm giác bọn hắn sẽ cam tâm tình nguyện, sẽ bỏ qua ngươi, nhất là Lô gia, Lô Đức Nhân. Ngươi hẳn là cũng biết, hắn vì hôm nay bỏ ra bao lớn giá phải trả. Bây giờ, ngươi để hắn biến thành một cái tôm tép nhãi nhép, chỉ sợ. Từ Thịnh Dung nói đến chỗ này, sau đó đột nhiên cũng không nói ra được, bởi vì Lục Hành Chu năm ngón tay trái dùng sức, đem cổ của nàng bóp càng ra tăng hơn. Nàng hô hấp đều có chút khó khăn, càng đừng đề cập nói chuyện, đừng nói nhảm. Lục Hành Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, bờ môi gián trường kia thổi qua liền phá, nhưng bây giờ lại lây dính một ít bùn đất cho bụi, bị từ tiên đỉnh đánh vào trời vực trường kia tinh xảo mặt, cười nói, không muốn phân tán ra lực chú ý, nếu không, đau này cũng không ổn. Từ Thịnh Dung nói những này lung ta lung tung lời nói, chẳng lẽ Lục Hành Chu không biết sao? Hắn đương nhiên biết, vì cái gì nàng còn nói, đương nhiên là phân tán Lục Hành Chu lực chú ý, sau đó dự định tùy thời chạy trốn. Lục Hành Chu cũng sẽ không cho nàng mảy may thời cơ. Nô. Từ Thịnh Dung bị bóp giống như cái cổ đều muốn gãy mất, nàng cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể ngậm miệng lại. Sau đó tiếp tục lui lại. Khoảng cách Lục Hành Chu lưu ở nơi đây kia sư tử thông chỉ còn lại khoảng 5 trượng khoảng cách. Sư tử thông tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân khí tức, ngẩng đầu lên, đôi mắt kia bên trong lóe lên tranh vanh. Hai con móng trước nhẹ nhàng đào bắt đầu chuyển động, hơi thở bên trong cũng là phun ra ra từng hơi khí nóng. Lục Hành Chu, ngươi đi không nổi. Cũng chính là ở thời điểm này, Lục Hành Chu sau lưng truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, bén nhọn, chua xót, còn mang theo một loại cuồng loạn điên cuồng. Đương nhiên là Lý Nhân Duyên. Ba ba bá. Theo thanh âm này rơi xuống, kịch liệt lung lay trong rừng cây, vang lên từng đợt tiếng bước chân. Kia là Lý Nhân Duyên mang tới gần 100 con ưng. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, cũng chính là một trong nháy mắt, đã đem Lục Hành Chu đường lui toàn bộ phá hỏng. Một đầu đều không thừa. Lý Nhân Duyên mang theo ưng, Vưu Tiên Sinh mang theo Tử Gia hộ vệ, đem Lục Hành Chu bao vây vào giữa.